Nguyên Trang thì càng để Hàn Dược sợ hãi, bởi vì ý vị này hắn lập cái kia hoang ngôn cũng không còn cách nào che giấu, rất có thể sẽ bị vạch trần. Ngươi là thần tiên vẫn là yêu quái? Hàn Dược do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là quyết định thăm dò một chút. Lão nhân này xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nửa đêm từ trên đầu tường nhảy xuống, sau khi hạ xuống eo không trâu ngoặt chân không gãy, mặt đất liền cái vang động đều không có. Phải biết tường này cũng không phải phổ thông chi tường, chính là siêu cấp thương trường thừa trọng tường, đầu tường cách xa mặt đất trọn vẹn 9 mét. Từ dạng này trên độ cao mặt nhảy xuống, đừng nói là người, cũng là một con mèo đều phải ngã đến bán sống bán chết. Nhưng mà cái này đầu to lại thí sự không có. Hàn Dược cơ hồ hoài nghi mình thân ở không phải phổ thông đại đường, mà chính là nắm giữ huyền huyễn tính chất dị giới. Ánh mắt của hắn vụng trộm liếc nhìn mặt đất, muốn nhìn một chút đối phương dưới chân có không có có bóng dáng. Đường Triều biết võ công nhân Hàn Dược cũng đã gặp không ít, Lý Phong Hoa một đao có thể bổ ngược lại cổ tùng, Lưu Hắc Thạch một truy có thể đập chết chiến mã, hai viên đại tướng vũ dụng siêu quần, nhưng là dù sao còn có thuộc về người bình thường phạm chủ. Trước mắt cái này đầu to cũng rất không bình thường. Nhìn xem tướng mạo của hắn già nua dị thường, không có 100 tuổi cũng phải 99, tuổi như vậy lẽ ra bước đi đều khó khăn, bình thường đều là ngoan ngoãn nằm tại trên giường bệnh chờ chết, này có sức lực từ tường cao trên hướng xuống nhảy. Tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, lão phu không phải là thần tiên, cũng không phải yêu quái, càng không phải là không có bóng dáng ác quỷ. Đầu to một mặt cười tủm tỉm, đồng nhiên từ bên hông cầm rượu lên hồ lô, mở ra cái nắp ngửa mặt lên trời uống một ngụm, hát hát nói, chẳng qua lão phu cũng không phải người bình thường, đương thời năm đại cao thủ, lão phu thiên hạ đệ nhất. Lời nói này bà khí, từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, lao đầu không người thân thể vô ý hơi thẳng, khuôn mặt vẫn như cũ là bức kia khuôn mặt. Già nua y nguyên vẫn là như vậy già nua, nhưng mà hai mắt khép kín ở giữa lại có tinh quang lấp lóe, phảng phất vũ trụ sâu xa, ở giữa phong phú toàn diện. Hoàng hốt ở giữa, Hàn Dược sinh ra một loại đối mặt cao sơn đại hải ảo giác, lao đầu rõ ràng ngay tại trước người hắn, hắn lại cảm giác ngăn cách thiên sơn vạn thủy, hư huyễn mà không thể suy nghĩ. Thế nào chiêu này xinh đẹp đi? Đầu to bỗng nhiên lên tiếng, một gương mặt mo tiến đến Hàn Dược trước mặt, hướng dẫn từng bước nói, vừa rồi lao phu trong mắt ngươi có phải hay không biến đến mức dị thường thần kỳ? Có loại đối mặt vũ trụ thương sinh cảm giác, sau đó đem người giật mình. Không tệ. Tiểu tử xác thực giật mình. Hàn Dược gãi gãi chán, dưới chân lặng lẽ triệt thoái phía sau hai bước, để cho mình cách ly lão đầu xa một chút. Đầu to cười đắc ý, hát hát nói thật cho ngươi biết, đây là một loại chuyên tu tâm thần võ công, lớn nhất thích hợp dùng để câu dẫn cô gái xinh đẹp, cũng thích hợp hù dọa trang bức phần tử, ngươi có muốn hay không học? Ta có muốn học hay không? Hàn Dược thì thào một tiếng, hắn chính muốn mở miệng trả lời. Đông nhiên đáy lòng co lại, ánh mắt thay đổi có chút ngốc trệ. Ngài mới vừa nói loại này võ công thích hợp hù dọa trang bức phần tử, cái gì là trang bức phần tử? Hắn hỏi ra lời này, trong lòng thình thịch đập loạn, sợ lao nhân này sẽ có phát giác. May mắn đầu to không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa, ngược lại một mặt tiêu điều nói, lão phu Tử Dương Phong, người xưng Tử Dương chân nhân, câu kia trang bức phần tử chính là ta xa xôi quê nhà thổ ngữ, nguyên cớ ngươi khả năng nghe không hiểu. Ta nghe không hiểu mới là lạ. Hàn Dược trong lòng góc tối một tiếng, nhưng mà lời này đánh chết cũng không thể nói ra được, vẫn phải cắn răng nhịn xuống trên mặt chấn kinh. Trang bức phân tử, loại lời này tuyệt sẽ không xuất hiện tại đường đại, cái này đầu to Tử Dương chân nhân trong miệng nói tới địa phương chỉ có thể là đời sau. Khó trách, hắn sẽ nói xa xôi quê nhà. Khó trách, hắn biết một mặt tiêu điều. Loại cảm giác này, Hàn Dược thân có trải nghiệm. Tha hương nộ cố chi, tâm tình khác phức tạp. Từng có lúc, Hàn Dược cho là mình đã quên mất chuyện cũ. Nhưng mà cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, sinh ta nuôi ta cố thổ, vĩnh viễn quanh quẩn tại tâm gian. Chân nhân, ngài rời đi quê hương bao nhiêu năm? Ánh mắt của hắn chớp động, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lời nói khách sáo. Tử Dương Phong mặt hiện hồi ức chi sắc, ung dung thở dài nói, thiếu tiểu Lý gia lao đại về, giọng nói quê hương chưa đổi tóc mai suy. Người khác đều là từ nhỏ rời nhà, lão phu xác thực tuổi 40 mới rời khỏi quê hương, bây giờ ta đã 100 tuổi, tới nơi đây địa phương chỉnh một chút 40 năm vậy. Ngài cái kia quê nhà có xa hay không? Ta nghe ngài khẩu khí mười phần tưởng niệm, vì cái gì 40 năm đều không trở về nhà? Hàn Dược ánh mắt lấp lóe, ngữ khí không tự giác thay đổi kích động. Cũng may Tử Dương chân nhân lâm vào hồi ức, cũng không qua lưu ý thêm Hàn Dược thần sắc, tay hắn vuốt râu dài thần sắc cảm đạm, tiêu điều nói, lão phu quê nhà rất xa, về nhà lộ trình đã đứt, đời này nhất định chết tha hương tha hương. Hàn Dược trong lòng cảm giác nặng nề, mặc danh sinh ra một loại thương cảm. Tử Dương Phong bỗng nhiên liếc hắn một cái, cười tủm tỉm nói, lão phu vốn là muốn giả dạng làm thế ngoại cao nhân, dùng trò chơi phong trần biện pháp thu ngươi làm đồ, không muốn bị ngươi dẫn động quê nhà chấp niệm, cái này thế ngoại cao nhân rốt cuộc chứa không nổi á. Không không không, ngài là cao nhân, tại tiểu tử trong mắt ngài cũng là cao nhân. Hàn Dược vội vàng lên tiếng, lão nhân kia chẳng những sống 100 tuổi, hơn nữa còn là hắn đồng hương, 60 tuổi tuổi 40 mới xuyên Việt, sau khi xuyên Việt thành là thiên hạ đệ nhất, lão nhân ra kinh lịch quả thực là một cái truyền kỳ. Tử Dương Phong cười ha ha một tiếng, người sống đến càng lâu càng thích nghe tiểu hài tử nói chuyện, Hàn Dược tuy nhiên đã là thiếu niên, trong mắt hắn lại cùng Mặc Tã con nít không có khác nhau. Hắn ngửa đầu lại uống một hớp rượu, lập tức đem hồ lô rượu đưa tới Hàn Dược trước mặt, cười ha hả nói, đồ nhi ngoan, uống một ngụm bái sư quán ba, cũng coi là ta tiễn đưa. Vì ngài tiễn đưa Hàn Dược nao nao, có chút khó hiểu nói, đưa cái gì được ngài muốn đi đâu. Tử Dương Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, đồng nhiên dùng ngón tay chỉ vũ trụ mênh mông. Hàn Dược trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác, hắn do dự nửa ngày, thử thăm dò, ý của ngài là, qua trên trời. Nhân đều phải chết đó a. Tử Dương Phong khoan thai cười một tiếng, thản nhiên nói, lão phu sống chỉnh một chút 100 tuổi, coi như tại ta quê nhà đều tính toán trường thọ người. Tối nay trăng sáng ngôi sao phồn, gió nhẹ mát mẻ như nước, tình cảnh này hạng gì tú lệ, chính thích hợp lão phu bỏ đi một thân xác tối tha, rời đi cái này vẫn đục trần thế. Lão nhân ra thật biết chê cười, ta nhìn ngài thân thể rất tốt, cao như vậy đầu tưởng trực tiếp nhảy xuống, hai chân đều không mang theo ngẩng lên. Tử Dương Phong hắc một tiếng, hắn cũng không phản bác Hàn Dược, đồng nhiên xuất thủ như điện, nhẹ nhàng tại Hàn Dược thân vỗ một cái. Hàn Dược như bị sét đánh, toàn bộ thân thể chết lặng không thể động đậy. Đồ nhi ngoan, thời gian đã đến, ngươi chậm chạp không chịu bái sư, lão phu chỉ có dùng sức mạnh. Hắn chậm rãi bày ra bàn tay, chậm rãi đội lên Hàn Dược trên đỉnh đầu. Một cỗ kỳ dị dòng nước gấm lặng yên mà sinh, từ Tử Dương Phong bàn tay thẳng tới Hàn Dược thể nội. Cái này dòng nước gấm ban đầu rất yếu, dần dần tựa như trường giang đại hà. Hàn Dược chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng căng đau, dòng nước gấm từ thiên linh đắp vọt tới bụng, lại từ bụng sông về đỉnh đầu, như thế lặp đi lặp lại 9 lần, huyền như thủy triều dâng trào, một loại thần kỳ lực lượng dần dần từ thể nội sinh sôi. Quả nhiên không hổ là đại khí vận người, ngươi cái này căn cốt có thể mạnh hơn lão phu quá nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Dương Phong rốt cục thu hồi đội lên Hàn Dược cái chán bàn tay, hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt dọa người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hàn Dược toàn thân cốt cách một trận bạo hưởng, thể nội loại kia thần kỳ lực lượng không ngừng mạnh lên, rốt cục xông phá Tử Dương Phong điểm xuống huyệt đạo, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã có thể hoạt động. Rất tốt, rất tốt. Tử Dương Phong một mặt vui mừng, gật đầu cười nói, lão phu một thân công lực quán thâu ngươi, vốn cho là biết hao tổn hai thành, nghĩ không ra ngươi lại toàn bộ hấp thu, rất tốt, rất tốt. Hắn thoải mái mà cười, thanh âm dần dần có chút hề hoài, Hàn Dược giật mình trong lòng, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, vội vàng nói, lão nhân ra thần sắc ngươi thật không tốt, đừng nói trước, tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Tử Dương Phong ha ha một tiếng, ngựa khí suy yếu nói, ngươi nói đúng, lão phu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút 100 năm, sống hai đời, ta thật là có chút mệt mỏi. Hắn nói đến đây tinh thần càng phát ra không phân chấn, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn nhất nhãn Hàn Dược, thở dốc nói, bất quá ta không thể ở chỗ này nghỉ, ta muốn tới bầu trời nghỉ. Vi sư gia hương có cái điển tịch, cùng ngày thượng lưu ngôi sao xẹt qua thời điểm. Chỉ cần hướng về phía nó hứa kế tiếp tâm nguyện, nguyện vọng này thì rất nhanh có thể đạt thành. Hàn Dược khỏe mắt chua xót, hai hàng nhiệt lệ quần quận mà xuống, hắn có thể cảm giác được lão nhân sinh cơ chính đang nhanh chóng biến mất. Tử Dương Phong bỗng nhiên giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ khắp trời đầy sao, lẩm bẩm nói, Lưu Tinh á Lưu Tinh, ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện đâu. Lão Phu vẫn chờ cầu nguyện, lão Phu vẫn chờ về nhà, thật nghĩ tại trước khi chết nhìn nhìn lại quê nhà Sơn Thủy A. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Ánh mắt không ngừng ở trên trời tìm kiếm, nhưng mà lại một viên sao băng cũng không có phát hiện. Sắc mặt hắn dần dần ảm đạm, cái cổ dần dần bất lực, một khỏa to lớn đầu to chậm rãi liền thấp qua. Sư phụ! Hàn Dược khàn giọng hô to, giờ khác này hắn bứt bỏ chỗ có điều cố kỵ, đột nhiên ghé vào Tử Dương Phong bên người, bi thiết nói, sư phụ, ngài lên đường bình an, nếu như tương lai có thể ở trên trời gặp nhau, đồ nhi xin ngài qua An Mạc Donald S. Tử Dương Phong toàn thân chấn động, đầu to lớn cố hết sức nô lên. Hai mắt gấp nhìn chằm chằm Hàn Dược. Có ngạc nhiên, có vui mừng, có biện diện chia tay, có thỏa mãn. McDonald's, McDonald's, tốt một cái McDonald's ta. Lão phu thật sự là không nghĩ tới, người ta sư đổ nguyện đến còn là đồng hương, lão tặc thiên hại ta cả một đời, trước khi chết cuối cùng không tệ với ta. Hắn hồi quang phản chiếu, đông nhiên một phát bắt được Hàn Dược, lớn tiếng nói, đồ nhi ngoan, ngươi phải cẩn thận một người, hắn là. Phải tự còn chưa nói hết, trên trời chợt có lưu tinh sẽ qua. Tử Dương Phong hai mắt mãnh liệt biến đục ngầu, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Một cái truyền kỳ lão nhân, cứ như vậy qua. Hắn là mang theo mỉm cười đi, bởi vì trước khi chết, hắn quê nhà người. Trời xanh thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Hàn Dược ngửa mặt lên trời bi khiếu, hai tay của hắn ôm lấy Tử Dương Phong thi thể, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là quần cuộn nhiệt lệ. Xuyên Việt người hạng gì cô độc, hắn đến đường triều không đến 2 năm đã không thể chịu đựng được, lão nhân chỉnh một chút Xuyên Việt 40 năm, trong lòng của hắn cảm giác nhớ nhà nên là như thế nào khó qua. Sư phụ ngài đi tốt, lần này về nhà đường đi, xin ngài trước giúp Đồ Nhi tìm kiếm đường, hắn thì thào một tiếng, chẳng ngang đem lão nhân thi thể ôm lấy, từng bước một chậm rãi tại hô thị trên đi tới. Thiên biên hữu minh nguyệt, du du chiếu người gian. Chương 183, thần sư phụ, thần cho hắn tiễn đưa. Tử Dương chân nhân đi, giống như lướt qua bầu trời đêm lưu tinh, truyền kỳ mà sáng chói. Hắn chẳng những đem một thân công lực truyền cho Hàn Dược, còn giúp Hàn Dược giải quyết lớn nhất nỗi lo về sau. Từ nay về sau, Hàn Dược có thể đường đường chính chính hướng thế nhân tuyên bố, hắn thật có một cái cao nhân sư phụ, hắn thật sự là Tử Dương chân nhân chi đồ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hướng đông, nhận được tin tức Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn vội vã mà đến. Hô thị Bắc Môn bên ngoài mang lấy một đống lửa, cao đến 1 trượng, chiều rộng 3 người. Cái này đống lửa khoảng chừng hàng ngàn cây củi, là Hàn Dược cùng mang theo Tiểu Đậu Đậu dùng suốt cả đêm thời gian trồng chất lên. La Tĩnh Nhi bọn người muốn giúp đỡ, tất cả đều bị Hàn Dược từ chối thẳng thắn. Từ xưa đến nay đều có đốt giấy để tang câu chuyện, trừ hắn cùng Tiểu Đậu Đậu, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng tay. Lý Thế Dân phu phụ chạy đến thời điểm, hô thị ngoài cửa sớm đã tụ tập rất nhiều nhân, có nghe tiếng mà tới thế gia đại tộc, cũng có sùng bái Tử Dương chân nhân võ tướng quốc công. Hàn Dược một bộ áo trắng áo bào trắng, trên mặt mang theo ảm đạm tiêu điều chi sắc. Tiểu Đậu Đậu đồng dạng đốt giấy để tang, trong tay nắm lấy một cây cháy hừng hực bó đuốc. Lý Thế Dân quét mắt một vòng Hàn Dược, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía đống lửa. Phía trên kia nằm yên tĩnh lao nhân sắc mặt tan tưởng, biết rõ hắn đã ly thế, lại không muốn tin tưởng đó là sự thật. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau, đệ nhất kỷ nhân cũng ngăn không được thời gian chi luân hồi, đáng tiếc hoàng đế thở thật dài, hắn chậm rãi đi đến đống lửa bên người, nhúng tay nhẹ nhàng vỗ Hàn Dược bả vai, trầm giọng nói, tiểu tử, chấm biết rõ ngươi hiện tại tâm tình bị thương, chẳng qua vẫn muốn khuyên giải ngươi một câu. Sinh lão bệnh tử chính là luân chuyển đại lộ, vô luận hoàng đế vẫn là khất nhi, tất cả mọi người trốn không thoát cái này luân hồi. Hàn Dược thần sắc cảm đạm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Ai? Lý Thế Dân lần nữa than nhẹ, hai tay thả lỏng phía sau, lẩm bẩm nói, nhân luôn có một lần chết, nhìn thoáng chút đi. Lời này dường như đang khuyên giải Hàn Dược, lại như là đang khuyên giải chính mình. Từ xưa đế vương luyến trường sinh, nhưng mà ai có thể trường sinh? Hàn Dược khẽ cười khổ, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy đống lửa, đống nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, lo lắng nói, phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán, thời gian người, bách đại chi quá khách. Mà cuộc đời phụ du, vì vui mừng bao nhiêu. Hắn nhìn một chút Lý Thế Dân, sau đó lại nhìn xem Tiểu Đậu Đậu, gượng cười nói, châm lửa đi, chúng ta cùng một chỗ đưa sư phụ đi. Tiểu Đậu Đậu gật gật đầu, nàng lấy ra cây châm lửa nhóm lửa bó đuốc, liền muốn ném tới trên đống lửa. Đợi một chút. Trường Tôn đông nhiên mở miệng ngăn cản, mấy bước đi tới. Nữ nhiều người cảm tính, Trường Tôn trong mắt ẩn chứa nước mắt, nàng túm lấy Tiểu Đậu Đậu cây đuốc trong tay, quay đầu đối với Lý Thế Dân nói, vậy hạ, thần thiếp có lời nói. Tử Dương chân nhân nàng có đại ân. Năm đó vị Bắc mưa to chi dạ, Tử Dương chẳng những đem nàng từ tử thần trong tay cứu lên, mà lại trong đêm truy kích Tiềm Long đại ma đầu, cuối cùng đoạt lại chính mình hài nhi, cũng đem hài tử dạy bảo thành thế gian kỳ tài. Dạng này một vị đại ân đại đức người, sao có thể nhẫn tâm hắn không có tiếng tăm gì chết đi. Bệ hạ, chân nhân chính là thế ngoại thần tiên, lại là tứ đệ Nguyên Bá cùng Kính Dương Hầu hai người cộng đồng sư phụ, từ xưa sư đồ như cha con, thần thiếp đề nghị ngài truy phong lão nhân ra tước vị, lấy quốc công chi vị hạ táng. Chính xác. Lý Thế Dân gật đầu, trịnh trọng nói, chân nhân tại ta hoàng gia có đại ân, chấm quyết nghị truy phong hắn làm khai quốc quốc công, thượng trụ quốc hoàng đế nói đến đây trầm ngâm một chút, đống nhiên nói, tức tên liền xưng là tế thế, hung hoài thiên hạ, tế thế vì dân. Chấm phong lão nhân ra vì tế thế công. Đại đường phong tức đều là lấy mà quan danh, bây giờ Lý Thế Dân lại muốn phong Tử Dương chân nhân tế thế quốc công, tuy nhiên phong tức quyền lực tại trên tay hắn, nhưng là lễ bộ người lại không nguyện ý. Một cái quan viên chậm rãi từ đó đi ra, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, vậy hạ, đại đường quốc công chi vị quý báo dường nào, cần mở rộng đất đai biên giới mới có thể phong tứ. Cái này Tử Dương chân nhân chẳng qua là Tây Phủ Triệu Vương cùng Kính Dương Hầu sư phụ, thần cho là hắn không có tư cách truy phong quốc công, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn nói đến đây nhìn một chút Lý Thế Dân, tựa hồ cảm thấy cái này chỉnh lên khuyên ngăn còn chưa đủ hữu lực, đồng nhiên nhất chỉ đứng bên cạnh Trường Tôn, lớn tiếng nói, thần còn muốn hạch tội hoàng hậu. Từ xưa hậu cung không được loạn quyền, Trường Tôn nương nương lại ở trước mặt mọi người đề nghị ngài truy phong, đây là trắng trợn nhúng tay triều chính. Thần xin bệ hạ nghiêm khắc trách cứ, như nếu có lần sau nữa, làm gọt nó hoàng hậu chi vị. Như bức như vậy ngôn luận đại đường vẫn là thủ gặp, liền trong bi thống Hàn Dược cũng nhịn không được xem hắn. Người này chẳng những bác bỏ hoàng đế phong tức sự tình, mà lại liền hoàng hậu cũng thuận tiện lấy vạch tội, cũng không biết là trời sinh lớn mật vẫn là có ý khác. Lý Thế Dân rất chấn động kinh ngạc, Trường Tôn đang ngẩn người, bên cạnh đống lửa quần thần hai mặt nhìn nhau, Phòng Huyền Linh bỗng nhiên kéo một phát Ngụy Trinh, thấp giọng nói, người này là ngươi an bài hắn tựa như là lễ bộ quan viên, không có khuyên can quyền lực. Ngụy Trinh tức giận nói, Phòng Đem, bản quan tuy vui trình lên khuyên ngăn, nhưng lại sẽ không vờ ngớ ngẩn. Bệ hạ truy phong Tử Dương chân nhân tước vị, việc này tuy không hợp lý, nhưng lại hợp tình. Lao phu ăn no không có chuyện làm mới có thể kẻ sai khiến khuyên can. Hắn bỗng nhiên hạ giọng hát hát nói, chiều này bên trong gián dụng cụ đại phu lại không ngừng bản quan một người, Phòng Đem gì không đi hỏi hỏi một chút Vương Khuê, hắn cũng là gián nghị đại phu. Vương Khuê Phòng Huyền Linh nao nao, suy tư nói, lão hồ ly này luôn luôn khôn khéo, như việc này là hắn âm thầm chỉ thị, đây chính là cuộc đời nhất đại nét bút hỏng a. Ngụy Trinh tay vuốt râu dài, ý vị âm thanh trường đạo, Phòng Đem ngài há không nghe, cừu hận doanh ngực, khiến người tối tăm, ai, Thái Nguyên Vương thị, đáng tiếc hắn không ngừng lắc đầu, một mặt vẻ tiếc hận. Hai ngay bên kia lễ bộ quan viên còn đang kêu gào, không ngừng trình lên khuyên ngăn nói, bệ hạ, quốc công chi vị kiên quyết không thể phòng, việc này như mở khơi ròng, về sau tiểu miêu tiểu cầu đều có thể nhảy ra đòi hỏi tước vị, ta đại đường huân quý thể diện ở đâu a? Lời nói này quá mức các độc, Tử Dương phong đệ nhất kỳ nhân, tại trong miệng hắn lại biến thành tiểu miêu tiểu cầu, Hàn Dược trong mắt lệ quang lóe lên, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Đã ngươi không biết nói chuyện, vậy ta thì đánh tới ngươi vĩnh xa không thể nói chuyện. Hắn ánh mắt hung ác, nhất trưởng liền muốn vỗ xuống. Lý Thế Dân hạng gì cơ cảnh, có thể nào để hắn tại trước mắt bao người đánh nhau triều đình đại thần, loại sự tình này hoàng đế có thể làm, nhưng là hầu gia tuyệt đối không thể làm. Lý Thế Dân một thanh đệ lại Hàn Dược bàn tay, quay đầu đối với cái kia lễ bộ quan viên nói, ngươi đã dám chỉnh lên khuyên ngăn tại chấm, chắc hẳn đã tính trước, chấm đến hỏi ngươi, như là không thể truy phong Tử Dương chân nhân quốc công, theo ý kiến của ngươi phải làm như thế nào. Hoàng đế lời này rõ ràng thiết trí bậy dập, đáng tiếc cái kia quan viên lại không có thể phát giác, lớn tiếng nói, lấy thần ý kiến, cái này Tử Dương chân nhân làm như thế nào chôn thì làm sao chôn, làm như thế nào táng thì làm sao táng, tóm lại không thể để cho hắn hưởng thụ quốc công chi lễ. Rất tốt. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, đồng nhiên mỉm cười nói, ngươi nói xong sao nói xong cũng đi chết đi. Lời này nghe nhẹ nhàng, đại biểu ý tứ lại là hái đầu người, cái kia quan viên sắc mặt khẽ giật mình, vô ý thức nói, thần tại sao muốn đi chết? Bởi vì ngươi vọng nghị triều chính. Hoàng đế không nói gì, Phòng Huyền Linh lại đi tới, cái này đại đường tể tướng đầu tiên là hướng Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, sau đó mới hướng cái kia quan viên giải thích nói, bản triều lập quốc mới bắt đầu, thiết lập tả gián nghị đại phu bốn người, chính tứ phẩm hạ. Trường gián dụ được mất, hầu hạ khen đem. Triều đình trình lên khuyên ngăn sự tình, duy bốn người này có quyền. Cái kia lễ bộ quan viên sắc mặt nhanh quay ngược trở lại, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đã biết mình sai ở nơi nào. Phòng Huyền Linh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lại nói tiếp, tam tỉnh lục bộ, tất cả trách nhiệm, khuyên can sự tỉnh trừ gián nghị đại phu bất luận kẻ nào đều không được đúng tay, chính là bản quan mở miệng trình lên khuyên ngăn cũng thuộc về bao biện làm thay, vậy hạ có quyền trị ta một cái vọng nghị triều chính chi tội. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, ánh mắt có chút tiếc hận nhìn lấy lễ bộ quan viên, ý vị thâm trường nói, ngày thường chúng ta nếu muốn khuyên can bệ hạ, chỉ dám tự xưng góp lời, tuyệt không dám tự xưng trình lên khuyên ngăn. Kém một chữ, một trời một vực, ngươi có thể minh bạch. Lễ bộ quan viên tốc tốc phát run, cái chảy cái cối nói, ta cũng là góp lời, ta không phải trình lên khuyên ngăn. Phòng Đem, ta không phải trình lên khuyên ngăn a. Muộn. Phòng Huyền Linh chậm rãi lắc đầu, tiếc hận nói, ngươi chẳng những bao biện làm thay miệng nói vạch tội nương nương, hơn nữa còn tại bệ hạ hỏi ngươi câu kia có can đảm trình lên khuyên ngăn tất đã tính trước thời điểm nói tiếp sổ bậy, cái này hai đầu bất luận cái gì một đầu đều có thể trị ngươi tội chết. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Quan viên này thất kinh, đang muốn hướng hoàng đế xin lỗi cầu xin tha thứ, nào biết Lý Thế Dân bỗng nhiên rút ra thiên tử chi kiếm, nhất kiếm liền cắt đứt xuống đầu của hắn. Hoàng đế tự mình động thủ giết người, đây đã là thật lâu chưa từng xảy ra sự tình. Chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là cảm giác chấn kinh. Lý Thế Dân lại một mặt lạnh nhạt, lo lắng nói, giết một cái tiểu miêu tiểu cầu lễ quan, thật đúng là bẩn chấm thanh này thiên tử chi kiếm, kính Dương hầu ngươi giúp chấm lau một chút đi. Trong lúc nói chuyện, chậm rãi thanh trường kiếm đưa cho Hàn Dược. Chung quanh chúng thần không có một cái là ngu ngốc, hoàng đế lần này lời nói lần này động tác, rõ ràng là đang trả thù lễ bộ quan viên vừa mới trào phúng Tử Dương chân nhân sự tình. Ngươi dám nói Tử Dương chân nhân là tiểu miêu tiểu cầu, chấm thì đem ngươi trở thành làm tiểu miêu tiểu cầu một dạng chém giết. Lý Thế Dân làm việc cho tới bây giờ đều là bá đạo như vậy, chẳng những bá đạo mà lại khiến người ta tìm không ra ma bệnh. Hắn bắt lấy lễ bộ quan viên trình lên khuyên ngăn chi giết lầm nhân, lại đem sát nhân chi kiếm đưa cho Hàn Dược xoa máu, cử động lần này rõ ràng là tại nói cho chung quanh đám người, chấm cũng là đang cấp Kính Dương Hầu chỗ dựa, chấm cũng là tại gia Kính Dương Hầu chút giận, có gan ngươi nhóm lại nhảy ra à, nhảy ra chấm sẽ còn giết. Không ai lại nhảy ra, mặt đất một vũng máu tươi, còn có lễ bộ quan viên đầu, trên mặt như cũ bảo lưu lấy trước khi chết bối rối, hai con mắt hoảng sợ mở ra, thuyết minh lấy cái gì gọi là chết không nhắm mắt. Vương Khuê. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, khoan thai nói, chấm vừa giết người, tâm thần còn có chút khuấy động, nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt câu. Ngươi đến giúp chấm hảo hảo suy nghĩ một chút, truy phong Tử Dương chân nhân ý chỉ làm như thế nào viết. Cái này hoàn toàn cũng là đánh mặt, cái gọi là thông minh trắng qua thiên tử, hiền đức trắng qua thánh nhân, trên triều đình sự tình không có gì có thể che giấu Lý Thế Dân. Ngươi Vương Khuê không phải âm thầm chỉ thị nhân đi ra khuyên can truy phong sao? Chấm chẳng những không nghe, chấm còn có đem hắn giết. Chẳng những đem hắn giết, còn muốn ngươi giúp ta mô phỏng chỉ. Thiên hạ tuy nói là hoàng tộc cùng thế gia cộng trị, nhưng là hoàng đế thế lực dù sao mạnh nhất, một khi hắn đối với chuyện nào đó quyết tâm không muốn thỏa hiệp, như vậy thế gia liền phải ngoan ngoan thuận theo. Bên trong, Vương Khuê lặng lẽ thở dài một tiếng, hắn chậm rãi đi tới. Bệ hạ, cho thần nửa ngày, tất mô phỏng biểu dương chi câu. Đây coi như là hướng hoàng đế trực tiếp chịu thua, Lý Thế Dân nhẹ hừ một tiếng, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Ngay vào lúc này, Hàn Dược chợt lên tiếng, ngăn lại nói, bệ hạ không cần hạ chỉ truy phong, thần sư phụ, thần cho hắn tiễn đưa. Hắn nhìn một chút Lý Thế Dân, nửa là giải thích nửa là cảm khái nói, trong khi còn sống sự tình, thiên cổ hậu nhân bình. Quốc công gia tốt, bình dân cũng được, sư phụ ta đệ nhất cao nhân, trong lòng của hắn sẽ không để ý. Tử Dương Phong đưa tang sự tình, Hàn Dược muốn dựa theo đời sau truyền thống tiến hành. Chương 184, từ xưa đến nay, thiên giới thứ ba. Sáng sớm gió nhẹ, liệt hỏa hứng hực, Tử Dương chân nhân thi thể dần dần bị đại hỏa nuốt hết, đồng nhiên phía đông có húc nhật nhảy ra vân hà, bắn xuống mênh mông kim quang vạn đạo, thiên địa phảng phất đều tại tiến đưa. Sư phụ, ngài đi tốt. Hàn Dược ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thẳng chuyển chân trời, một làn gió nhẹ gợi lên mây trắng, nước mắt của hắn quần quần xuống. Hỏa táng thi thể, cắt bụi trở về với cắt bụi, lão nhân không nên thuộc về cái thế giới này, Hàn Dược muốn cho gió nhẹ đem sư phụ về nhà. Hắn đột nhiên xoa một thanh nước mắt, cùng hống lấy lên tiếng ca sướng. Đi tứ phương, đường xa xôi, nước thật dài, mê mẩn mênh ngông, một thôn lại nhất trang. Nhìn ánh chiều, hạ xuống, lại trở về, mà không ông trời không hoang, tuế nguyệt dài vừa dài. Thanh âm khàn giọng, tràn đầy y y y biệt tình, bài hát này chính là đời sau chứ danh ca sĩ Hàn Lôi đi tứ phương. Toàn bộ đại đường có lẽ chỉ có Hàn Dược cùng Tử Dương chân nhân có thể hiểu. Lý Thế Dân bọn người có lẽ có thể nghe ra khúc bên trong thê lương bi thương, nhưng là Hàn Dược tại sao muốn hát bài hát này, trong đó thâm ý bọn họ người nào cũng không hiểu. Phúc! Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, đầy trời lập lòe đỏ tươi mưa, Hàn Dược đông nhiên cười to một tiếng, hai mắt đột nhiên trắng dã, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tướng công! Tiểu Đậu Đậu quá sợ hãi, một tay lấy Hàn Dược thân thể ôm lấy. Đáng tiếc nàng tức giận lực không cao. Kết quả cũng té ngã trên đất, ù ù cục lăn hướng đống lửa. La Tĩnh Nhi thả người mà ra, Lý Phong Hoa theo sát phía sau, hai người một cái ôm lấy Hàn Dược một cái kéo Đậu Đậu, cẩn thận từng ly từng tí xa cách đống lửa. Xưa kia tấn triều Trúc Lâm thất hiển chi Nguyễn Tịch, khóc mẹ nôn ra máu 3 lít, ngã xuống đất mấy ngày không thể tỉnh. Nay Kính Dương Hầu Tống Biệt sư phụ cũng giống như thế, lão phu đến tận đây phương tín, thế gian quả có tính tình thật người, thật đáng kính, có thể khen. Phong Huyền Linh vê dâu thở dài, ánh mắt của hắn nhìn qua lửa lớn rừng rực, mắt thấy Tử Dương chân nhân thi thể bị đốt cháy hầu như không còn, cái này đại đường tể tướng đông nhiên hai tay chắp tay, trịnh trọng thi lễ nói, Tử Dương chân nhân lên đường bình an, phòng kiều có một lời dâng lên, ngài thu đồ đệ đến chân cực kỳ hiếu thảo, đời này gì lay đời này không lỗ. Cái này một câu, tức là nắp hỏng kết luận, cũng là tốt nhất ca ngợi. Phong Huyền Linh chẳng những là đại đường tể tướng, mà lại là văn quan đứng đầu, có hắn dẫn đầu tế bái, còn lại quần thần vội vàng cũng đều tiến lên. Ngay cả Lý Thế Dân cũng hơi xoay người, chắp tay được bán lễ. Hắn là hoàng đế không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là Lý Nguyên Bá ca ca, Tử Dương chân nhân là Lý Nguyên Bá chi sư, ẩn ẩn cũng xem như Lý Thế Dân trưởng bối. Trường tôn theo Lý Thế Dân cũng được bán lễ, lập tức liền chạy đến Hàn Dược bên người. Tử Dương chân nhân đã qua đời, nàng hiện tại càng lo lắng chính là Hàn Dược chịu không nổi đả kích. Thế nào hoàng hậu một mặt khẩn trương, lôi kéo La Tĩnh Nhi cánh tay vội vàng hỏi, hắn có sao không có phải hay không làm bị thương tâm thần? Có thể hay không lưu lại hậu di chứng. Nàng liên tiếp tam vấn, ngữ khí rất là cháy bỏng, La Tĩnh Nhi vội vàng trấn an nói, nương nương yên tâm, hắn cũng không lo ngại. Vậy làm sao hôn mê bất tỉnh Trường Tôn vẫn là rất lo lắng, truy vấn, đại hỉ đại bi hôn mê người bản cung cũng đã gặp, bình thường đều là rất nhanh tỉnh lại. Vọt! Kính Dương Hầu niên kỷ lại nhẹ, hắn không nên lâu tối tăm bất tỉnh a. La Tĩnh Nhi mi đầu nhẹ trao lại, nàng trần chờ nửa ngày, mới có hơi không xác định nói, việc này quả thật có chút kỳ quặc, bên ta mới án miết huyệt vị của hắn, vốn định cho hắn thuận khí thông lạc, nào biết đầu ngón tay mới để lên liền bị bắn lên, trong cơ thể hắn có một cô rất kỳ quái lực lượng. A Trường Tôn kinh hô một tiếng, lo lắng nói, đây là có chuyện gì Dược Nhi không biết võ công, trong cơ thể hắn tại sao có thể có lực lượng, chẳng lẽ là chúng ta nàng thất kinh, nhất thời liền che lấp ngự khí cũng quên, bật thốt lên hô lên Dược Nhi. Cũng may là Tĩnh Nhi chính đang lo lắng Hàn Dược, cũng không có lưu ý Trường Tôn sơ hở trong lời nói, thiếu nữ nhíu mày giải thích nói, nương nương không cần lo lắng, hắn lực lượng trong cơ thể hạo nhiên hùng hồn, chính là đường đường chính chính dương cương chi lực, tuyệt không phải chúng ta hoặc là cái khác. Nàng nhìn một chút Trường Tôn, mắt thấy hoàng hậu mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng lại nói, Tĩnh Nhi sở dĩ không giải, là bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể quá mức đột ngột, từ hắn huyệt đạo bắn ra tay ta chỉ lực đạo phỏng đoán. Lực lượng này ít nhất là tình tu nội lực mấy chục năm tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể nắm giữ, Hàn Dược hắn. Hắn mới 17 tuổi. Trường Tôn thở dài một hơi, chỉ cần Hàn Dược thân thể không có vấn đề, nàng mới mặc kệ trong lúc này lực là thế nào tới. Có nội lực cho phải đây, vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể có nội lực, chí ít về sau không cần lo lắng Hàn Dược bị người ám sát. Lý Phong Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trần trờ nói, Hoàng hậu nương nương, La Tĩnh Nhi tướng quân, tại hạ lưu lạc thiên hạ thời điểm. Từng nghe qua một loại quán đỉnh truyền công kỳ văn. Hầu gia sư phụ chính là thế ngoại thần tiên, ngài nói hắn có khả năng hay không cho hầu gia quán đỉnh truyền công. Điều phỏng đoán này thật đúng là gọi hắn đoán đúng, La Tĩnh Nhi hai mắt dị sắc sóng gợn, kinh hỉ nói, nếu thật là Tử Dương chân nhân truyền nội lực của hắn, Hàn Dược tương lai đem bất khả hạn lượng. Ta nhớ được gia phụ đã từng nói, Tử Dương chân nhân 30 năm trước cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, khi đó võ công của hắn cùng nội lực đã che đậy đương đại. Nếu là lại tăng thêm đằng sau 30 năm tăng trưởng, phần này nội lực quả thực vang dội cổ kim. Đúng đúng đúng. Lý Phong Hoa không ngừng gật đầu, xoa xoa đại thủ mừng khấp khởi nói, hầu gia năm nay mới 17 tuổi, thể nội lại có trong vòng mấy chục năm lực, nếu như hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, tê. Hắn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chính mình cũng bị suy đoán của chính mình hù đến, cả kinh nói, yên tâm đi nương nương, hầu gia sẽ trở thành mới thiên hạ đệ nhất, võ công uy áp toàn bộ thời đại. La Tĩnh Nhi chậm rãi lắc đầu. Rồi nước lạnh nói, võ công không nhất định là thiên hạ đệ nhất, nhưng nội lực khẳng định là thiên hạ đệ nhất. Ngươi không nên quên, hắn dù sao đã qua luyện võ tốt nhất tuổi tác, chỉ có một thân nội lực, chiêu thức chưa hẳn tinh thông. Lý Phong Hoa vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc, lòng tin mười phần nói, chớ sợ chớ sợ, hầu ra hạng gì kỳ tài, đại pháo súng kiếp hắn đều có thể chế tạo, huống chi chỉ là võ học chiêu thức. Hắn nhìn một chút La Tĩnh Nhi, đồng nhiên một vỗ ngực nói, nhà ta tổ truyền có một loại phách sơn đao pháp, chiêu thức mười phần hung hãn bá đạo. Chỉ tiếc môn công phu này với nội lực yêu cầu rất cao, nguyên cớ ta một mực lực bất tòng tâm. Hiện tại tốt, hầu gia kế thừa Tử Dương chân nhân nội lực, tu vi có thể xưng thiên hạ đệ nhất, này môn phách sơn đao pháp chính để cho hầu gia tu luyện. Luyện đao La Tĩnh Nhi như mày, lắc đầu nói, nguyệt đao, nam côn, cả một đời thường, học đao tuy có thể nhanh chóng nhập môn, nhưng lại không lịch sự. Người cũng không cần chứng mắt, ta nói đều là lời nói thật. Từ xưa đến nay dùng đao giả nhiều nhất có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Chưa từng có người nào đưa thân siêu cấp tầng thứ. Nàng nói đến đây nhoẻn miệng cười, có chút ngạo nghễ nói, vẫn là học ta La Gia thương pháp đi, năm đó phụ thân ta bằng vào La Gia thương pháp đưa thân tùy đường thứ bảy, Hàn Dược nếu như có thể học hội thương này, phối hợp nội lực của hắn khẳng định thiên hạ vô địch. Lý Phong Hoa có chút thủ rũ, hết lần này tới lần khác La Tĩnh Nhi nói đều là tình hình thực tế, để hắn căn bản là không có cách phản bác. Trường Tôn bỗng nhiên cười khúc khích, lôi kéo La Tĩnh Nhi cánh tay trêu ghẹo nói, Tĩnh Nhi nha đầu, bản cung nhớ kỹ ngươi La Gia thương pháp giống như có cái hạn chế, truyền nam bất truyền nữ, truyền nội không truyền bên ngoài. Năm đó phụ thân ngươi cùng Tần Quốc Công trao đổi tuyệt học đều muốn trộm lưu lại thủ đoạn, ngươi đối với Kính Dương Hầu biết sẽ không như vậy. Đương nhiên sẽ không. La Tĩnh Nhi một mặt trịnh trọng, nàng hai tay mười ngón đan sen, thần sắc có chút kẻ nhạt nói, La Gia thương pháp tuy nhiên truyền nội không truyền bên ngoài, nhưng là đệ đệ ta tuổi tác còn nhỏ, hắn tương lai chưa hẳn tập luyện có thành tựu, ta không thể để cho thương pháp thất truyền. Trường Tôn mắt phượng chớp lên, có ý riêng nói, bản cung nghe nói ngươi từng muốn kén rể Hàn Dược, không phải là muốn dùng La Gia thương pháp làm dẫn dụ đi. La Tĩnh Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức thở dài lên tiếng, buồn bã nói, hắn sẽ không đồng ý, đừng nói là La Gia thương pháp, cũng là khắp thiên hạ thương pháp đều cầm tới trước mặt hắn, muốn hắn ở rể cũng là không bàn nữa. Thiếu nữ thần sắc rất là yêu thương, lẩm bẩm nói, hắn không chịu đáp ứng ở rể, ta cũng đã không thể rời bỏ hắn, La Gia Trấn Hưng sự tình sợ là xa xa khó vời. Trường Tôn cười khúc khích, đông nhiên nhúng tay kéo lại La Tĩnh Nhi, hạ giọng nói, ngốc nha đầu chớ có sầu mi khổ kiểm, bản cung có thể nói cho ngươi một sự kiện, chỉ muốn tốt cho ngươi đau quá yêu kính Dương Hầu, bản cung cam đoan ngươi La Gia có thể quật khởi. Nàng là hoàng hậu một nước, tuy nói hậu cung không được can chính, nhưng lại có thể thổi một chút trầm đầu phong. La Tĩnh Nhi mắt hiện dị sắc, kinh hỉ nói, nương nương, không cần nhiều lời. Trường Tôn nhẹ nhàng cắt ngang nàng, khích lệ nói, thật tốt truyền thụ kính Dương Hầu La Gia thương pháp đi, bản cung vẫn chờ hắn thiên hạ vô địch đây. La Tĩnh Nhi trịnh trọng gật đầu. Ngay vào lúc này, Lý Thế Dân thanh âm bỗng nhiên vang lên, học La Gia thương pháp, chưa hẳn thiên hạ vô địch. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn cũng đi tới. Hoàng đế hai tay phụ ở sau lưng, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí, thản nhiên nói, chấm chi bảo kho thu có một môn kỳ công, xú tiểu tử nếu là có thể luyện thành, đó mới là thiên hạ vô địch. Ngâm nga, chẳng những đương thế vô địch, coi như đem từ xưa đến nay tất cả cao thủ tất cả đều tính cả, xú tiểu tử cũng có thể hàng cái thiên dưới thứ ba. Còn có bực này tuyệt học Trường Tôn La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều tò mò. Từ xưa đến nay, thiên dưới thứ ba, không biết cái kia đệ nhất đệ nhị lại là thần thánh phương nào. Lý Thế Dân tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của các nàng, trực tiếp giải thích nói, Tây Sở Hạng Vũ, người xưng bá vương. Một câu lực bạt sơn hề khí cái thế, hạng gì uy vũ hùng bá chi tư người này võ nghệ chắc tuyệt, khí cái sơn hà, chấm nghe nguyên bá tứ đệ nói qua, Tử Dương chân nhân năm đó lợi bình lịch đại cao thủ, từng phát ra vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai cảm khái. La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, bệ hạ nói rất đúng, hạng vũ xác thực thiên hạ đệ nhất, không biết cái kia thiên hạ đệ nhị là ai. Lý Thế Dân mỉm cười, nói tiếp, nhân trung lữ bố, mã trung xích thỏ, lời này tại buổi chú Tam Quốc Chí bên trong có minh xác ghi chép, chấm trong hoàng cung khác có một phần dị văn đề thi, nói là lữ bố mạnh che đậy một thời đại, hán mạt thiên hạ đại loạn, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai có thể đánh được hán. Hắn nhìn một chút La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa, thản nhiên nói, các ngươi khả năng không biết, mỗi khi gặp đại thế tiến đến, trung quy có khí vận hùng hậu người xuất thế. Cái kia hán mạt quần hùng hạng gì lợi hại, lữ bố lại có thể vững vàng chiếm thứ nhất, từ xưa đến nay có thể hàng thứ hai. Trường Tôn không biết võ công, nàng đối với hạng vũ cùng lữ bố cũng không hứng thú giải, nàng quan tâm chỉ có Hàn Dược. Bệ hạ, ngài bảo khố đến cùng cất giữ cái gì kỳ công, là sao thần thiếp chưa từng nghe nói. Lý Thế Dân cười ha ha, mặt mày hớn hở nói, chấm, không nói cho các người biết. Chương 185, ngài đang nói huyền huyễn cố sự sao. Hoàng gia cất giữ chi võ khẳng định đến, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Lý Thế Dân hết lần này tới lần khác cũng là không nói, thật là khiến người ta hận đến ngứa ngáy hàm răng. Nếu như hắn không phải hoàng đế mà chính là người bình thường, Lý Phong Hoa thật nghĩ một đao chặt đầu của hắn. Lý Thế Dân dạng này thừa nước đục thả câu quả thực tựa như đời sau viết tác giả cố ý đoạn chương, loại người này phần lớn bị độc giả xưng là đoạn chương chó. Đời sau trên Internet còn có chuyên môn lưu truyền có một câu, một ngày kia đao nơi tay, giết tiến thiên hạ đoạn chương chó. Hàn Dược Xuyên Việt trước đó đã từng điên cuồng truy đọc qua một bản, người tác giả kia tên là Dưới Núi Nước Chảy, người này am hiểu nhất cũng là thời khắc mấu chốt tiến hành đoạn chương, mỗi lần khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả Hàn Dược đều cho hắn gửi qua lưới dao. Đương nhiên, cũng có độc giả gửi bút bê bơm hơi. Dưới Núi Nước Chảy đoạn chương sẽ bị người gửi lưới dao, nhưng là Lý Thế Dân khác biệt, bởi vì hắn là hoàng đế, La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa lại thế nào khó chịu cũng phải kìm nén. Duy nhất dám thúc giục Lý Thế Dân cũng chỉ có Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Bệ hạ, Kính Dương Hầu hôn mê bất tỉnh, ngài lại ở chỗ này đại thừa nước đục thả câu, có làm như vậy trưởng bối sao? Trưởng Tôn một mặt ưu hoán, nàng dùng sức đẩy một cái Lý Thế Dân, truy vấn, ngài mau nói, đến cùng cái gì kỳ công đáng giá ngài thu nhập hoàng đế bảo khố? Lịch đại hoàng gia đều có bảo khố, tuy vương triều thường có giao thế, không sai chuyển thừa kéo dài không thôi. Tiên tùy thiên hạ đại loạn, có thập bát lộ phản vương khởi nghĩa vũ trang. Sau cùng Lý Huyên cha con tranh giành quần hùng, đẫm máu chinh chiến chém giết, rốt cục gọt phảng thiên hạ nhất thống Trung Nguyên. Đồng thời cũng kế thừa tiền tùy hết thảy. Lý Thế Dân hoàng đế trong bảo khố, có thật nhiều đều là tiền tùy chi vật, tỉ như cao đến nửa trượng huyết sắc san hô, tỉ như dưa hấu lớn nhỏ lòng tiên hương tài liệu, lại tỉ như lớn như cối xay dương chi bạch ngọc. Những thứ này vẫn chỉ là phổ thông chi bảo, tuy nhiên chân quý dị thường, thế gian lại chợt có phát hiện. Có một ít bảo vật thì lại khác. Trăm ngàn năm qua cứ như vậy phần độc nhất, là các triều đại thay đổi không ngừng truyền thừa trấn áp phủ dấu chi vật. Loại vật này, đại đường hoàng gia trong bảo khố cũng còn có như vậy một hai kiện. Thì như, lịch đại hoàng đế một mực chân tàng thần bí võ học. Cửa này võ học gây nên Trường Tôn hiếu kỳ, nàng không ngừng lo lắng truy vấn, Lý Thế Dân rốt cục không giấu giếm nữa, mỉm cười nói, Quan Âm tỷ, ngươi còn nhớ é rằng Hướng Liêu Đông Lãng Tử Ca. Trường Tôn nao nao, vô ý thức hỏi, bệ hạ nói cái này làm gì? Lý Thế Dân hai tay thả lỏng phía sau, lo lắng nói, tùy đại nghiệp 7 năm, Dương Quảng phát cả nước chi binh, muốn đông chinh Cao Cú Lệ, có Trường Bạch Vương Bạc khởi nghĩa vũ trang, ngửa mặt lên trời hát ra cái kia thủ chứ danh vô Hướng Liêu Đông Lãng Tử Ca, thiên hạ liền loạn. Quãng lịch sử này thế nhân đều biết, Trường Tôn cùng La Tĩnh Nhi đợi người đưa mắt nhìn nhau, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hoàng đế không nói võ công sự tình, làm sao đột nhiên chuyển tới phía trên này tới. Cũng may Lý Thế Dân lời kế tiếp cho đại gia đáp án, hắn nói, tùy triều thiên hạ đại loạn, ta đường triều kéo dài mà ra, chẳng những chuyển thừa thiên hạ Giang Sơn, cũng kế thừa Dương Quảng Bảo Khố, chấm nói tới môn kia kỳ công võ học cũng là Dương Quảng Bảo Khố trấn kho chi vật. Trường Tôn a một tiếng, che miệng nói, Dương Quảng đồ vật nàng mắt phượng lưu chuyển, vô ý thức đi xem bốn phía, muốn tìm Dương Phi thân ảnh. Nếu như môn kia võ học là Dương Quảng di vật, Dương Phi nhưng có nửa cái tư cách kế thừa. Lý Thế Dân cười nói, Quan Âm tỷ không cần lo lắng, môn võ học này tuy nhiên giấu ở Dương Quảng trong bảo khố, nghiêm chỉnh mà nói lại cũng không là Dương Quảng chi vật. Nó đã truyền thừa rất nhiều triều đại, lúc đầu ghi chép đúng là hoàng đế thời kỳ. Hắn nhìn một chút Trường Tôn, sau đó lại nhìn xem La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa, phát hiện ba người tất cả đều một mặt hiếu kỳ chờ đợi, hoàng đế thật to thỏa mãn lòng hư vinh, nhàn nhạt giải thích nói, tin đồn viễn cổ thời điểm, có đạo nhân Quảng Thành tử ngộ nhập đất kỳ dị, mà có nhất điện, đại mà vô biên. Trong điện khắc hoa, chim, cá, sâu, đỉnh điện khắc chu thiên tinh đấu. Đại điện hai bên, có khắc thái cổ chim văn biên soạn hai câu nói. Hai câu nói. Không tệ. Lý Thế Dân gật gật đầu, hắn thần sắc có chút rung động, lẩm bẩm nói, trên khuyết là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Cái kia hạ khuyết đâu? Hạ khuyết là vô biên đại lộ, chiến thiên thần có thể trường sinh. Cái này chỉ sợ sẽ là môn kia kỳ công lai lịch, Trường Tôn ba người nín thở, sợ cắt ngang Lý Thế Dân suy nghĩ. Hai nghe hoàng đế lại nói tiếp, ở giữa tòa đại điện kia có 50 khối to lớn phù điêu có khắc một tuấn tú thiếu niên, tướng mạo mỗi khối đều là cùng, nhưng mà cử chỉ hoàn toàn không giống nhau. Trường Tôn a một tiếng, vô ý thức nói, bệ hạ, chẳng lẽ trên phù điêu ghi lại cũng là võ công? Không tệ. Lý Thế Dân gật gật đầu, nói tiếp, cái này 50 khối phù điêu chỗ khắc võ học cực kỳ thần bí, Quảng Thành tử gặp to lớn vui, vội vàng cảm ngộ tu luyện. Hắn vốn là đạo gia cao nhân. Đến này võ học tiến cảnh thần tốc, rất nhanh liền đem 49 chiêu toàn bộ học hội. 49 chiêu Trường Tôn nao nao, nghi ngờ nói, đại điện bên trong có 50 khối phù điêu, làm sao Quảng Thành tử tài học 49 chiêu? Lý Thế Dân ung dung thở dài, có chút tiếc nuối nói, đại diễn chi sổ 50, kỳ dụng 40 có 9. Môn kia võ học hạng gì đến, 49 chiêu đã là cực hạn, nơi nào có nhân có thể học hết 50 chiêu? Lúc ấy Quảng Thành tử đạo nhân cũng minh bạch đạo lý này, hắn mang theo tiếc nuối rời đi đại điện. Trước khi đi đem 50 khối phù điêu vẽ tại một quyển gia thú thượng, cũng đưa nó đưa cho mình Đỗ Nhi hoàng đế. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, chắp tay ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, Quảng Thành để thư lại, phiêu nhiên đi xa, từ đó cuốn gia thú này liền tại lịch đại hoàng gia truyền thừa, đến chấm đệ nhất, đã 3.000 năm. Thật lâu dài truyền thừa, tốt thần bí lai lịch. Trường Tôn đợi người đưa mắt nhìn nhau, hoàng hậu không biết võ công cũng liền thôi, La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa nhưng đều là cao thủ, hai người liếc nhau. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Thế Dân nói, bệ hạ, không biết môn võ công này có thể có danh tự. Nói nổi danh, cũng vô danh. Lý Thế Dân ung dung một tiếng, lời nói này đến lập lờ nước đôi, La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa đều là khẽ giật mình. Hai nghe hoàng đế chậm rãi nói nó vô danh, là bởi vì đại điện phù điêu chỉ có hình vẽ không lập văn tự, nguyên cớ môn võ học này vô danh. Nói nó nổi danh, là bởi vì Quảng Thành đạo nhân căn cứ đại điện hai bên chim văn phòng đoán, cho cái này võ học lên một tên. Bệ hạ có thể cáo chi, này công đến cùng tên gì? Lý Thế Dân giọng mang cảm khái, gàn từng chữ một, đại đạo võ học, chiến thần đổ lục. Đại đạo võ học, chiến thần đổ lục. Không tệ. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, nói tiếp, này công có thể xưng từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất thần công, cái kia gia thú bên trên có lịch đại cao thủ chú giải, nói là luyện thành 24 thức liền có thể thiên hạ vô địch, luyện 36 chiêu liền có thể thiên cổ thứ ba, nếu là luyện đến thứ 49 thức. Cái kia chính là một cái khác Quảng Thành đạo nhân. T. La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng Thành tử là ai? Truyền thuyết thượng cổ đạo gia đệ nhất nhân, thậm chí có người nói hắn thành thần tiên. Luyện thành chiến thần đồ lục thứ 49 thức thì có thể sánh vai Quảng Thành tử, môn võ công này coi là thật kinh hãi thế tục. Hai nàng chấn kinh, Trường Tôn chợt nghĩ đến một chuyện, đông nhiên mở miệng nói, vậy hạ, nếu là luyện thành 50 chiêu đâu? Ngài nói Kính Dương Hầu có thể hay không luyện thành 50 chiêu? Hàn Dược luyện thành 50 chiêu nương nương ngài cũng thực có can đảm ảo tưởng. La Tĩnh Nhi cùng Lý Phong Hoa lặng lẽ liếc nhau, trong lòng đều là cảm giác dở khóc dở cười. Hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân lại nhíu mày trầm tư, chần chờ nói ra, Quan Âm tỷ như thế nhắc lên, chấm chợt nhớ tới một việc, cái kia gia thú bên trên khắc vẽ tuấn tú thiếu niên chi tướng diện mạo, lại cùng Sú tiểu tử có chút tương tự à. Viễn cổ phù điêu bức họa, dung mạo lại cùng Hàn Dược tương tự. Lời này vừa nói ra mọi người đều ngốc, Lý Thế Dân bỗng nhiên lắc đầu, chính hắn đều cảm thấy đó là cái trò cười. Việc này làm sao có thể nhất định là chấm nhìn lầm. Ngay vào lúc này, Hàn Dược đông nhiên tẳng hắng một cái, lật qua mí mắt chuyển tỉnh lại. Bệ hạ, ngài xác định chính mình là đang giảng lịch sử, mà không phải là đang nói huyền huyễn. Còn có chiến thần đồ lục, ngươi tại sao không nói trường sinh quyết đây? Hàn Dược thật nghĩ lôi kéo Lý Thế Dân hỏi một câu, ngươi có biết hay không sư phi huyên? Hắn kỳ thực đã sớm tỉnh, chỉ vì Lý Thế Dân đang ở kể ra võ công, hắn liền nằm trên mặt đất dương giả bộ hôn mê, muốn nghe xem hoàng đế trong miệng võ công đến cùng như thế nào thần kỳ. Nhưng mà càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, Quảng Thành Tử đều đi ra, còn có lòng đất đại điện, còn có chiến thần đồ lục, đây rõ ràng là đời sau mỗ một bản giữa xuất hiện đồ vật, chẳng lẽ Lý Thế Dân cũng là xuyên việt giả, bằng không hắn làm sao có thể nói đến trùng hợp như thế. Lý Thế Dân khẳng định không phải xuyên việt giả, việc này Hàn Dược đã sớm thăm dò qua. Chính vì vậy, hắn càng phát ra nghi hoặc mọc thành bụi. Hàn Dược có thể khẳng định, cái này đường đại tuyệt đối với không có cái gì thần tiên quỷ quái hàng ngũ. Tử Dương chân nhân võ công thiên hạ đệ nhất, thọ mệnh cũng bất quá 100 tuổi. Như vậy, chiến thần đồ lục là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là một môn tương đối lợi hại võ học đi. Hàn Dược cuối cùng tự mình khuyên, miễn cưỡng khuyên nói mình tin tưởng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Chương 186, chấm muốn tìm hắn vay tiền. Sau 3 tháng, giữa hè mùa vụ, một vòng mặt trời gay gắt giữa trời, phun ra liệt liệt độc hỏa, thiêu đốt đại địa đều đang bốc khói. Khí trời tuy nhiên rất nóng, nhưng mà hô thị vẫn như cũ phồn hoa. Vào lúc giữa trưa, vốn là trong vòng một ngày nhất là nóng bức chi tiết, nằm tại miệng giếng bên cạnh đều cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, hô thị phía ngoài trên công trường lại biển người phun trào. Thiên công viện nghiên cứu, cũng là đại đường thứ nhất chỗ tư nhân viện nghiên cứu, tòa này chiếm diện tích 10 mẫu cự hình kiến trúc trải qua 3 tháng kiến thiết, rốt cục tại trước đây không lâu hoàn thành. Hôm nay, cử hành mở viện nghi thức. Lý Thế Dân xuất quan đi dạo đã nửa năm lâu, hoàng đế bình thường không được rời xa đế đô, triều thần nhóm sớm đã thúc giục vô số lần. Mỗi một lần thúc giục đều bị đè xuống. Chờ một chút, chấm đáp ứng Kính Dương Hầu nhất định sẽ có mặt Thiên Công Viện nghiên cứu mở viện nghi thức, chấm không thể làm nuốt lời chi quân, đây là hoàng đế nguyên thoại, mỗi một lần có ý hướng thần đến thúc hắn đều là trả lời như vậy. Dạng này vô số đại thần ở trong lòng cảm khái, Kính Dương Hầu một cái viện nghiên cứu mở viện nghi thức, hoàng đế vậy mà đem đường về ngày hết kéo lại kéo, cái này cần là cỡ nào nồng hậu dày đặc thanh quyến. Chỉ có hoàng đế người thân tín mới biết được, Lý Thế Dân sở dĩ lưu lại, không hoàn toàn là bởi vì đáp ứng Hàn Dược thỉnh cầu. Hoàng đế đang đợi một kiện đồ vật, một kiện hắn khát vọng thật lâu đồ vật. Nhiệt khí cầu. Từ xưa phi thiên mộng, vô luận đế cùng dân, nhân loại chưa từng có buông tha truy đuổi bầu trời mộng tưởng. Xưa kia xuân thu chi lô ban tạo phi thiên mục điểu, chiến quốc chi mặc tử tạo treo lơ lửng giữa trời chi cá, hai thứ đồ này đặt ở đời sau kỳ thực cũng là lướt đi khí, tuy nhiên không phải chân chính phi thiên, nhưng cũng có thể nhìn ra cổ nhân đối với thiên không hướng tới. Nắng nóng như lửa, sóng nhiệt tập kích người, Lý Thế Dân cùng đẩy triều văn võ chậm rãi đến, một đường thẳng đến viện nghiên cứu đại môn. Đại môn hai bên riêng phần mình mới trồng một gốc cổ thụ, lục ấm thanh âm, che chắn mặt trời gay gắt. Cái này hai gốc cổ thụ là Hàn Dược dùng nhiều tiền mua được, một đường từ nhạn môn quan bên trong vận đến hô thị, cấy ghép rất là thành công, cổ thụ cành lá rậm rạp. Bệ hạ, mau tới đây hóng mát, khoảng cách mở viện nghi thức còn có nửa canh giờ, trước uống một chén soda ướp lạnh qua qua nóng. Trường Tôn ngồi tại dưới bóng cây không ngừng ngáp, nữ nhân thiên tính trung quy là ưa thích tham gia náo nhiệt, nàng và Dương Phi bọn người sáng sớm đi chạy tới viện nghiên cứu. Đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lý Thế Dân cười ha ha, mang theo quần thần trực tiếp đi vào bóng cây. Cái này hai gốc cổ dưới cây có rất nhiều đá xanh cái bàn, phía trên trưng bày một chiếc soda ướp lạnh. Chén là ly pha lê, nước là ướp lạnh nước, ngày mùa hè sóng nhiệt đánh tới, ly pha lê miệng bốc lên từng tia bạch khí, khiến người ta không tự giác liền sinh ra đại uống một ngụm khát vọng. Quan Âm tỷ các ngươi cũng không ngại trời nóng, cho tới chưa đều đợi ở chỗ này, ai, chấm già rồi, sức hấp dẫn so ra kém một tòa viện nghiên cứu đi. Trường Tôn khanh khách cười khẽ, đắc ý nói, hấp dẫn thần thiếp cũng không phải viện nghiên cứu, mà chính là tuổi trẻ tuấn tú tiểu lang quân, Dương Phi muội muội ngươi nhìn, bệ hạ ăn giấm đây. Trong lúc nói chuyện, thuận tay đưa cho Lý Thế Dân một chén soda ướp lạnh, ôn nhu nói, ngài mau nếm thử, đây là kính dương hầu mới nghiên chế dưa hầu ướp đá nước, uống một ngụm lại băng lại ngọt, mát mẻ quả thực có thể thấu đến đầu khớp xương. Lý Thế Dân hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, xú tiểu tử vẫn là đến chết không đổi, cả ngày không làm chính sự, chỉ suy nghĩ những thứ này bảng môn tà đạo. Con trẻ tuấn tú tiểu lang quân, một ngày nào đó chấm sẽ đem hắn xung quân lĩnh nam, để hắn phơi thành hắc hầu tử, nhìn còn thế nào hấp dẫn các ngươi. Hắn vừa nói một bên ngửa đầu mánh liệt rót, đem ly lớn nước dưa hấu một ngụm xử lý, cảm giác một cỗ hơi lạnh từ cổ họng thẳng tới ở ngực, nhịn không được đánh cái giật mình, toàn thân đều lộ ra sảng khoái. Chậc chậc, cái này nước dưa hấu không tệ, so trước mấy ngày kia là cái gì khí ga nước dễ uống. Hoàng đế vô ý thức lợi bình hai câu, lại quên vừa mới còn có trách cứ mẫu người thiếu niên không làm chính sự, Trường Tôn cùng Dương Phi hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên phốc phốc lên tiếng cùng một chỗ bật cười. Bệ hạ, thánh nhân từng nói thiên tử miệng ngậm thiên hiến bình thường không thể sửa đổi, ngài lại la ó, vừa đã nói lập tức thì biến, cũng không sợ Ngụy Trinh Ngụy đại nhân lại tìm đến gốc dạng. Lý Thế Dân hồn nhiên không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, mang theo đắc ý nói, chấm hôm qua thì phái hắn đi, không phải ngày ngày thúc giục đế điều khiển trở về Trường An sao, chấm trước hết để cho hắn làm một cái trước ngựa đứng. Trường Tôn khẽ nhíu mày, cẩn thận khuyên nhủ nói, bệ hạ, Ngụy đại nhân tuy tính khí kiên cường, nhưng lại công trung thể nước, thần thiếp còn có nghe nói thân thể của hắn có chút không tốt, mấy ngày nay nóng bức khó chịu, ngài làm sao chuyên môn phái hắn lên đường. Lý Thế Dân cười rộ lên, giải thích nói, Quan Âm thì yên tâm, chấm cũng không phải trừng phạt hắn. Lần này để hắn đi tiền trạm, chấm ban cho hắn một cỗ mềm lò xo xe ngựa, theo xe vẫn phối có Hoắc Hương Chính khí thủy, đãi ngộ cùng phòng kiểu cung cấp. Trường Tôn A một tiếng, nghi ngờ nói, phòng đem cũng phái đi. Đi. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, đông nhiên thở dài một tiếng, thản nhiên nói, không về mấy cái đại thần, trong nhà sợ là muốn lật trời. Có ít người coi là thật xuất quan đi dạo cả một đời đều không muốn trở về, nhịn không được liền nhảy ra muốn hát hí khúc. Lời nói này đến ý vị thâm trường, Trường Tôn cùng Dương Phi đối mặt hai mắt, nhất thời không dám đáp lời tiếp tra. Lý Thế Dân cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, hắn bưng lên nước dưa hấu lại uống một ngụm, tay nắm giữ lấy ly pha lê không ngừng vớt vớt, lo lắng nói, Đông Hải Long Vương Phủ, quan ngoại Thủy Tinh Cung. Xú tiểu tử thật sự là càng ngày càng giàu có. Hiện tại liên chiêu đối xử mọi người uống chén nước dưa hấu đều muốn dùng thủy tinh cái chén, chậc chậc chậc, chấm trước khi rời đi không thể nói được muốn tìm hắn mượn một khoản tiền. Ngài vay tiền làm cái gì lại phải hố cái đứa bé kia? Trường Tôn tính cách ôn nhuận, luôn luôn lấy trượng phu ý chí làm chuẩn tắc. Nhưng là có cái tiền đề, cái này chuẩn tắc không thể cùng Hàn Dược xung đột, chỉ cần vừa nghe thấy Hàn Dược tương quan sự tình, Trường Tôn lập tức biến hóa trận doanh vứt bỏ trượng phu. Nàng đoạt lấy Lý Thế Dân trong tay ly pha lê, hầm hừ nói, ngài biết rất rõ ràng đây là lưu ly, lại vẫn cứ nói nó là ly thủy tinh, cái đứa bé kia kiếm chút tiền dễ dàng sao, ngài làm sao lão là nghĩ đến muốn hô hắn. Lý Thế Dân lắc đầu cười khổ, hai tay hướng cái hót vừa để xuống, nhắm mắt giả bộ như nghe không được. Trường Tôn khả năng cảm thấy mình ngôn từ quá kích, vội vàng nhỏ giọng nói, vậy hạ, ngài nếu thật là muốn dùng tiền thì nói với thần thiếp một tiếng, lần này xuất quan đi dạo thần thiếp thế nhưng là phát một khoản, mấy ngày trước đây nội vụ phủ đã đem sổ sách báo lên. Thần thiếp cái kia 300 xe ngựa muối thiết trà chuyển toàn bộ xuất thủ, lợi nhuận chỉnh một chút lật 40 lần. Nàng là hoàng đế chính phi, cùng Lý Thế Dân chính là chân chính vợ chồng son, từ xưa phu thê không phân khác biệt, Trường Tôn tiền tự nhiên cũng chính là hoàng đế tiền. Lý Thế Dân thán một tiếng, mang theo khổ não nói, chấm để ngươi phát đại tài, có thể ngươi cái kia 300 xe hàng hóa tất cả đều đổi thành dê bò chiến mã, thu lợi tuy nhiên phong phú, nhưng lại không phải tiền mà ta. Trường Tôn mi đầu một đám. Nàng và Lý Thế Dân nhiều năm phu thê, trượng phu vừa mở miệng, nàng liền phát giác được dị thường. Bệ hạ, ngài vội vã dùng tiền mặt chẳng lẽ quân võ trên xảy ra vấn đề? Không phải trong quân? Lý Thế Dân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, có ít người luôn luôn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp chấm xuất quan đi dạo trên nhảy dưới tránh. Hắn không có đem lời nói tiếp, đông nhiên ánh mắt hướng bốn phía quét qua, cau mày nói, Hàn Dược đâu? Hắn xin chấm tới tham gia mở viện nghi thức, chính mình làm sao không thấy bóng dáng Quan Âm tỷ? Tiểu tử thúi này để ngươi sủng đều không biết mình họ gì. Trường Tôn cười khúc khích, có ý riêng nói, quên họ cái gì mới tốt đâu, như thế thần thiếp xin mời ngài cho hắn ban thưởng một cái họ tên, đem hắn kéo vào Lý gia tộc phổ bên trong. Nàng nói đến đây lần nữa cười một tiếng, cũng không đợi Lý Thế Dân mở miệng, nói tiếp, bệ hạ chờ một chút đi, cái đứa bé kia chỉ sợ vẫn phải trì hoãn một hồi. Nô cái này nhưng vì sao Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn? Trường Tôn tuy nhiên yêu thương Hàn Dược, nhưng cũng không phải không nào yêu chiều. Nàng có thể nói ra để hoàng đế đợi thần tử loại lời này, trong đó khẳng định có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu như không sai chỉ nghe Trường Tôn lại nói, vừa rồi La Tĩnh Nhi tới bẩm báo thần thiếp, nói là Kính Dương Hầu luyện võ thời điểm xuất hiện dị tượng, hôm nay rất có thể sẽ tu thành chính thức thứ 18. Hoàng hậu một mặt vui mừng, đôi lông mày đều đang nhảy nhót. Lý Thế Dân cọ một chút đứng lên, lớn tiếng nói, thức thứ 18, lúc này mới bao lâu Quan Âm tỷ ngươi nhưng chớ có lửa bịp tại chớm. Chiến thần đồ lục, đại đạo võ học, tu thành 24 thức liền có thể thiên hạ vô địch, Hàn Dược hiện tại đã đang trùng kích thức thứ 18. 3 tháng ngắn ngủi, từ thức thứ nhất đến thức thứ 18, tuy nhiên Hàn Dược thân có Tử Dương chân nhân nội lực, nhưng cái tốc độ này cũng quá nhanh một điểm đi. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy đều là không tin chi sắc, ghi chép chiến thần đồ lục ra thú hắn nhưng là lật xem qua, lịch đại cao thủ đều từng chú giải tại thượng, nói là này môn võ công ít nhất phải khổ tu mấy chục năm mới có thể thành công. Nhưng mà Hàn Dược lại chỉ dùng 3 tháng. Chương 187, nhân loại mở ra bầu trời thời đại. Đại đường cùng đột quyết giáp giới chỗ tại Nhạn Môn Quan Bắc, nơi này ước chừng ở đời sau sơn tây đệ nhất, miễn cương thuộc về Bắc Phương, mùa hè rất là nóng bức. Nhưng mà khí trời lại nóng cũng không bằng Lý Thế Dân trong lòng hỏa nhiệt. Chiến thần đồ lục là cái gì đó là từ xưa đến nay thứ nhất võ học, môn thần công này sáng lập vô số tuyệt thế cao thủ, Đạo Môn Quảng Thành, Tây Sở Ba Vương, Tam Quốc Lữ Bố, không khỏi là che đậy một thời đại nhân vật. Không được, châm cảm giác có chút không yên lòng, ta muốn đi xem một cái. Lý Thế Dân ống tay háo hất lên, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Trường Tôn nhúng tay đem hắn kéo một phát, thuận tay hướng nơi xa nhất chỉ, cười nói, bệ hạ không cần đi, ngài nhìn cái đứa bé kia không phải đến sao. Lý Thế Dân khẽ giật mình, ánh mắt theo Trường Tôn ngón tay đi xem, quả nhiên hô thị phương hướng xuất hiện một đầu lông trắng lửa ra, phía trên ngồi ngáp một cái liên thiên thiếu niên, không phải Hàn Dược là ai. Cái này, tiểu tử thúi này Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trường Tôn cùng Dương Phi cũng hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy đầu kia lông trắng lửa già càng đi càng gần, phía trên thiếu niên gặp con đặc đánh, một cái đầu túi tại ở ngực, con mắt híp lại nửa mở, nơi nào có một điểm võ học cao thủ bóng dáng. Chẳng lẽ luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tinh thần hể vải suy sụp? Lý Thế Dân cùng Trường Tôn liếc nhau, phu thê hai trên mặt người toát ra một vẻ lo âu. Lông trắng con lửa rốt cục trở đi Hàn Dược đến phụ cận, thẳng đến lúc này Hàn Dược phảng phất mới phát hiện Lý Thế Dân bọn người, hắn thuận thế trượt xuống lưng lửa, còn chưa mở miệng nói chuyện trước ngáp một cái. Sau đó mới dáng chống đỡ suy nghĩ ra thi lễ nói, bệ hạ, nương nương, ngài hai vị tới trước à. Thời điểm không còn sớm, nếu không chúng ta hiện tại thì cử hành mở viện nghi thức trong lúc nói chuyện, nhịn không được lại ngáp một cái. Cái này cần là có bao nhiêu mệt ta, liền quân chức lễ nghi đều như thế qua loa. Lý Thế Dân run run lông mày, Trường Tôn một mặt khẩn trương nói, vọt. Kính Dương Hầu, ngươi cái kia thức thứ 18 thể luyện thành sao? Luyện thành A. Hàn Dược ngáp không ngớt, hai cái mí mắt đều đang đánh nhau. Hán bộ dáng này quả thực là vây chết quỷ thác sinh, nơi nào có một điểm võ học cao thủ tinh khí thần, Trường Tôn càng phát ra cảm giác lo lắng, nàng nhịn không được kéo một thanh trượng phu, nhỏ giọng nói, vậy hạ. Lý Thế Dân gật gật đầu, hắn cũng không giống như Trường Tôn ôn nhu, trực tiếp mở miệng hét lớn, nghiêm nghị nói, xú tiểu tử là sao còn buồn ngủ, chẳng lẽ ra vẻ điên cuồng cử chỉ, lấn chấm không muốn trị tội ngươi không được. A Hàn Dược đầu tiên là mờ mịt một tiếng, lập tức kịp phản ứng hoàng đế tại nổi giận, vội vàng cười khổ giải thích nói, vậy hạ trách oan thần, thần ngáp thật không phải bản ý. Hắn nói đến đây gãi gãi chán, nghi ngờ nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi luyện thành thức thứ 18 về sau, thần đã cảm thấy đặc biệt mệt rã rời. Lý Thế Dân nghe vậy khẽ giật mình, lặng lẽ cùng Trường Tôn trao đổi một ánh mắt, tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi có thể cảm giác thân thể có gì không ổn tỉ như ngũ tạng nội khổ riêng, tứ chi bất lực loại hình? Cái kia thật không có. Hàn Dược lắc đầu, có chút mờ mịt nói, thần trừ mệt rã rời mở mắt không ra, trên thân lại không cái khác gì thường. Võ công đâu? Võ công năng không được phép thi triển, Trường Tôn đột nhiên xen vào, nàng lo lắng nhất vẫn là cái này. Võ công vẫn được Hàn Dược ngáp một cái, đồng nhiên một tay nắm tay hướng về phía bàn đá trùng điệp nhất kích, nhưng nghe răng rắc một tiếng văng dọn, bàn đá vết nước mọc thành bụi. Hắn rút về quyền đầu nhìn hai bên một chút, lẩm bẩm nói, thần coi như qua cùng Lưu Hắc Thạch đơn đấu cũng có thể án lấy hắn đánh một trận tơi bời, làm sao cũng là mười phần mệt rã rời, chung quy muốn hung hăng ngủ lấy hắn mấy ngày. Hắn xuất quyền thời điểm ánh mắt bùng lên, xuất quyền về sau tinh thần vẻ vải. Trường Tôn nhịn không được nhìn một chút Lý Thế Dân, lại phát hiện trượng phu cũng là một mặt mê hoặc. Chuyện của tui net http. Bên cạnh Dương Phi bỗng nhiên cạn cười ra tiếng, kéo Trường Tôn cánh tay nói, tỷ tỷ, Kính Dương Hầu đứa nhỏ này cũng thật sự là thú vị, người khác luyện công vượt tinh thần, hắn luyện công lại là vượt hồ đồ. Vừa rồi bước kia cưới mao lương áp liên thiên tư thế, mọi tử kém chút cho là hắn là từ đâu tới nết nhác thiếu niên đây. Trường Tôn có chút không vui, cau mày nói, cái gì gọi là nết nhác thiếu niên, đứa nhỏ này không phải nói sao, hắn chỉ là mệt rã rời mà thôi. Trong lúc nói chuyện quay đầu nhìn một chút Hàn Dược, đồng nhiên nhúng tay nắm chặt lỗ thai của hắn hung hăng vặn một cái, thở phì phò nói, xú tiểu tử, ngươi cho ta đem con mắt trợn tròn. Hàn Dược ngao một tiếng, cười khổ nói, nương nương, thần cũng nghĩ mở mắt ra tinh thần, nhưng chính là nhịn không được mệt dã rời a. Lý Thế Dân phất phất ống tay áo, thản nhiên nói, Quan Âm tỷ dừng tay đi, tiểu tử này cần phải không có vấn đề gì. Mệt dã rời cũng không phải cái gì thói xấu lớn, có lẽ qua chút thời gian liền có thể chuyển tốt. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, ánh mắt tại vết nước mọc thành bụi bàn đá đảo qua, đồng nhiên hắt một tiếng, lại nói tiếp, cái này đá xanh mặt bản trường 4 thước dày, xú tiểu tử có thể đưa nó nhất quyền đến nước, hắn bàn tay của mình lại không hư hại chút nào. Chậc chậc chậc, thân thể nhục thân so thạch đầu còn có cứng rắn, việc này chấm còn là lần đầu tiên nghe nói. Trường Tôn có chút không cam tâm, buồn bã nói, nệ nước đá xanh có cái gì hiếm lạ, đứa nhỏ này chế tạo đại pháo liền thành tường đều có thể vanh đạp, võ công cùng đại pháo so sánh, uy lực một trời một vực. Thân thiếp đột nhiên cảm giác được, để hắn luyện võ còn không bằng để hắn thật tốt nghiên cứu truy nguyên. Lý Thế Dân nghe vậy khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, Quan Âm tỷ lời này có chút đạo lý, viễn cổ chi tuyệt học, truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng mà uy lực vậy mà so ra kém một ổ đại pháo, chẳng lẽ võ công một đường nhất định xuống dốc? Hoàng đế mi đầu dần dần nhăn lại, mơ hồ cảm thấy nếu thực như thế, chỉ sợ mấy ngàn năm lệnh binh đối chiến sẽ phát sinh đại biến cách. Cái này biến đổi rất có thể sẽ ảnh hưởng một thời đại. Nếu như chấm có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ, Lý Thế Dân trong lòng nóng lên, nhịn không được nhìn về phía Hàn Dược. Hắn cũng mặc kệ tiểu tử này là không phải ngáp không ngớt, đột nhiên nhấc chân đá hắn một chút, quắc, xú tiểu tử thanh tỉnh một chút, ngày đã gần đến giữa trưa, còn có bất lực được mở viện nghi thức. Hoàng đế bỗng nhiên đối với viện nghiên cứu đặc biệt để bụng. Có thể không chú ý sao? Lý Thế Dân nhịn không được nhớ lại Hàn Dược làm ra chi vật, không hồi ức không biết, một lần ức giật mình. Xe chở nước, nông nghiệp tưới tiêu lợi khí. Đại pháo, công thành phòng thủ lợi khí. Súng kíp, sa trường đổ sát lợi khí. Còn có địa lôi, còn có lựu đạn, còn có cục gạch, nhang muối, hoác hương chính khí thủy, cờ dịt tổ lưu ly. Nguyên lai xú tiểu tử trong lúc bất chi bất giác đã làm thật là lắm chuyện, hắn phát minh một mực đang thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng đại đường. Trước kia không nguyện ý suy nghĩ sâu xa, hiện tại nghĩ cực điểm sợ. Xú tiểu tử cơ hồ là dùng sức một mình đang thay đổi thời đại, tiến trình tuy nhiên chậm chạp, nhưng mà kiên định không thay đổi. Tỷ như trước kia nông hộ nhóm lửa đều là lên núi lốn tuổi, hiện tại cũng học hội mua than nắm đến dùng. Là thời điểm coi trọng truy nguyên, nếu không chấm chắc chắn thương tiếc trung thân. Lý Thế Dân trong lòng hiện lên nảy niệm, cũng đúng lúc này, Hàn Dược đống nhiên lại nói một câu, câu nói này càng thêm kiên định hoàng đế quyết tâm. Bệ hạ ngài nhìn, cái kia chậm rãi lên không đồ vật cũng là nhiệt khí cầu, bởi vì nó có thể tròn ngài phi thiên chi mộng, nguyên cớ thần cho nó lên một cái chuẩn sắc tên, gọi là thiên tử tuần tra chi thuyền. Lý Thế Dân mắt hiện tinh quang, vô ý thức nhìn về phía viện nghiên cứu phía trên. Chính quan năm đầu tháng 6, có 5 màu đại cầu đằng không mà lên, hô thị vạn dân kinh hô, thảo nguyên các tộc rung động. Truyền kỳ thiếu niên Kính Dương Hầu lấy truy nguyên kỹ năng chế này thần khí, nhân loại mở ra bầu trời thời đại. Đế đại hỉ, mang theo hoàng hậu trưởng tôn thị cùng lên trời tử tuần tra chi thuyền, đỡ mây trắng thanh phong, cùng thần tiên cùng thảo luận, phát ra sinh con làm như Kính Dương Hầu cảm giác thán. Trích từ đại đường tuần san thời kỳ thứ nhất, trang đầu chuyên mục chuyên bản, Thiên Công viện nghiên cứu mở viện nghi thức đưa tin văn chương. Chương 188, Khiếu Thiên Lang yêu mến Du Du. Mưa to bàng bạc tháng 6 đêm, di giải nóng giận hàng nhân gian. Chờ sau cơn mưa sơ tình ngày, một đạo cầu vồng treo chân trời. Mùa hè một trận mưa to, cọ rửa quần quận trần thế, sau cơn mưa trời nắng sơn hà tú lệ, cái này ở trong mắt văn nhân là cỡ nào tình thơ ý họa. Không sai mà rơi xuống phổ thông người dân miệng bên trong. Làm ni nương, lão tặc thiên ngươi muốn trưng chết lao tử à, 3 ngày 2 đầu trời mưa to còn có để cho người sống hay không? Ngày mùa hè chi vũ kỳ thực không thế nào mỹ diệu, bởi vì nó không giống thu vũ triền miên, bình thường đều là gấp hạ rừng, mưa xuống lúc bàng bạc gào thét, khi tạnh mưa sóng nhiệt tập kích người. Độc liệt ngày buốt hơi hơi nước, cái loại cảm giác này quả thực cùng đời sau cây dâu không có gì khác biệt. Nếu như vẹn vẹn trời nóng lực cũng liền thôi, mưa to còn có sẽ tạo thành đường vũng bùn, để đi đường người khổ không thể tả. Vừa rồi ngửa mặt lên trời chửi mắng là một đôi cha con, phụ thân Điền Lao Hán, một mặt trung hậu thành thật. Nhi tử Điền Đại Tráng trên mặt khí khái hào hùng, đã từng là cái thanh niên phủ binh, nguyên bản đóng tại Trường An thành Bắc Môn, 3 tháng trước vừa mới kết thúc dịch kỳ. Lao cha, nghỉ ngơi một chút đi. Điền Đại Tráng đông nhiên quay đầu, hướng về phía cha của hắn phàn nàn nói, khí trời như vậy nóng bức ngài còn có kiên trì đi đường, nếu là bị cảm nắng đổ xuống có thể làm thế nào? Điền Lao Hán ngửa đầu nhìn xem thiên, nhếch miệng mắng, uổng cho ngươi sợ em bé vẫn là cái phủ binh, ngày hôm đó đầu còn chưa tới giữa trưa ngươi thì ngại nóng muốn nghỉ ngơi cũng được, lại đuổi năm dặm địa. Lão cha, ta ngược lại thật ra có thể chịu, chủ yếu là sợ ngài chịu không nổi. Điền đại tráng bôi một thanh trên mặt mồ hôi nóng, tiện tay từ trong ngực móc ra một bình hoắc hương chính khí đưa cho Điền Lao Hán, quan tâm nói, ta nhìn ngài thở dốc có chút không đều đặn, mau đem cái này uống. Điền Lao Hán thở dài một tiếng, ngửa cổ đem hoắc hương chính khí thủy rót hết, một bên lau miệng vừa nói, lão, có chút không còn dùng được. Nếu không phải nhà ta hầu ra chiếu cố Điền gia trang xuất thân nông hộ, ta còn thực sự lấy không được phần này cung ứng than đá mua bán. Sợ em bé ngươi biết phần này mỹ xoa có bao nhiêu người tranh đoạt sao, trọn vẹn mấy ngàn người a, có ít người thậm chí tự chuẩn bị hai bộ xe bỏ mã thất, thì vì cầm tới than đá cung ứng hợp đồng. Điền đại tráng hừ một tiếng, trong tay trường tiên đột nhiên vung lên, khu đổi xe bỏ tiếp tục đi đường, hắn nhìn lấy Điền Lao Hán nói, bọn họ tự chuẩn bị hai bộ xe bỏ thì sao còn không phải không thể tranh đoạt qua ngài, nhà ta hầu ra là cái nhớ tình bạn cũ người, có chuyện tốt gì đều là để Điền gia trang xuất thân nông hộ tới trước. Nguyên cơ chúng ta càng phải nỗ lực làm việc, muốn xứng đáng hầu ra chiếu cố, cũng không dám cho hắn mất mặt. Điền Lao Hán cảm khái một tiếng, hắn vừa uống một bình hoắc hương chính khí thủy, cảm giác tinh thần lại có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn đoạt lấy nhi tử trong tay trường tiên, lớn tiếng nói, để Lao tử đến, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Điền đại tráng nhìn một chút vũng bùn con đường thượng, lại nhìn một chút thở hổn hển nỗ lực đi đường châu bò, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động, đột nhiên mở miệng hỏi, lão cha, mình cái này một xe than đá vận đến viện nghiên cứu có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Điền Lao Hán hắc một tiếng, có chút đắc ý duỗi ra ba cái ngón tay, khoa trương nói ra hủ chết ngươi cái sợ em bé, xe này than đá tiền vốn chỉ có 6.000, vận đến viện nghiên cứu chí ít có thể bán 3 vạn, hai nhà chúng ta sạch kiếm lời 2.4 vạn mai đồng tiền lớn. T. Điền đại tráng hít vào một ngụm khí lạnh. 2.4 vạn đồng tiền lớn, dựa theo treo 800 phương thức đổi cũng là 30 quán. Ra than đá hắc thạch sơn khoảng cách hô thị không đến 100 dặm, 3 ngày liền có thể đi một chuyến vừa đi vừa về, này bằng với là một ngày 10 sâu tiền lợi nhuận. 10 sâu tiền. Lao thiên gia của ta, nhà ta hầu gia có tiền như vậy sao? Điền đại tráng mặt mũi tràn đầy rung động, theo hắn biết viện nghiên cứu cung ứng than đá xe bỏ chừng 7-80 chiếc, cái này cần là lớn cỡ nào một khoản chi tiêu. Để dân chúng một ngày kiếm lợi 10 quán, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng không dám chơi như vậy. Điền đại tráng làm phủ binh thời điểm mới cái gì đãi ngộ, một ngày 2 cân bánh bột ngô, cộng thêm 5 cái đồng tiền lớn quân hưởng, làm một năm binh còn có so ra kém vận một chuyến than đá. Đây quả thực không phải tại buôn bán, cái này so ăn cướp đến tiền đều nhanh. Khó trách lúc trước Kính Dương hầu rời đi Trường An thời điểm, hơn 10 vạn bách tính mang nhà mang người cũng phải theo tới, có ít người vì gom góp lộ phí thậm chí ngay cả nhà đất đai đều bán. Sợ em bé hãy làm cho thật tốt nhé. Điền Lao Hán hướng trong lòng bàn tay nôn hai ngụm nước bọt. Sau đó hất lên trường tiên, lớn tiếng nói, hiện tại nhà ta tại hô thị xem như an định lại, Lao tử là nhóm đầu tiên đi theo hầu gia xuất quan người, nha môn trên nhân viên dựa theo hầu gia chỉ thị cho nhà ta phân một bộ tứ hợp viện, tiền đặt cọc chỉ cần 3 phần, còn lại kia cái gì án biết phân 20 năm trả hết nợ. Hắn nói đến đây nhìn con trai của Nhất Nhãn, mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, chỗ ở đã có, hiện tại chính là muốn hung hăng tích lũy tiền, chỉ cần hai nhà chúng ta liều tới mấy năm. Thế nào nói cũng phải cho ngươi khen cái vạn kim gia tài, lấy trên hai phòng nàng dâu nối dõi tông đường. Điền đại tráng cao mày nói, lao cha, ta cũng không sợ chịu khổ, ta liền sợ làm ăn này không lâu dài a mấy chục chiếc xe bỏ không ngừng cho viện nghiên cứu đưa than đá, nhà ta hầu ra có nhiều tiền như vậy sao? Nói nhảm. Điền Lao Hán trừng mắt, trách cứ, hầu ra kiếm tiền bản lãnh lớn đâu, ngươi mới vừa từ Trường An chạy tới, còn chưa tới hô thị trên nhìn một chút. Chờ ngươi đến hô thị thì sẽ biết hầu gia cỡ nào giàu có. Hắn mắng nhi tử hai câu, lúc này mới giải thích nói, hầu gia siêu cấp thương trường chiếm diện tích hơn 300 mẫu, mỗi ngày đều là người người nhốn nháo. Người Tây Vực, người Đột Quyết, Liêu Đông Nhân, những thứ này man di vội vàng dê bỏ lôi kéo nhân xâm đến hô thị buôn bán, kiếm tiền đều muốn đi siêu cấp thương trường đi dạo một vòng. Hát hát hát, thủy tinh cung là tốt như vậy đi dạo sao, chỉ cần bọn họ tiến cái kia môn, ai cũng thụ không bảo bối thương phẩm dụ hoặc. Sau cùng đều phải ngoan ngoãn đem tiền móc ra đưa cho hầu gia. Điền đại tráng ánh mắt chớp động, có chút không tự tin nói, ta cũng biết nhà ta hầu gia xác thực biết kiếm tiền, nhưng hắn không thể trùng quy thu mua than đá đi một ngày mấy chục xe ngựa dùng lượng, ta luôn cảm thấy sẽ không kiên trì quá lâu. Vẫn là nói nhảm, thì ngươi chút bản lĩnh ấy cũng dám hoài nghi hầu gia? Điền Lao Hán hừ một tiếng, cả giận nói thật cho ngươi biết đi, lão cha đã sớm dò nghe, cái này than đá sinh ý đổ không. Hắn trái phải nhìn hai mắt, hạ giọng nói, nhà ta dù sao cũng là Điền gia trang xuất thân, cha ngươi ta miễn cưỡng cũng có thể cùng hầu gia dựng vào một hai câu, hầu gia đã nói cho ta biết, trước đó không lâu viện nghiên cứu phát minh luyện cương chi pháp, hắn từ bệ hạ nơi đó cầm tới sắt thép cung ứng hợp đồng, về sau đại đường quân đội vũ khí đều muốn viện nghiên cứu cung ứng. Quân đội vũ khí cung ứng vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là dân gian dùng lượng, nồi sắt, xẻng, sắt muỗng, sợ em bé ngươi suy nghĩ một chút đây là bao lớn dùng lượng. Điền đại tráng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hỉ nói, lão cha, chắc không được ngươi quyết tâm cũng phải đặt mua xe bò, nguyên lai sớm có nội bộ tin tức. Điền lao hán cười hắc hắc, đắc ý nói, đây chính là xuất thân điền gia trang ưu thế, hầu ra tùy tiện lộ hàng ý, chúng ta liền có thể phát đại tài. Sợ em bé lúc này yên tâm đi, tranh thủ thời gian tới khu đẩy xe bò, chúng ta tranh thủ mặt trời lặn tới trước hô thị. Hiện đang nghiên cứu viện đã đang kiến thiết tòa thứ 2 luyện sắt lò cao, than đá dùng lượng quả thực cung không đủ cầu. Điền đại tráng tinh thần phân chấn, hắn cũng không oán giận trời nóng, tiến lên đoạt lấy điền lao hán trong tay trường tiên, lớn tiếng nói, lao cha ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đây tới khu đẩy xe bò, cam đoan trước khi trời tối đến hô thị. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên vung một cái xinh đẹp roi hoa, kéo xe trâu bò. O một tiếng kêu gọi, kéo lấy xe ngựa không ngừng tại trên đường tiến lên. Quần quận thảo nguyên, mênh mông bát ngát, trời cao mây trắng rộng rãi, cỏ tươi bạn hương hoa. Nhóm lớn dê bò tại nhàn nhã ăn cỏ. Chăn thả mục dân tại cao giọng ca sướng, du mục dân tộc cùng nông canh dân tộc khác biệt, cuộc sống của bọn hắn chính là như vậy trục cây rong mà cư. Không phát động chiến tranh cùng cướp bóc thời điểm, dân tộc này cũng rất tương hòa. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một con tuấn mã, phi tốc tại trên thảo nguyên lao nhanh. Kỵ sĩ trên ngựa dáng người không cao lớn lắm, nhưng mà bắp thịt cả người cao cao nổi lên, trong mắt không phải có tinh quang bùng lên, hiển nhiên là một cái cực kỳ vũ dũng chiến sĩ. Tuấn mã xuyên qua một mảnh đất cắm trại, tiếp tục hướng về nam phương phi tốc lao vụt, một cái chăn thả nghèo rất mùng tơi mục dương nữ bỗng nhiên hai tay che miệng, chấn kinh kêu lên, thiên lang thần ở trên, ta vậy mà nhìn thấy một cái bốn đạo máu khắc lực sĩ. Bên người nàng mục dân nghe tiếng chấn động, bốn đạo máu khắc lực sĩ cơ hồ là truyền thuyết, bất luận cái gì người đột quyết cũng nhịn không được muốn kiến thức một chút, nhưng mà chờ bọn hắn ngẩng đầu đi xem lúc, lại phát hiện cái kia con tuấn mã đã chạy ra rất rất xa. Cái này phóng ngựa lao nhanh kỵ sĩ không phải người bên ngoài. Chính là xuất thân dã lang tộc cái kia khiếu thiên lang. 7 ngày trước đó võ công của hắn lần nữa tinh tiến một tầng, rốt cục đạt tới đột quyết xạ điêu tay tầng thứ. Xạ điêu tay là thảo nguyên chiến sĩ cao nhất vinh dự, muốn thu hoạch được cái này vinh dự 10 phần gian nan. Đầu tiên võ công nhất định phải vượt qua 4 đạo máu khắc cấp độ này, tiếp theo là muốn tại trong vòng 1 ngày một mình bắn giết 10 cái dương cánh bay lượn đại điêu. Trên thảo nguyên hùng ưng cùng đại điêu phi hành độ cao vô cùng biến thái. Muốn bằng vào cùng tiễn đem bắn xuống khó khăn bực nào khảo hạch xạ điêu tay chẳng những muốn một ngày bắn giết 10 điêu, mà lại thiếu một chỉ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này truyền thống tại trên thảo nguyên tiếp tục ngàn năm, nhưng mà từ xưa đến nay tất cả xạ điêu tay chung vào một chỗ cũng không cao hơn 100 người, có thể thấy được cái danh xưng này chi thưa thớt. Khiếu thiên lang tại 7 ngày trước hạ thiên sơn. Võ công của hắn đã vượt qua 4 đạo máu khắc tầng thứ, hắn cũng hoàn thành một ngày bắn 10 điêu hành động vĩ đại, hai cánh cửa hạm tất cả đều bước qua. Hiện tại cần chỉ là một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này rất là gian nan, lịch đại khảo hạch xạ điêu tay người phần lớn chết tại cửa này. Đơn thương độc mã nhập Trung Nguyên, tại trước mắt bao người chém giết một vị đại nhân vật, nhưng mà đứng vững người Hán cao thủ trả thù cùng truy sát, một đường huyết sắt ngàn dặm hoàn hảo trở về. Chỉ có làm đến như thế, mới có thể xem như xạ điêu tay. Cái khảo hạch này có bao nhiêu khó? Thảo Nguyên có lực sĩ, Trung Nguyên có lục lâm, Liêu Đông có đao khách, Tây Vực có lạt ma. Trên thực tế mỗi cái tộc quần đều có cao đoàn chiến lực, nhưng là bình thường không thể hướng người bình thường xuất thủ. Nếu không hôm nay ngươi ám sát ta đại thần, ngày mai ta ám sát hoàng đế của ngươi, thiên hạ các quốc gia chẳng phải là vĩnh viễn dung chuyển. Đột quyết xạ điêu tay cửa ải cuối cùng cũng là giết chết Hán tộc đại nhân vật, hơn nữa còn không phải lén ám sát, nhất định phải là trước mắt bao người chém giết. Cách làm này quả thực là khiêu khích toàn bộ Hán tộc cao thủ, nguyên cớ lịch đại khảo hạch xạ điêu tay thảo nguyên lực sĩ phần lớn đã đi là không thể trở về. Coi như khảo hạch thành công, xạ điêu tay cả đời cũng lại không ngừng nên đón người Hán cao thủ trả thù. 30 năm trước đột quyết có 12 xạ điêu tay, bây giờ lại chỉ còn lại có 3 vị. Chết đi 9 người chỉ có 1 người là thọ hết chết già, còn lại tất cả đều chết tại Trung Nguyên cao thủ trả thù bên trong. Tuy nhiên tàn khốc như vậy, nhưng là Khiếu Thiên Lang vẫn một lòng khảo hạch. Hắn muốn chém giết đại nhân vật tuyển định Hàn Dược, bây giờ hô thị không những ở người Hán bên trong ảnh hưởng rất lớn, chính là tại Thảo Nguyên, Tây Vực. Liêu Đông các vùng cũng là được hưởng nổi danh. Đơn thương độc mã xông vào hố thị, trước mắt bao người giết chết chấn giữ người Hán Kính Dương Hầu, cái này độ khó khăn nhưng so sánh chém giết một vị người Hán quốc công còn muốn lớn. Khiếu Thiên Lang biết rõ như thế, vẫn là thẳng tiến không lùi. Bởi vì, hắn yêu mến Du Du. Chương 189, Hàn Dược muốn đưa ba kiện lễ vật. Từ xưa khí vận chỗ trung chi người, đều là vì thiên địa chi con cưng, thời đại chi chủ góc. Nếu vì nam tử, tất tướng mạo anh tuấn, vũ dũng vô cùng. Nếu vì nữ tử, làm theo phong hoa tuyệt đại, quan áp quần vương. Thậm chí theo thời gian trôi qua, dung mạo biết càng ngày càng mỹ lệ. Xưa kia muội hỉ, Hạ Kiệt làm xé tơ lụa, có đắc kỷ, Chủ Vương làm tạo sân thượng, có bao tự, U Vương làm điểm phong hỏa. Cái này ba mỹ nữ đều là nắm thừa thiên địa giận tích xúc mà sinh, các nàng có thể đem một cái cự đại hoàng triều phá vỡ, có thể thấy được dung mạo hạng gì tuyệt sắc. Lại tỉ như Tây Thi, nghe đồn nàng tại bên dòng suối Hoan Sa, liền trong nước cá đều bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, kết quả quên du động chìm đến trong nước. Vương Chiêu quân biên cương xa xôi, trên trời ngóng trời trông thấy dung mạo của nàng, kết quả quên phi hành đến rơi xuống. Điêu Thiền vẻ đẹp, liền mặt trăng đều ngượng ngùng không dám so sánh. Những thứ này điển tịch nói tới tất cả đều là khí vận chỗ chuông trí nữ, tuy nhiên điển tịch có chút khoa trương, nhưng những cô gái này mỹ lệ vẫn là hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lồn đốm. Du Du cũng là khí vận chỗ chuông, hơn nữa còn là độc hưởng toàn bộ đại thảo nguyên chi khí vận. Nàng thân là phổ thông mục dương nữ thời điểm, mỹ mạo liền có thể dẫn tới Lý Thế Dân trong lòng hơi động, bị lướt lên thiên sơn bắt đầu tu luyện võ công về sau, khí chất quả thực một ngày biến đổi, rốt cục hiện ra tuyệt đại phong hoa một mặt. Ước chừng là 3 tháng trước, Khiếu Thiên Lang trong lòng bắt đầu xuất hiện Du Du bóng dáng, nguyên bản hắn chỉ cho là mình chính là hâm mộ mục dương nữ kỳ ngộ, có thể truyền thừa thảo nguyên tối cao võ học. Nào biết theo thời gian chuyển rời, Du Du bóng dáng trong lòng hắn càng ngày càng sâu, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, hành vi của nàng cử chỉ đều đang câu động lên Khiếu Thiên Lang tâm thần. Du Du cười yếu ớt, hắn liền nhịn không được theo cười. Du Du nhíu mày, trong lòng của hắn liền một trận quất đau. Bơi đứng chơi ở tuyết sơn chi đỉnh nhìn về phương xa, ánh mắt mang theo hồi ức cùng tưởng niệm, trong lòng của hắn liền sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Giết người hắn kia, giết Kính Dương Hầu Hàn Dược. Ý nghĩ này phảng phất ma chướng, hắn tại Khiếu Thiên Lang trong lòng sinh sôi, một ngày so một ngày mãnh liệt. Chính mình liều mạng nịnh nọt Du Du, leo lên nguy hiểm nhất sơn phong qua hái trăm năm tuyết liên, xông vào tuyết gấu lãnh địa săn bắt hùng đảm, đi xa Liêu Đông Đại Sơn nội địa qua khai quật nhân sâm. Làm nhiều như vậy, nhưng mà Du Du nhưng xưa nay không từng mắt nhìn thẳng chính mình, nàng tình nguyện lẻ loi trơ trọi đứng tại tuyết sơn chi đỉnh nhìn ra xa Nam Vương, loại kia hồi ức ánh mắt để Khiếu Thiên Lang vô cùng buồn rầu, mỗi một lần đều sẽ sinh ra vô biên phẫn hận. Giết Hàn Dược, giết Hàn Dược, ta muốn giết Hàn Dược. Ý nghĩ này càng ngày càng điên cuồng. Khiếu Thiên Lang rốt cục tại 7 ngày trước đó hạ Thiên Sơn. Cái này 7 ngày hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ, một đường dục ngựa phi nhanh, qua Âm Sơn, qua Thảo Nguyên, càng ngày càng tiếp cận quan ngoại hô thị chi địa. Hắn từ bên hông gỡ xuống ra dê túi nước, ngửa mặt lên trời mãnh liệt rót mấy ngụm nước trong, lập tức trùng điệp co lại roi ngựa, lần nữa nhân mã hợp nhất xông vào mà lên. Khoảng cách hô thị ước chừng còn có 200 dặm, lấy hắn dục ngựa lao nhanh tốc độ, đêm nay khẳng định có thể đến. Muốn cầm tới Xạ Điêu Tay Phong Hào, liền phải đường đường chính chính giết tiến giết ra. Xạ Điêu Tay Phong Hào chi đọ sức, từ trước chỉ có hai kết quả. Chỉ muốn sao sinh, hoặc là chết. Khiếu Thiên Lang không đốc, tuy nhiên hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chém giết Hàn Dược, nhưng là y nguyên lựa chọn ban đêm tiến hành. Khiếu Thiên Lang bay thẳng hô thị, Hàn Dược lại không tại lẫn nhau trong thành phố. Hôm nay trước kia trường tôn bên người cung nữ liền đến thông báo, nói là tiểu hủy tử Lý Minh Đạt hôm nay qua 4 tuổi đầy tuần, Lý Thế Dân muốn tổ chức một cái mở ra mặt khác kiến hội. Một phen suy nghĩ về sau đem nhiệm vụ này giao cho hắn. 4 tuổi đầy tuần đó không phải là sinh nhật tiến hội. Hàn Dược biểu thị không có áp lực chút nào, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Hắn tuy nhiên không là sống động sách lược đại sư, nhưng đời sau các loại ly kỳ cổ quái sinh nhật tiến hội có thể không hiếm thấy, tùy tiện tìm ví dụ trích dẫn tới là được. Tiến hội địa điểm tuyển ở trên trời công viện nghiên cứu, ngày vừa mới qua trưa thời điểm, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn đã kìm nén không được hiếu kỳ, mang theo tiểu hủy tử thản nhiên rảo bước tiến lên viện nghiên cứu đại môn. Cũng không lâu lắm, nhận được tin tức Dương Phi cũng mang theo Lý Khắc đến. Lại sau đó, quốc công huân quý nội quyến từng đợt chen chúc đến, đằng sau lại theo sát lấy triều đình đại thần gia quyến. Lý Thế Dân muốn giúp Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, phụ trách chủ bị chính là Kính Dương Hầu Hàn Dược, tiểu hủy tử là hoàng đế sùng ái nhất chìm công chúa, Kính Dương Hầu là bệ hạ coi trọng nhất thần tử, vô luận là nịnh nọt tiểu hủy tử vẫn là lôi kéo Kính Dương Hầu. Hôm nay hiến hội đều là rất thời cơ tốt. Bệ hạ ngài nhìn xem những người này, ngay vừa mới qua trưa buổi trưa đâu, một cái hai cái thì đều chạy tới, thần thiếp nguyện vốn còn muốn đang nghiên cứu trong nội viện đi dạo một hồi, kết quả ở đâu đều có nhân vây quanh, tiểu hủy tử trời cũng không vui. Trường tôn ôm tiểu hủy tử không ngừng phàn nàn, hôm nay khí trời rất nóng, mẹ nàng hai đều là đầu đầy mồ hôi. Lý Thế Dân thấy có chút đau tiếc, nhưng trong lòng rất là bất đắc dĩ, giận dữ nói, chấm có biện pháp nào. chẳng lẽ đem các nàng toàn đuổi đi ra đều là đánh lấy đến cho hủy tử chúc mừng sinh nhật ngụy trang, các loại quý hiếm dị bảo liều mạng hướng nơi này đưa, chấm mặc dù là nhất quốc hoàng đế, nhưng cũng không thể nhúng tay qua đánh người mặt tươi cười. Trường Tôn hừ một tiếng, thở phì phì nói, thần thiếp mới không tham đồ các nàng lễ vật, tặng đồ tất cả đều ôm mục đích, không có một cái là xuất phát từ chân tâm. Lý Thế Dân bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn hai tay thả lỏng phía sau, ung dung thở dài nói, dân gian có ngạn ngữ, nếu muốn tình ý tại, thực tình đổi thực tình. Chấm cùng ngươi một cái là hoàng đế một cái là hoàng hậu, chúng ta vô pháp đối với thần tử nỗ lực thực tình, lại có tư cách gì cưỡng cầu bọn họ chân tình mà đối đãi. Hắn nhìn một chút Trường Tôn, khuyên giải nói, Quan Âm tỉ nghị thoáng một điểm đi, tức là người hoàng gia, cả đời đều là cô độc, có chấm bồi tiếp ngươi không là được. Trường Tôn ôn nhuận cười khẽ, nhúng tay vướt vướt trên trán lọn tóc, ôm tiểu hủy tử không nói chuyện. Lý Thế Dân cũng có chút không có chút hứng thú nào, hai vợ chồng ngồi tại một gốc dưới cây im lặng im lặng. Hoàng đế hoàng hậu không nói lời nào, tiểu hủy tử lại gào to lên, làm nũng nói, mẫu hậu, ta muốn đi tìm đại ca ca, hắn nói muốn đưa ta ba kiện lễ vật đâu. Vừa nói, chân nhỏ không ngừng tại Trường Tôn trong ngực đá lung tung loạn động, hiển nhiên là muốn mẫu hậu đem nàng bông ra. Từ xưa đến nay, nữ nhi đều là phụ thân khai tấm quả. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, nhúng tay đem tiểu hủy tử ôm tới, thổi mạnh nàng cái mũi nhỏ hỏi, đại ca ca ngươi muốn đưa ngươi lễ vật gì à, vậy mà để cho chúng ta tiểu thọ tinh như vậy xuất ruột. Ba kiện bảo bối hủy tử giơ lên béo mút míp tay nhỏ, đầu tiên là bắn ra bốn cái trắng bóc ngón tay, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy mình giữ lời sai lầm, vội vàng lại rụt về lại một cây. Nhìn qua nàng cái này hồn nhiên bộ dáng, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn đều cười rộ lên. Hủy tử càng phát ra vội vàng, nàng đem tay nhỏ đặt ở Lý Thế Dân trước mắt không ngừng loạn lắc, làm nũng nói, phụ hoàng, ta muốn đi tìm đại ca ca, ta muốn lễ vật. Tốt tốt tốt. Lý Thế Dân nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cưng chịu nói, phụ hoàng cái này dẫn ngươi đi tìm hắn. Hắn quay đầu nhìn một chút Trường Tôn, mỉm cười nói, hủy tử như vậy xuất ruột, khẳng định là xú tiểu tử lại đáp ứng nàng vật gì tốt, chấm trong lòng có chút hiếu kỳ, chúng ta cùng đi xem nhìn. Trường Tôn ôn nhuận cười một tiếng. Đứng dậy đem hủy tử tiếp nhận trong ngực, thấp giọng nói, thần thiếp cũng rất tò mò đâu, bệ hạ ngài không nói ta cũng muốn đi tìm hắn. Hai vợ chồng liếc nhau, ôm tiểu hủy tử rời đi bóng cây, một đường vừa đi vừa nói cười, đang nghiên cứu trong viện chậm rãi tìm kiếm Hàn Dược thân ảnh. Việc này ngày mới vừa vặn quá trưa, nhưng mà viện nghiên cứu giữa khắp nơi đều là nhân. Có quốc công huân quý, có triều đình đại thần, các quan văn đi dạo ngâm thơ, võ tướng nhóm khoác lác đánh ông. Các nam nhân chơi đến rất này. Các nữ nhân làm theo lúc nào cũng chú ý hoàng đế cùng hoàng hậu, thấy một lần hai người ôm tiểu hủy tử đầy viện tìm người, sớm có cái kia cơ linh hạng người tiến lên hỏi thăm, biết được bệ hạ nương nương là muốn tìm Kính Dương hầu, nhất thời nhất đại sóng quý phụ nhiệt tâm hỗ trợ, rất nhanh liền bị các nàng tìm được Hàn Dược tung tích. Bệ hạ, nương nương, thiếp thân phát hiện Kính Dương hầu, thiếp thân phát hiện Kính Dương hầu. Một cái tuổi trẻ quý phụ trách trách vụ vụ chạy cực khổ tới, sợ người khác đoạt nàng lớn nhất tìm được trước Hàn Dược công lao, bởi vì chạy quá mau. Trước ngực cái kia hai đoàn dính liễu không thể miêu tả chi vật trên dưới chập trùng, giống như ba đào hùng dũng, thấy Lý Thế Dân một trận nhăn choáng. Cái này trẻ tuổi quý phụ là quý quốc công Lưu Hoành Cơ mới cưới phu nhân, nguyên phối Lý Thế nàng mới thăng bằng, bởi vì còn không có con nối dõi, chính cần xử lý mấy món xinh đẹp sự tình củng cố địa vị, đầy sân quý phụ chỉ nàng đối với hoàng đế tìm người sự tình tối thượng tâm. Này nương môn dài đến rất là vũ mị, tư sắc cũng không thua gì hoàng cung chính phi. Nhất là nàng chạy thời điểm cố ý lắc lư ở ngực, loại kia dao động đông đảo thịt trắng bóc, thấy Lý Thế Dân bụng dưới một trận hòa nhiệt. Từ xưa hoàng đế không không háo sắc, Lý Thế Dân cổ họng nhấp nhô mấy lần, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Trường Tôn vụng trộm nhúng tay, hung hăng tại trượng phu trên đùi vặn một cái, giọng mang ghen tức nói, bệ hạ cũng phải cẩn thận, đây là quý quốc công gia phu nhân, mặc dù là về sau thăng bằng, nhưng là cưới hỏi đàng hoàng, thần thiếp đã từng cho nàng phát qua phong tứ cáo mệnh chi thư, trên triều đình cũng là có bổng lộc phẩm cấp. Lời này công khai là tại giới thiệu thân phận đối phương, vụ trộm lại là đang cảnh cáo nhà mình trượng phu. Trường Tôn dụng ý rất rõ ràng, cái kia chính là nói cho bệ hạ ngài chớ làm loạn, nữ nhân này là ngài thủ hạ đại thần chính thất phu nhân, quản tốt chính mình đúng quần, miễn cho đâm ra trò cười tới. Nữ nhân đều ăn dấm, Trường Tôn mặc dù là thiên cổ hiền hậu, một dạng không thể thoát khỏi cái này thiên tính. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng, bắp đùi lặng lẽ rút ra Trường Tôn khống chế. Ngay vào lúc này, quý quốc công phu nhân rốt cục chạy đến phụ cận, tay nhỏ vỗ cao ngất ở ngực, một bên thở một bên báo cáo, bệ hạ, nương nương, thiếp thân liều mạng tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được Kính Dương hầu tung tích. Tại nơi đó nói thẳng, Trường Tôn bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, nữ nhân này tướng mạo quá mức yêu diễm, một đôi mắt rất là đoạt hồn. câu hán tử câu đến nhà mình trước mặt nam nhân, Trường Tôn trong lòng đương nhiên không vui. Cũng may Quỷ Quốc công phu nhân rất thông minh, nàng phát giác được Trường Tôn giọng điệu khác thường, liền tranh thủ mị sắc vừa thu lại, cung kính hồi đáp, hồi bẩm nương nương, thiếp thân dò xét thời điểm, phát hiện Kính Dương Hầu thì đang nghiên cứu viện thứ ba phòng thí nghiệm. Thứ ba phòng thí nghiệm Trường Tôn khẽ nhíu mày, vô ý thức nhìn một chút trợ phu. Nàng ngày thường chỉ thích du lịch hỗ thị siêu cấp thương trường, nhưng lại đối với viện nghiên cứu bên này nội bộ cơ cấu không phải rất quen, nhất thời nhớ không nổi cái này thứ ba phòng thí nghiệm là làm gì. Chương 190, Tuyệt Thế Chí Bảo, Thế Thiên Đại Thánh. Lý Thế Dân cũng hơi nghi hoặc một chút, trầm ngâm nói, theo chấm biết, viện nghiên cứu thứ ba phòng thí nghiệm tựa như là chuyên môn nghiên cứu lưu ly những vật này địa phương, xú tiểu tử không hảo hảo chủ bị yến hội, hắn chạy đến phòng thí nghiệm làm gì. Quỷ Quốc công phu nhân vội vàng tranh công, vội vàng hồi đáp, nghe nói là đang lộng một kiện bảo bối. Thì ra là thế. Lý Thế Dân trong lòng nhất định, quay đầu cùng Trường Tôn đối mặt mà cười, lo lắng nói, Kính Dương Hầu khoe khoang khoác lác, nói là muốn đưa hủy tử ba kiện lễ vật, muốn đến hắn ở trong phòng thí nghiệm làm đồ vật cũng là kiện thứ nhất. Trường Tôn có chút đắc ý, nàng ánh mắt tại đông đảo quý phụ trên mặt quét qua, đống nhiên nói, thần thiếp rất là hiếu kỳ đâu, cũng không biết cái đứa bé kia lại làm bảo bối gì. Vậy hạ, chúng ta mau đi xem một chút. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, hắn làm sao không biết rõ Trường Tôn là muốn khoe khoang. Hoàng đế nhìn chung quanh một chút vây quanh mọi người, thản nhiên nói, chấm cũng hiếu kỳ, các ngươi cũng cùng một chỗ theo tới đi. Chúng quý phụ một tiếng reo hò, có thể cùng hoàng đế hoàng hậu cùng một chỗ giám thưởng bảo vật, đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Mọi người bao vây lấy Lý Thế Dân cùng Trường Tôn, một đường thẳng đến thứ ba phòng thí nghiệm mà đi. Cũng có cái kia nữ nhân thông minh, vụng trộm lặng lẽ cho hạ nhân nháy mắt. Bọn hạ nhân phi tốc chạy, vội vội vàng vàng qua báo cáo nhà mình lao ra. Hôm nay là cho Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, Kính Dương Hầu luôn luôn xuất thủ hào phóng, chỉ sợ hắn ba kiện lễ vật tuyệt không phải bình thường. Có hắn dẫn đầu dâng tặng lễ vật hoàng đế tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng, hoàng hậu khẳng định đặc biệt vui vẻ. Đến lúc đó đại gia thuận lý thành trương đem lễ vật đưa lên, tuy nhiên không thể vượt trên Kính Dương Hầu, nhưng lại có thể cùng hoàng gia hòa hợp quan hệ. Lý Thế Dân dậm chân lưu tinh, Trường Tôn ôm hủy tử theo sát mà đi. Đằng sau một đám quý phụ không ngừng xì xào bàn tán, không phải lại có nhà mình lao ra chạy tới, đợi đến mọi người đến thứ ba phòng thí nghiệm trước cửa, đội ngũ lại có trên hơn trăm người. Kính Dương Hầu tại không ở bên trong, bệ hạ cùng nương nương đến, tranh thủ thời gian mở cửa, đem bảo bối lấy ra đại gia ngóng nó. Trinh rào kim con hàng này vĩnh viễn như vậy trực tiếp, hoàng đế còn có chưa từng lên tiếng hắn trước nhảy ra, hướng về phía phòng thí nghiệm trên cửa chính đến liền là mấy cước. Loảng xoảng bang vài tiếng, đừng nói là một đầu làm môn. Cửa sắt cũng chịu không được lao trình mạnh như vậy đá, Hàn Dược vội vàng đem cửa mở ra một tia khe hở. Hắn lộ ra cái đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhất thời bị đen nghịt chấn kinh choáng váng. Cái này là chuyện gì xảy ra, không phải nói Lý Thế Dân cùng Trường Tôn tới sao, làm sao theo nhiều như vậy văn thần võ tướng, còn có đều mang ra quyến. Trinh Giảo Kim tính tình rất gấp, hai tay của hắn đem Hàn Dược về sau đẩy, trong miệng ha ha cười nói, đến cùng là cái gì bà bối, ta lão trình trước nó. Trong lúc nói chuyện, một mèo eo liền từ khe cửa trên bảo. Tốc độ này tuyệt đối rất nhanh, làm tặc đều không hắn động tác lanh lợi. Lý Thế Dân hừ một tiếng, bất mãn nói, chi tiết tên này được không biết rõ nặng nhẹ, chấm chưa kiến thức một phen, hắn đi vào trước. Hoàng đế lời còn chưa dứt, bỗng nghe trong phòng thí nghiệm truyền ra kêu to một tiếng, chỉ nghe Trình Giảo Kim ở bên trong gào to nói, ta dọn cái lao nương, quả nhiên bảo bối tốt. Hắn một tiếng này cao giọng thét lên, Lý Thế Dân càng cảm thấy tâm tình nhộn nhạo, quát to, rốt cuộc là thứ gì? Còn có không cho chấm lấy ra nhìn xem. Hắn đột nhiên nhấc chân cùng một chỗ, ầm một tiếng đem đại môn đá văng ra. Đáng tiếc đồ vật còn không có, đột nhiên bóng người lóe lên, Trình Giảo Kim con hàng này từ phòng thí nghiệm nhảy ra, nhếch miệng hét lớn, lợi hại, cái kia bảo bối cao có 9 thước, toàn thân đều bị hồng ti lụa che kín, ta lão Trình một đoán liền biết là cái thứ tốt. Hắn nói đến đây hơi dừng lại, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hàng dược, một mặt vội vàng nói, Hoa Nhi, bên trong bảo bối đến cùng là cái gì a, thủ hạ ngươi Cố Minh Uy quả thực là đầu gỗ, cận kề cái chết đều không cho nhân sốc lên vải đỏ, lão Trình đều nhanh gấp chết. Hắn cái này vừa nói, mọi người cùng nhau trợn mắt chừng một cái, Tần Quỳnh nhảy qua đến cũng là một bàn tay, hoán hận nói, ngươi cái này lăn lộn hàng, nguyên lai cũng không nhìn thấy đồ vật. Nhìn thấy a, cao có 9 thước, toàn thân che kín vải đỏ lụa. Lão Trình trâu trừng mắt, căm giận nói, nhị ca ngươi đừng hơi một tí đánh người, tin hay không ta lão Trình trở mặt. Đêm nay thì leo đến chị dâu trên giường qua. Từ xưa tiểu thúc tử có thể loạn mở chị dâu cho đùa, lao Trình con hàng này miệng nhất là bưu hãn. Tần Quỳnh sắc mặt tái nhợt, chỉ hắn trách cứ, ngươi chỉ bất quá nhìn thấy vải đỏ che kín một vật, thì dám lớn tiếng hô to bảo bối tốt, nhằm chúng ta hiếu kỳ vạn phần, liền bệ hạ cũng nhịn không được đá cửa phòng. Ta đánh ngươi sai sao còn có bỏ ngươi tẩu tẩu giường, có gan ngươi thử một chút, tin hay không đánh chết ngươi. Trình Giảo Kim mắt bỏ một phen, hai tay chống nạnh nói, nhị ca ngươi ngày ngày chịu tẩu tẩu đánh, liền cho rằng ta Lão Trình cũng sẽ bị đánh hừ hừ hừ, không nghe nói chị em yêu xinh đẹp sao, ta Lão Trình nhất biểu nhân tài, tẩu tẩu nàng chỗ nào bỏ được. Lời nói này đầy đủ không biết xấu hổ, mọi người chung quanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cùng chửi một câu vô sỉ. Thì ngươi Trình Giảo Kim còn có nhất biểu nhân tài mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tục xưng Mao Hầu Tử mặt, Tần Quỳnh lao bà hắn mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Lý Thế Dân cũng bị Trình Giảo Kim buồn nôn không được, hoàng đế một chân đem hắn đá văng ra, quay đầu đối với Hàn Dược nói, xú tiểu tử đến cùng làm thứ gì, còn không lấy đi ra để chấm nhìn xem. Hàn Dược ngáp một cái, trên mặt mệt mỏi nói, vậy hạ có lệnh, thần sao dám không theo. Ta đáp ứng muốn đưa tiểu hủy tử ba kiện lễ vật, trong phòng thí nghiệm xem như kiện thứ nhất. Hắn nói đến đây ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lại nói tiếp, dưới mắt nhật quang mãnh liệt, chính thích hợp món kia lễ vật diện thế, thần cái này để bệ hạ quan sát. Không được dông dài, tặng lễ muốn làm giòn, tiểu hủy tử trông mong chờ lấy đâu. Lý Thế Dân vẫy vây tay, nói là hủy tử trông mong chờ lấy, nhưng thật ra là hắn muốn nhìn một chút. Hàn Dược lần nữa ngáp một cái, quay đầu đối với phòng thí nghiệm nói, Cố Minh Uy, Hàn Thiếu, còn có không mau đem đồ vật đẩy ra. Hai nghe bên trong kéo kẹt vài tiếng. Hàn Thiếu cùng Cố Minh Uy hai người riêng phần mình ăn mặc một thân áo khoác trắng, ra sức đẩy ra một cỗ đại hình thí nghiệm xe. Trên xe thả có một vật, quả nhiên như Trình Giảo Kim nói tới như vậy, độ cao chừng 9 thước, toàn thân đều che kín không thấu ánh sáng vải đỏ lụa. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, mọi người cũng rất là hiếu kỳ, tiểu hủy tử bỗng nhiên tránh thoát trường tôn hai tay, lảo đảo chạy đến Hàn Dược bên người, theo bắp đùi của hắn thử chuẩn trèo lên trên. Hàn Dược xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, cương chịu nói, tiểu công chúa, có muốn xem một chút hay không là lễ vật gì? Muốn nhìn, hủy tử muốn nhìn. Tiểu nữ hoa bập bẹ từng tiếng, một mặt hồn nhiên bội vàng, níu lấy Hàn Dược tóc loạn dao động loạn bày, để hắn tranh thủ thời gian mở ra lễ vật. Hàn Dược ôm tiểu hủy tử đi đến xe ngựa bên cạnh, hắn vẫn như cũ ngáp không ngớt, nhưng mà lại không người chế rêu hắn huệ hoài, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng hắn muốn đưa lễ vật gì. Huệ huệ, vải đỏ lùa đột nhiên bị Hàn Dược xốc lên, kiện thứ nhất lễ vật rốt cục hiện lộ ra. T. Khắp nơi đều là hút không khí thanh âm, mấy cái quý phụ thậm chí rít gào lên. Tiểu hủy tử reo hò một tiếng, vô cùng vui vẻ nói, hoa, là đại khỉ khỉ. Không sai, Hàn Dược tặng kiện thứ nhất lễ vật, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không pho tượng. Nhất Tôn Đại Bát Hầu, trận mắt ngửa mặt lên trời rít gào, cầm trong tay như ý kim cô đồng, hai mắt sáng rực muốn sống huy. Nay khỉ toàn thân trong suốt, lại là dùng pha lê một lần đổ bê tông thành công. Độ cao trọn vẹn 3 mét, nhìn đến uy phong lẫm liệt. Nó kim cô đồng là dùng vàng dòng chế tạo, hai mắt khảm nạm chính là trời không sai hồng bảo thạch. Dưới ánh mặt trời, sáng lóa. Hiếm thấy chí bảo a. Nhâm Thành Vương Lý Đạo Tông lớn tiếng tán thưởng, bên cạnh hắn phu nhân hai mắt mê ly, đồng nhiên nhúng tay giật nhẹ trợ phu, thấp giọng nói, lao ra, nhà ta tiểu niếp niếp tháng sau đầy tuần đây. Nàng ngụ ý, tự nhiên là muốn Hàn Dược cũng đưa một kiện lễ vật. Lý Đạo Tông khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, vật này chỉ ứng hoàng gia có, phu nhân đừng nghĩ. Không có sai, đại đường thời đại lưu ly chính là bảo vật, giá trị cao hơn cờ dịch tổ. Hàn Dược cái này nhất tôn đại bát hầu cao có 3 mét, chất lượng nặng đến ngàn cân, trong tay kim cô đồng chính là vàng dòng chế tạo, hai mắt khảm nạm thiên nhiên hồng bảo thạch trừng lớn nhỏ cơ nắm tay. Như thế bảo vật, trừ hoàng gia ai dám nắm giữ. Trình Giảo Kim con mắt rất tinh, người khác đều tại đại bát hầu uy phong lấm liệt, hắn lại chú ý tới ngộ không dưới chân cơ tọa trên còn cần kim phân khắc lấy một hàng chữ. Ta muốn hôm nay. Lại che không được mắt của ta muốn đất này, lại trói không được ta thân. T. Lao Trình hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trái phải nhìn hai mắt, cẩn thận đi đến Hàn Dược bên người, hạ giọng nói, ngươi không muốn sống. Hàn Dược mỉm cười, hai tay của hắn ôm tiểu hủy tử, đồng nhiên ý vị thâm trường nói, ta viết lời này, chỉ muốn mong ước tiểu công chúa khỏe mạnh trưởng thành, lên tiếng mà cười, rời xa lễ pháp trói buộc, tự do tự tại mỗi một ngày, không thể sao. Lao Trình nghe vậy khẽ giật mình, song mi chăm chú nhăn lại. Có thể. Nhưng chẳng không. Trình Giảo Kim còn có đang lo lắng, Lý Thế Dân mà nói chợt vang lên, nguyên lai hắn cũng nhìn thấy vậy được chữ vàng. Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, thản nhiên nói, sinh vì hoàng tộc, thân có trách nhiệm, hủy tử giờ có thể tự do tự tại, nhưng là đợi nàng lớn lên thời điểm, cũng phải nhận công chúa ứng gánh trách nhiệm. Hàn Dược ngửa mặt lên trời ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy đều là mệt mỏi. Hắn không có phản bác hoàng đế, nhưng hắn kiên trì bản tâm. Đại Bát Hầu đốt tạo thành công thời điểm, cũng chẳng biết tại sao, hắn ma xui quỷ khiến liền khắc xuống hàng chữ này. Hắn biết Lý Thế Dân khẳng định sẽ phản đối, nhưng hắn không có chút nào hối hận. Đời sau sử thư ghi lại, tiểu hủy tử chỉ sống 12 tuổi, mỗi lần đọc đến khiến người ta thở dài. Cái này đáng yêu tinh linh tính cách ôn nhuận, Hàn Dược chỉ muốn để cho nàng vui vui sướng sướng sinh hoạt, không muốn để cho nàng nhận rất rất nhiều. Lý Thế Dân có nhiều như vậy hoàng tử công chúa, đừng nhìn hiện tại tuổi tác đều còn nhỏ, lớn lên lại không một cái đèn đã cạn dầu. Từng cái đều muốn đảm đương trách nhiệm, từng cái đều muốn tay cầm quyền cao. Hủy tử thiên tính thiện lương, nàng làm sao tranh đến qua, Hàn Dược cũng không muốn nàng qua dãy. Bệ hạ, thần nguyện ý tiếp nhận ngài gian dạy, thậm chí là trừng phạt. Hàn Dược dũng cảm nhìn về phía Lý Thế Dân, chính trọng nói, nhưng là thần kiên trì bản tâm, không muốn biến mất hàng chữ này. Ngươi không muốn, châm đến. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, mắt hổ lóe lên một vệt sáng, đồng nhiên thâm ý sâu sắc nói, có lẽ đợi chấm chết về sau, ngươi có cơ hội lại đem hàng chữ này cộng vào. Hàn Dược nao nao, Trình Giảo Kim lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhìn một chút Lý Thế Dân, lại nhìn một chút Hàn Dược. Đột nhiên nết miệng cười to nói, bệ hạ, ta đau bụng muốn đi đi, cáo từ á. Trình Giảo Kim không hổ đại đường thứ nhất khôn khéo nhân, hoàng đế vừa mới truy cầu ý, hắn lập tức mượn cước chạy trốn mở. Hoàng gia sự tình có thể thiếu lẫn vào liền thiếu đi lẫn vào, lão Trình mặc dù là Lý Thế Dân tuyệt đối tâm phúc, nhưng hắn cũng không muốn lâm vào cái này toàn qua. Dù sao, hiện tại Hàn Dược vẫn chỉ là cái hầu gia, đại đường bên ngoài thái tử là Lý Thừa Càn. Chương 191, kiện thứ 2 lễ vật, Tấn Dương công chúa mỉm cười. Nhất tôn Tề Thiên đại thánh, có thể xưng tuyệt thế chí bảo, tuy nhiên chấn kinh mọi người, nhưng cũng dẫn tới hoàng đế không vui. Cũng may Trường Tôn một mực chú ý bên này, phát hiện trượng phu cùng Hàn Dược có náo sụp rổ dấu hiệu, nàng vội vàng đi tới. Xú tiểu tử lại phạm cái gì ngốc bậy hạ mà nói ngươi cũng dám phản bác, cánh quả thực là sao Trường Tôn tới sau không có khuyên giải hoàng đế, trực tiếp nhúng tay bắt được Hàn Dược lỗ thai, bất quá lần này nàng không dùng lực, chỉ là làm một chút méo lỗ thai dáng vẻ. Lý Thế Dân hừ một tiếng, ánh mắt của hắn như lửa như đuốc, như thế nào nhìn không ra hoàng hậu làm bộ, lên tiếng nói, Quan Âm tỷ trên tay làm chút khí lực, thay chấm thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Tốt nhất đem lỗ thai hắn cho giật xuống đến, miễn cho hắn về sau không biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Trường Tôn cười khúc khích, Lý Thế Dân để cho nàng dùng lực, nàng ngược lại nắm tay bung ra, cười khanh khách nói, thần thiếp có thể không nỡ đâu, nếu là đem đứa nhỏ này vặn xấu, ai còn chuẩn bị cho hủy tử lễ vật. Nàng mắt phượng mang theo ám chỉ, hơi hơi quét qua Lý Thế Dân, ôn nhu nói, bệ hạ, ngài trong bảo khố cũng có tuyệt thế chi bảo, ngài biết đưa cho hủy tử chúc mừng sinh nhật sao? Lý Thế Dân giật mình khẽ giật mình. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa lưu ly pho tượng, tôn này đại bát hầu đỉnh thiên lập địa, dưới ánh mặt trời sáng rực rực rỡ, tự có một cô dâng trào bất khuất khí khái. Hoàng đế bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, phất phất tay nói, thôi thôi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, quát lớn, chấm lui nhường một bước, sẽ không biến mất cái kia một hàng chữ, ngươi cũng lui nhường một bước, dùng vải đỏ đem nó che giấu. Hừ, để thiên lại che không được mắt. Lời này để quần thần nhìn thấy biết nghĩ như thế nào, nhanh đi tìm vải đỏ che đậy lên. Hoàng đế có thể làm này nhượng bộ, quả thực đại xuất Hàn Dược dự kiến, hắn gật đầu liền muốn đi làm sự tình, đồng nhiên bên cạnh nhảy ra một người nói, ha ha ha, tiểu tử không cần phải gấp gáp, bệ hạ cũng chớ trách, ta lão Trình đã sớm vụng trộm đem hàng chữ kia cho đắp lên. Lý Thế Dân cùng Hàn Dược đồng thời khẽ giật mình, quay đầu đi xem cách đó không xa đại bát hầu pho tượng, quả nhiên phát hiện cơ tọa trên bị người dùng vải đỏ che lại. Chẳng những dùng vải đỏ che lại, hơn nữa còn dùng dây thừng quấn 3-4 vòng, hung hăng đánh một cái chết chụp. Nguyên lai Trình Giảo Kim vừa rồi căn bản không phải qua đi, mà chính là lặng lẽ đi xử lý việc này, không hổ là hoàng đế thứ nhất tâm phúc, có một số việc không cần phải nói thì biết phải làm sao. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, tán thưởng nói, vẫn là chi tiết hiểu được nặng nhẹ, xú tiểu tử về sau nhiều cùng hắn học một ít, ngươi cùng Trình Sử Mặc kết bái huynh đệ, chi tiết cũng coi như ngươi thúc bá trưởng bối, hắn cũng là lời của trẫm. Hàn Dược gãi gãi chán, Lý Thế Dân là hoàng đế cho hắn bậc thang, thật sự nếu không hiểu được thuận sườn núi xuống lửa cái kia thật đúng là muốn chết. Bệ hạ yên tâm, thần về sau nhất định chú ý cẩn thận, hành sự nhiều hướng Trình bá bá học tập. Lao Trình cười ha ha, đông nhiên trùng điệp vỗ Hàn Dược đầu vai, hát hát nói, hướng Lao Trình học tập, cái kia liền không thể chú ý cẩn thận. Bệ hạ kỳ thực không có trách cứ ngươi, về sau lá gan của ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Hắn nói lời này hơi có chút quá hỏa. Dù sao lời nói bên trong mang theo một số ám chỉ, chẳng qua Lý Thế Dân lại thiêu thiêu mi mau, không có chút nào trách cứ Trình Giảo Kim ý tứ. Lao Trình tinh không dứt, hắn lời nói mặc dù chưa ám chỉ, nhưng là theo hoàng đế ý tứ tới. Lý Thế Dân sẽ chỉ ngầm đồng ý, sẽ không ngăn cản. Ngay vào lúc này, đông nhiên bên kia có một cái quý phụ chạy tới, nàng đầu tiên là nhìn một chút Lý Thế Dân cùng Hàn Dược, sau đó giữ chặt Trường Tôn cánh tay nói, nương nương, tất cả mọi người nghe nói Kính Dương Hầu muốn đưa Tấn Dương công chúa ba kiện lễ vật, hiện tại mới một kiện, không biết còn lại hai kiện là cái gì. Nói chuyện này người là Nhâm Thành Vương Lý Đạo Tông phu nhân, thân phận nàng là tôn thất chi thân, dựa theo hoàng gia gia phả tiểu hủy tử thậm chí muốn hô nàng bá mẫu. Nữ nhân này mặc dù có chút tham tài, tâm địa là rất hiền lành. Nàng ngày thường cùng Trường Tôn quan hệ rất tốt, nguyên cớ những đợi đó lấy nhìn lễ vật quý phụ liền giật dây nàng tới hỏi thăm. Kiện thứ nhất Lưu Ly Đại Bát Hầu có thể xưng tuyệt thế chí bảo, đã rung động mọi người tâm, nguyên cớ tất cả mọi người trông mong chờ lấy, muốn nhìn một chút còn lại hai kiện bảo bối đến cùng có gì thần kỳ. Mọi người hiếu kỳ, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn cũng tò mò. Hoàng đế nhìn một chút Trường Tôn, quay đầu đối với Hàn Dược nói, còn lại hai kiện lễ vật là cái gì? Hàn Dược ngáp một cái, hắn hiện tại mỗi ngày đều rất buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt cười nói, kiện thứ hai lễ vật hiện tại là có thể lấy ra, nhưng là thứ ba kiện nhất định phải ban đêm mới được, đến lúc đó sinh nhật tiễn sẽ mở ra, thần vừa vặn tặng lễ ăn mừng. Lý Thế Dân tự động loại bỏ sinh nhật tiễn hội bốn chữ, Hàn Dược miệng bên trong toát ra từ mới không phải lần một lần hai. Rõ ràng là chúc mừng sinh nhật tiến hội, hắn không nên nói là đổi thành sinh nhật tiến hội, tốt tại cái từ ngữ này rất dễ hiểu, hoàng đế hơi suy nghĩ liền có thể minh bạch. Bên cạnh Lý Đạo Tông phu nhân xen vào cười nói, Kính Dương Hầu đã nói như vậy, muốn đến cái kia thứ ba kiện lễ vật tất nhiên là áp trục chi vật, ban đêm lấy ra liền ban đêm lấy ra đi. Chẳng qua kiện thứ hai ngươi bây giờ cũng không thể cất giấu, chúng ta có thể đều chờ đợi mở mang tầm mắt đây. Không tệ, chấp cũng muốn trước thời gian nhìn qua. Lý Thế Dân gật gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn sang Hàn Dược, thản nhiên nói, nếu là cái kia lễ vật không có đặc thù hạn chế, hiện tại liền lấy ra cho đại gia xem một chút đi. Chỉ cần không phải đại bát hầu cái bệ, chấm nhất định trùng điệp có thưởng. Lời này là ám chỉ Hàn Dược, chấm đã dễ dàng tha thứ ngươi một lần, kiện thứ hai lễ vật ngươi tốt nhất đừng lại khắc lên chữ gì, miễn cho quân thần ở giữa lại phải nói dóc. Hàn Dược không phải người ngu, Lý Thế Dân cảnh cáo hắn há có thể nghe không hiểu trang qua cái này kiện thứ hai lễ vật thật đúng là không phạm huy. Hắn mỉm cười nói, bệ hạ đã muốn nhìn, thần tự nhiên không dám che giấu. Kỳ thực món lễ vật này không tính là thần một người chi công, bệ hạ cùng nương nương cũng có phần tham dự. A chấm cùng Quan Âm tỷ cũng có phần. Lý Thế Dân nghi hoặc lên tiếng, hắn cùng Trường Tôn liếc nhau, riêng phần mình nhíu mày khổ tư, nhất thời lại nghĩ không ra đáp án. Hàn Dược ngáp một cái, giải thích nói, bệ hạ còn nhớ đến, trước mấy ngày thần từng để ngài cùng nương nương sóng vai mà ngồi, nhưng mà thần đứng tại ngài hai vị bên cạnh, trong ngực ôm tiểu công chúa. Lý Thế Dân ánh mắt nhất động, hắn vẫn không nói gì, bên cạnh Trường Tôn bỗng nhiên nói, làm sao không nhớ rõ, lúc ấy ngươi nói đó là muốn làm cái gì chụp ảnh, còn có để bệ hạ cùng ta nhất định phải mặt mỉm cười đâu. Hàn Dược gật gật đầu, một bên ngáp vừa nói, món kia máy chụp ảnh chính là thần sư phụ còn sót lại chi bảo, đương thời cận tồn một kiện, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, nguyên cớ thần mới yêu cầu nghiêm khắc bệ hạ cùng ngài nhất định phải phối hợp. Trường Tôn cái hiểu cái không, Lý Thế Dân lại như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi. Như thế nói đến, ngươi cái này kiện thứ hai lễ vật chẳng lẽ là chụp ảnh hướng về phía một cái kỳ quái hộp ngồi nửa ngày, cái này cũng có thể tính toán lễ vật sao? Hàn Dược trong lòng tối chửi một câu dế nhũi, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cười nói, chụp ảnh chỉ là bước đầu tiên, trọng yếu nhất chính là ảnh chụp, vật này mới thật sự là thần kỳ. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, cố ý dùng một loại hoài niệm thêm thở dài giọng nói, đáng tiếc thần sư phụ chỉ để lại một kiện máy chụp ảnh, hơn nữa còn là duy nhất một lần bảo vật. Dùng xong sau, lập tức mất đi hiệu lực, từ đó thế gian lại không ảnh chụp vậy. Lý Thế Dân nghe hắn nói thần kỳ, nhịn không được câu lên hứng thú, đồng nhiên cánh tay trùng điệp vung lên, lớn tiếng nói, đã như vậy, nhanh chóng đem ảnh chụp lấy ra, chấm ngược lại muốn sống tốt nhìn xem thế gian này tuyệt sướng. Hàn Dược gật gật đầu, lập tức hướng về cách đó không xa Hàn Tiếu cùng Cố Minh Uy đưa cái nhan sắc, hai người kia vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát lại đi tới. Đồng dạng là một cố đại hình xe đẩy, phía trên cũng để đó một vật. Độ cao vẫn như cũ chín thước, bao trùm lấy không thâu ánh sáng vải đỏ. Kính Dương Hầu kỹ rừng này vậy một cái thế gia xuất thân đại thần mi đầu loạt đánh, giọng mang dễ cợt nói, kiện thứ nhất đại bát hầu dùng vải đỏ lụa che đậy kiếm lời đủ nhãn cầu, vốn cho là kiện thứ hai hắn biết thay đổi nhiều kiểu, nghĩ không ra vẫn là bình mới rượu cũ, kỹ rừng vậy. Người này vừa nói chuyện một bên lắc đầu, trên mặt tận lực mang ra ba phần khinh thường, mọi người bị hắn ngôn ngữ kéo theo, trong lòng không khỏi đối với kiện thứ hai lễ vật có chút thất vọng. Hàn Dược suy cười một tiếng, hắn cũng không phản bác người này, ôm tiểu hủy tử trực tiếp đi đến chiếc thứ hai xe ngựa bên cạnh. Hắn đầu tiên là nhìn một chút hoàng đế cùng Trường Tôn, lập tức ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói, từ xưa có nói, giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong kính. Nhưng mà kính hoa thủy nguyệt dễ dàng trôi qua, chỉ có ảnh chụp có thể trường tồn. cái này kiện thứ hai lễ vật, ta cho nó đặt tên gọi là, Tấn Dương công chúa mỉm cười. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nhúng tay trùng điệp kéo một cái, vải đỏ rơi xuống đất, kiện thứ hai lễ vật hiện hiện ra. Ông trời của ta, đây là giữa sân một chàng thốt lên, Lý Đạo Tông phu nhân nhọn kêu ra tiếng, chỉ lễ vật cả kinh nói, lại là bệ hạ, còn có nương nương, còn có tiểu hủy tử, còn có Kính Dương hầu. Nàng ngôi báo ra một cái tên, mọi người liền điểm gật đầu một cái, người người đều là ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không thể rời bỏ kiện thứ hai lễ vật. Lý Đạo Tông phu nhân tiếp tục kinh hô, hét lớn, ông trời của ta, đây là cái nào đại sư bút pháp thần kỳ sinh hoa, vậy mà đem nhân vật vẽ rõ ràng như thế, quả thực cùng chân nhân giống như lúc à. Cái này kiện thứ hai lễ vật, rõ ràng là một trường phóng đại ảnh chụp, dùng danh quý kim ti nam mục làm thành khung hình. Khung hình cao có 3 mét, bao quát cũng có 2 mét. Trên tấm ảnh Lý Thế Dân ngồi nghiêm chỉnh, trường tôn mặt mũi tràn đầy phong hoa. Bên cạnh một cái tuấn tú thiếu niên áp, trong ngực ôm cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Rõ ràng rành mạch, giống như chân nhân. Bởi vì phóng đại nguyên nhân, liền Lý Thế Dân thái dương một cọng đều rõ ràng và phần, tiểu hủy tử tại hàn dược trong ngực nghịch ngợm loạn đạp, khóe miệng mang theo cái kia bôi thiên chân khả ái nụ cười tức thì bị trong nháy mắt chụp hình. Khó trách gọi là Tấn Dương công chúa mỉm cười, khó trách Kính Dương hầu dám nói thế gian tuyệt tích. Dạng này một bức thần kỳ hình ảnh, quả nhiên là thiên hạ vô song. Trường Tôn tay che cái miệng nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy trong mắt có nước mắt tại lăn, nàng đỗng nhiên kéo lấy Lý Thế Dân cánh tay, nước nở nói, "Bệ hạ ngài nhìn, phía trên có ngài, cũng có thần thiếp." Trông thấy Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy rung động, hắn ngữ khí cũng có chút lộn xộn, cảm khái nói, "Không ngừng ngươi cùng ta, còn có số tiểu tử ôm tiểu hủy tử." "Bệ hạ." Trường Tôn ô ô mà khóc, chỉ ảnh chụp nói, đứa nhỏ này lễ vật quả thực đưa đến thần thiếp tâm lý qua, có như thế một bộ trò chuyện vui vẻ bức họa, thần thiếp cho dù chết cũng cam tâm a. Lý Thế Dân không ngừng gật đầu, hắn nhìn một chút hàn dược, trong lòng vui mừng vạn phần. Hoàng hậu xúc động, hoàng đế vui mừng, hết lần này tới lần khác cái kia thế gia đại thần lại nhảy ra làm người buồn nôn, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, vật này cực kỳ không ổn, Kính Dương hầu có tài đức gì, dám cùng đế hậu ở chung một họa rõ ràng có ý khác, thần xin bệ hạ đem trị tội." Chương 192 Trình Giảo Kim cũng sẽ làm thơ. Trên đời luôn có tự nhận người thông minh, khoe khoang tồn tại, ưa thích tìm đường chết. Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Trường Tôn đột nhiên kéo một cái trượng phu góc áo, hạ giọng nói, "Vậy hạ, hôm nay là hủy tử 4 tuổi đầy tuần." Hoàng hậu trong lòng cũng rất phẫn nộ, chẳng qua nàng dù sao cũng là nữ nhân, ngày vui không hy vọng thấy máu. Lý Thế Dân khẽ cắn môi, hắn ngửa đầu hít một hơi thật sâu, bức bách chính mình không nhìn tới người đại thần này. Đáng tiếc tìm đường chết người giống như quỷ thúc, hoàng đế cùng Trường Tôn quyết định đè xuống việc này, đại thần kia lại vẫn nắm lấy không thả, cao giọng reo lên, "Bệ hạ, từ xưa minh quân, làm nạp thiện nói, tin một bề lộng thần người, thế tất vong quốc." Hắn mấy bước chạy tới, chỉ hàn dược nói, "Hán Linh đế thời điểm, có thập thường thị làm loạn, tam quốc chi mạn, có cổ sung thi quân, hôm nay Kính Dương hầu tặng lễ, lại đem chân dung của chính mình cùng bệ hạ nương nương đặt song song, này mưu hướng làm loạn tâm rõ rành rành, không giết không đủ trấn nhiếp kẻ xấu." Không giết không đủ chấn nhiếp kẻ xấu a. Thật không, Lý Thế Dân bỗng nhiên cười, thản nhiên nói, "Ngươi đã như vậy kiên trì, chấm cũng chỉ đành đáp ứng ngươi, giết thì giết đi." Hắn nhìn một chút cái này đại thần, quay đầu đối với Trình Giảo Kim ý vị thâm trường nói, "Trình quốc công vất vả một chuyến, hộ tống vị này đại thần đi xuống viết cái tấu chương." Lao Trình cười ha ha, bố phiến đại thủ đột nhiên một chảo, mang theo đại thần cổ áo nói, "Đi đi đi, bệ hạ có chỉ, để ta lão Trình hộ tống ngươi đi viết tấu chương." Đại thần hai chân có chút run lên, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, miễn gượng cười nói, "Bệ hạ, thần chính là miệng góp lời, không cần biên soạn tấu chương." "Làm sao không cần?" Lý Thế Dân nhàn nhạt một tiếng, mỉm cười nói, "Ngươi góp lời để chấm giết một vị hầu gia, việc này há có thể chỉ bằng miệng lưỡi kết luận, nhất định phải viết cái chuyên môn tấu chương mới được." Hắn đột nhiên phất phất tay, xông Trình Giảo Kim nói, "Nhanh đi mau trở về, hôm nay tiểu hủy tử 4 tuổi đầy tuần, chấm vẫn chờ tổ chức chúc mừng sinh nhật tiến hội." Lao Trình a một tiếng, đại thủ đột nhiên dùng sức mang theo đại thần liền đi ra ngoài. Đại thần dọa đến mặt đều trắng, ánh mắt của hắn bốn phía ngó, muốn trong sân tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Đáng tiếc hắn đem trong viện nhìn một lần, cũng không có phát hiện ám chỉ hắn đi ra góp lời người kia. Cái này đại thần chỉ cảm giác mình một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới, há miệng hét lớn, "Bệ hạ, bệ hạ, thần thu hồi góp lời, thần thu hồi góp lời a." Đáng tiếc hết thể đều mượn, Lao Trình kéo lê hắn bước nhanh đi nhanh, rất đi mau ra viện nghiên cứu đại môn. Xa xa ở giữa, đại thần kêu khóc thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tựa hồ là đang chửi mắng người nào đó, "Vương Khuê lão nhi, ngươi chết không yên lành." Lý Thế Dân cười, ánh mắt của hắn quét quét mọi người, ý vị thâm trường nói, "Có chút đáng tiếc, hôm nay vì cho tiểu hủy tử chúc mừng sinh nhật, chấm không mang thiên tử kiếm. Lời này mang theo rất mãnh liệt uy hiếp ý vị, mọi người chung quanh nghe ngóng chấn động, không còn có nhảy ra gây chuyện ngu xuẩn. Bên trong, Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi lặng lẽ kéo một phát Vương Khuê, giọng mang bất mãn nói, đã sớm nói Kính Dương hầu khó động, ngươi là sao vẫn là không ngừng thăm dò, hôm nay lại tổn thất ta thế gia một người. Vương Khuê một mặt khoan thai, thản nhiên nói, tổn thất binh sĩ, chuyển xe đẹp trai, cuộc mua bán này hoàn toàn có thể làm. Cậu ngữ mây tam nhân thành hổ, chúng ta mỗi kích thích hoàng đế một lần, trong lòng của hắn đối với Kính Dương hầu bất mãn cũng là sinh sôi một điểm, như thế không ngừng thăm dò không ngừng kích thích, một ngày nào đó hắn biết ép không được hỏa khí, khi đó cũng là Hàn Dược tử kỳ. Lô Ẩn Chi hừ một tiếng, tức giận nói, cái kia đến dựng vào nhiều ít nhân mạng từ vị thủy trung quân đại doanh bắt đầu, ngươi mỗi thăm dò một lần hoàng đế thì giết một người, lấy mạng người đi lấp một thiếu niên hầu ra, chúng ta thế ra nhân mạng hèn như vậy sao? Vương Khuê cười tủm tỉm nói, người thành đại sự, lúc có nhân tâm. Lô Ẩn Chi sắc mặt trở nên lạnh, trung điệp hất lên ống tay áo, hoán hận nói, về sau dò xét bệ hạ, ngươi điều động Vương thị xuất thân đại thần, chúng ta Phạm Dương Lô thị không hầu hạ. Hắn mới bước rời đi Vương Khuê, vang lên lúc trước ham Thái Nguyên Vương thị một điểm chỗ tốt, kết quả không duyên cớ cùng Hàn Dược kết xuống đại thủ, trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn hối hận. Ngay vào lúc này, Trình Giảo Kim thân ảnh bỗng nhiên từ viện nghiên cứu đại môn xuất hiện, con hàng này thản nhiên đi đến hoàng đế bên người, nhếch miệng cười nói, bệ hạ, vừa rồi đại thần kia sau khi ra cửa nói muốn như xí, kết quả Lao Trình tại cửa ra vào đợi nửa ngày không thấy hắn đi ra, đi vào vừa nhìn, hoắc, Lao tiểu tử này khả năng buổi sáng uống rượu, vậy mà ném tới ao phân bên trong chết đuối. Đây quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cổ nhân nặng nhất dưỡng sinh, nghiêm cấm sớm tiểu muộn trà, kết quả Lao Trình lại nói đại thần kia buổi sáng uống rượu. Hắn làm như vậy rõ ràng cũng là tại nói cho mọi người, đại thần kia cũng là ta đẩy lên ao phân bên trong chết chìm, các ngươi có thể sao thế? Không ai có thể sao thế? Có tư cách tham gia hiến hội đều là trọng thần, có thể tại trên triều đình lẫn vào ai là đứng đốc? Mọi người biết rõ đại thần kia chết tại Trình Giảo Kim tay, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ vẻ tiếc hận, quỷ quốc công Lưu Hoành Cơ phu nhân thậm chí còn giọt hai giọt nước mắt, khóc sức mướt nói, đáng thương nha, làm sao lại uống rượu ngã xuống ao phân bên trong đâu? Thúi như vậy địa phương, coi như chìm không chết cũng phải thúi chết. Này nương môn thuộc khổng tước, trời sinh ưa thích biểu diễn, nàng mới chảy hai giọt thanh lệ, đồng nhiên sở trưởng khăn bay sượn, trơ mặt ra đối với trưởng tôn nói, nương nương nha, thiếp thân thật sự là hâm mộ ngài. Kính Dương hầu thiên sinh kỳ tài, hắn đưa cho tiểu công chúa hai kiện lễ vật tất cả đều là hy thế chi bảo, làm cho đại gia muốn tặng lễ đều có chút xấu hổ đây. Trưởng tôn mỉm cười, lạnh nhạt nói, tặng lễ quý ở thành tâm, lễ vật có cũng không có cũng có thể. Bản cung cùng bệ hạ không tham đồ cái này. Đúng vậy đúng vậy. Quỷ quốc công phu nhân liên tục gật đầu, nàng con ngươi bỗng nhiên nhất chuyển, từ trong ngực móc ra một vật nói, nương nương, thiếp thân là mới thăng bằng nữ nhân, trong tay không có cái gì tích xúc. Viên này chân châu là mẹ ta nhà của hồi môn chi vật, miễn cưỡng cũng coi như thấy qua mắt, hy vọng tiểu công chúa sẽ không ghét bỏ. Làm sao lại ghét bỏ? Trong tay nàng chân châu trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, châu quang mượt mà, bảo khí bốc lên. Trường tôn nhãn tỉnh sáng lên. Nàng là hoàng hậu một nước, kiến thức rất là bất phàm, chỉ nhất nhãn liền nhìn ra quỷ quốc công phu nhân tặng là cực phẩm Nam Dụ. Từ xưa Đông Châu không bằng Tây Châu không bằng Nam Dụ. Chỉ vì Nam Dụ sinh ở trong biển, thu thập rất là không dễ, nhất là lớn như vậy thiên nhiên chân châu, không có một chút tí vết, quả thực tuyệt thế chi phẩm. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhúng tay đem chân châu tiếp nhận, đặt ở trong lòng bàn tay đem chơi một chút, tán dương, hợp phủ có chân châu, sinh ở tĩnh mịch biển. Châu nữ miệng ngầm đao, hái châu người nào mua cái này chân châu không tệ, quan âm tỷ ngươi trước thay hủy tử thu cất đi, đợi nàng dài đại khái có thể làm của hồi môn. Hoàng đế có thể vào mắt đồ vật không nhiều, hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện thu lễ. Nhưng mà viên này chân châu thực sự quá đẹp, Lý Thế Dân cũng có chút tâm động. Quỷ quốc công phu nhân mừng đến nét mặt vui cười, mị nhãn nhẹ nhàng nhìn một chút nhà mình lao ra, trên mặt rất là tốt ý. Hôm nay chúc mừng sinh nhật tiến hội, đầy triều văn võ cùng đến. Kết quả lại là nàng cái thứ nhất đem lễ vật đưa ra tay, cái này danh tiếng thế nhưng là ra lớn. Có nàng mở cái miệng này tử, mọi người chung quanh một mặt sốt ruột. Các nam nhân không tiện mở miệng, các quý phụ lại phần phật vây quanh, nhân nhân cầm trong tay một chương danh mục quà tặng, muốn trưởng tôn nhận lấy các nàng lễ vật. Tặng lễ loại sự tình này cấm không thể cấm, từ xưa đến nay đều là như thế. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, đối với trưởng tôn nói, quan âm tỷ không ngại để Dương Phi hỗ trợ, ngươi lại bồi chấm trong sân đi đi. Đây coi như là giúp hoàng hậu giải vây, trường tôn lặng lẽ phun một ngụm, từ các quý phụ vòng vây gạt ra. Lý Thế Dân ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói, Kính Dương Hầu chuẩn bị yến hội muốn ban đêm bắt đầu, đến hôm nay đầu chưa ra, chúng khanh gia không ngại theo chấm cùng dạo, có thể ngâm thơ, có thể làm phú, này vui gì cực. Hoàng đế mở miệng muốn mời, quần thần đều xưng thiện. Văn nhân nhóm tự nhiên vui mừng khôn xiết, từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị biểu hiện một phen. Võ tướng nhóm có chút ủ rũ, để bọn hắn mang theo đao tử chém người không có vấn đề, để bọn hắn ngâm thơ làm phú không có thiên phú đó à. Trình Giảo Kim chợt cười ha ha một tiếng, nhảy ra nói, các ngươi những văn thần này cao hứng cái trứng, không phải liền là làm thơ sao ta Lão Trình không sợ. Lời này có chút ly kỳ, đầy đại đường người nào không biết hắn là cái đại thô kệch. Lý Thế Dân cau mày nói, chi tiết cũng sẽ làm thơ, chấm làm sao không từng nghe nói. A ha ha ha, bệ hạ có trô không biết, đây là ta tân học bản sự. Lão Trình Phong tao thiêu thiêu mi mau, ngửa mặt lên trời nói, Kính Dương Hầu đã từng tạ qua một bài thơ gọi là Xuân Hiểu, ta Lão Trình làm hắn trưởng bối, cho rằng này thơ viết đồng dạng, nguyên cớ chuyên môn viết một bài hạ hiểu. Hôm nay tất cả mọi người tại, vừa vặn để cho các ngươi kiến thức một chút. Nhanh chóng nhậm đến. Nếu thật là thượng giai từ ngữ, chấm tất không tiếc khích lệ. Lý Thế Dân trùng điệp vung tay lên, Trình Giảo Kim là tâm phúc của hắn, trước kia chỉ có thể làm võ tướng, nếu quả thật có thể làm thơ, vậy coi như có thể hướng văn thần phương diện bồi dưỡng. Lao Trình đến hoàng đế cho phép, ngửa mặt lên trời ha ha một tiếng, dắt phá la cuống họng nói, hạ hiểu. Ngày mùa hè trói trang chưa phát giác hiểu, khắp nơi đều có con muỗi cắn. Hôm qua bàn tay ba ba âm thanh, trên thân vấn đề biết rõ nhiều ít. Lao Trình lười biếng xoay người ngủ, con muỗi từng cái đều cho ăn no. Thực sự cắn đến rất khó chịu, lôi kéo nàng dâu làm một chút. Này thơ vừa ra, toàn trường đều là yên tĩnh không một tiếng động. Lý Thế Dân hai mắt đăm đăm, Trường Tôn trợn mắt hốt mồm, bên cạnh mấy cái văn thần đấm ngực dậm chân, hét lớn, nghe Lô Quốc Công một thơ, chúng ta như vào nhà xí, thối không ngửi được, thối không ngửi được vậy. Lý Thế Dân hơn nửa ngày mới phản ứng được, đột nhiên bay lên một chân, đem Dương Dương đắc ý Trình Giảo Kim đá qua một bên, nổi giận nói, càng là vô sỉ, nhã nhặn bại loại, cho chấm lăn xa một chút, không muốn nhìn thấy ngươi. Trình Giảo Kim rất là không phục, lớn tiếng nói, vậy hạ bằng cái gì để ta lăn xa, chẳng lẽ Lao Trình cái này thơ không đủ áp vận, chẳng lẽ ta Lao Trình bài thơ này không đủ nội hàm sao? Ngươi còn biết áp vận, ngươi còn biết nội hàm, ngươi cái này thơ liền ba tuổi tiểu hài tử làm được vẻ cũng không bằng. Mọi người chung quanh đều trợn mắt chừng một cái, đối mặt loại này không biết xấu hổ lưu manh, hoàng đế cũng cảm giác rất là đau đầu. Cách đó không xa, Trình Sử mặc xấu hổ ngồi chồm hổm trên mặt đất hòa vòng, đứng bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quý phụ, đột nhiên nhúng tay nắm chặt Trình Sử mặc lỗ thai, thở hồng hộc nói, đây chính là ngươi hảo huynh đệ giúp cha ngươi viết thơ trong lúc nói chuyện, hướng về phía Trình Sử mặc cái hót cũng là một bàn tay. Trình Sử mặc bị đánh nước mắt rưng rưng, đáng thương nói, lao nương, huynh đệ của ta làm đến rõ ràng là một bài xuân hiểu, kết quả lao cha ghét bỏ không đủ có vị đạo, cái này thủ hạ hiểu là chính hắn làm a. Bất kể như thế nào, có Lao Trình bắt đầu, Lý Thế Dân yêu cầu ngâm thơ làm phú rốt cục bắt đầu, rất nhiều văn thần cũng bắt đầu khoe khoang phong nhã, không phải cũng là có mấy cái thủ kiệt tác xuất hiện. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người bồi tiếp hoàng đế trong sân du ngoạn chạy chậm chậm, đống nhiên một người đề nghị, bệ hạ, ngâm thơ làm phú, không bằng liều thơ lâu phú, hôm nay Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, chúng ta sao không bắt trước cổ nhân, cũng tới một phen đấu thơ như thế nào. Nay người mặc dù là hướng hoàng đế đề nghị, ánh mắt lại không phải phiết nết lên hàn dược. Lý Thế Dân trong lòng hừ một cái, thản nhiên nói, đấu thơ thú vị, việc này, chấm chính xác. Chia sẻ quyển sách đến, một khóa chia sẻ xì nạ mịp dô blog cờ cờ không gian cờ cờ hảo hữu bài viết đằng tấn mịp dô blog lục soát dấu mới trang đầu phục chế địa chỉ Internet. Chương 193, thứ ba kiện lễ vật. Đột nhiên nhảy ra này người đề nghị đấu thơ, rõ ràng lại là đạt được người nào đó ám chỉ. Cách đó không xa Lô Ẩn Chi mắt sáng lên, hắn nhìn hai bên một chút. Phát hiện Vương Khuê chính mặt mũi tràn đầy nhàn nhã đứng tại một gốc hoa thụ hạ. Lô Ẩn Chi mấy bước đi qua, thở phì phò nói, "Vương công, ngươi còn dám làm loạn?" Lão Vương Khuê cười tủm tỉm nói, "Ẩn Chi huynh thấy rõ ràng, người này là ta Thái Nguyên Vương thị xuất thân." Ngụ ý, rõ ràng chỉ trích đối phương xen vào việc của người khác. Lô Ẩn Chi hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Thái Nguyên Vương thị, truyền thừa ngàn năm, chỉ sợ muốn hủy tại tay ngươi." Hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, xa xa đi ra qua. Vương Khuê như cũ một mặt cười tủm tỉm, hắn nhìn xem Lô Ẩn Chi bóng lưng, lại nhìn sang cách đó không xa hàng dược, đống nhiên nhàn nhạt lẩm bẩm, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, không đi thử một lần, lão phu có thể nào cam tâm. Hắn đống nhiên rời đi dưới cây, chậm rãi đi đến bên trong, ánh mắt nhìn giống như hòa ái, đối với người nào đều là một mặt cười tủm tỉm. Lô Ẩn Chi nhìn từ đằng xa nhìn hắn, phát hiện Vương Khuê khỏe mắt liếc qua một mực đang chú ý hàng dược. Lão nhân này giống như ẩn trong bóng tối độc xà. hắn so Vương Lăng Vân càng biết tẩn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ, từ trước tới giờ không biết bại lộ chính mình. Cái kia đề nghị đấu thơ người cũng là xuất thân Vương thị, hắn đến Lý Thế Dân đồng ý, trực tiếp mở miệng khiêu khích Hàn Dược nói, Kính Dương Hầu, bản thân nghe qua ngươi tài văn chương nổi bật, tạ qua một bản Tây Du Ký, làm qua một bản Hàn Dược thi tập, đúng lúc gặp hôm nay Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, bệ hạ đã ân chuẩn đại gia đấu thơ, ngươi có thể dám cùng ta giao đấu không? Hàn Dược ngửa mặt lên trời ngáp một cái, túi đầu ôn nhu đùa tiểu hủy tử, nói rõ là liền cảnh đều không muốn để ý đến hắn. Sắc mặt người này đỏ lên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chẳng qua hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến, tuy nhiên Hàn Dược không tiếp hắn lời nói gốc dạ, nhưng là hắn còn có phải vội vàng đi lên đưa. Kính Dương Hầu mặc sợ, đấu thơ chính là văn nhã sự tình, há có thể rụt rè không đắp không bằng dạng này, bị nhân tới trước một bài, thả con tép, bắt con tôm như thế nào. Hàn Dược chậm rãi ngẩng đầu, gan từng chữ một, nhìn. Ta. Miệng. Hình. Lan. Ngươi. Tê dại. Tí. Hắn rất lâu không mở miệng mắng chửi người, thật sự là bị phiền không nhẹ, nếu như không phải trong ngực ôm tiểu hủy tử, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết con hàng này. Lý Thế Dân chợt nói, đã muốn đấu thơ, làm gì rông dài chấm ra một đề, các ngươi đều đến đấu đi. Hoàng đế hiển nhiên đối với Hàn Dược rất có lòng tin, tuy nhiên xú tiểu tử một mực từ chối, nhưng là Lý Thế Dân này người có chút học đòi văn vẻ, hắn rất muốn nhìn một chút Hàn Dược sẽ có hay không có mới thơ làm diện thế. Về phần đấu thơ là ai an bài khiêu khích cử chỉ, Hoàng đế trong lòng rõ ràng vạn phần. Nhưng là Lý Thế Dân không quan tâm, hắn thậm chí hy vọng có người có thể một mực khiêu khích Hàn Dược, xú tiểu tử gần nhất tính cách có chút lười biếng, người trẻ tuổi không mài giũa, làm sao có thể trở thành đao sắc bén. Hoàng đế nhìn xem mọi người chung quanh, sau cùng đưa ánh mắt ra đang gây hấn với cái kia Vương thị tộc nhân, đồng nhiên nhất chỉ cách đó không xa hồ nước nói, ngày mùa hè trói trang, nhân đều là thích nước. Viện nghiên cứu tòa này hồ nước vẫn là chấm hạ lệnh đảo. Các ngươi lợi dụng cái này hồ nước làm để đấu thơ đi. Hồ nước làm bài chúng văn thần đều là khẽ giật mình, cái kia Vương thị người vùi đầu khổ tư, người này cũng thật sự là có mấy phần tài văn chương, đột nhiên hai tay vỗ, cao giọng nói, vậy hạ lại nghe, ta đã có câu hay. Hắn nhìn một chút Hàn Dược, trên mặt đắc ý nói, trói trang ngày mùa hè này, kim phong dung sát, tham thẳm bích thủy này, non sông tươi đẹp. Bạn quân thưởng bơi này, thần tâm khuấy động, nhìn ra xa ao nhỏ này, thủy sắc thấm người. Đường sơ thời điểm, thi tử còn không có nghiêm chỉnh cách thức, người này sở tác chi câu đã có thể tính phú cũng có thể tính toán thơ, chủ yếu nhất là dán vào Lý Thế Dân yêu cầu, hơn nữa còn là thoáng qua ở giữa làm ra, đúng là ngực có tài hoa người. Đông đảo văn thần gật gù đắc ý, có mấy người nhịn không được đem hắn cái này thơ ngâm tụng lên tiếng, tất cả đều cùng tán thưởng, nói là hiếm có câu hay. Liền ngay cả Lý Thế Dân đều gật gật đầu, khen, này thơ không tệ, rất có mấy phần vị đạo. Cái này nhân tâm giữa vui vẻ. Mặt mày hớn hở nói, cảm tạ bệ hạ, thần trắng qua thả con tép, bắt con tôm, chân chính câu hay còn phải xem Kính Dương Hầu. Hắn đã không quên khiêu khích Hàn Dược, bên cạnh Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra, hét lớn, thì ngươi cái này ngắt câu sai tử cũng có thể tính toán thơ, ta Lão Trình cũng biết. Ngươi lại nghe, một cái ao lớn đường, con cóc ở trung ương. Ban ngày kêu cặc cặc, ban đêm nghe hương hoa. Ồ, mọi người tất cả giật mình, Lý Thế Dân vô ý thức sờ sờ cảm, nghi ngờ nói, chi tiết này thơ. Lại có mấy phần áp vận. Trình Giảo Kim ha ha cùng tiếu, càng phát ra khoe khoang nói, còn có bốn câu đâu. Hắn đắc ý nhìn mọi người một cái, tiếp lấy lại thì thầm, hồ nước đều là nước, con cóc miệng đối miệng. Công con cóc vì sao gọi, nó nói mẹ đẹp. Lý Thế Dân lần nữa trợn mắt hốt mồm, tức giận đến tay chân đều đang phát run, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, hét lớn, người nào đến cho chấm đem tên này kéo xuống, hung hăng đánh. Bên cạnh sớm có hai viên đại tướng nhịn không được. Nhảy qua đến một người kẹp lấy Lao Trình một cái cánh tay, kéo lấy thì hướng phía sau đi. Lao Trình mắt bò lật một cái, hét lớn, bệ hạ, ngươi ghen ghét ta tài văn chương, Lao Trình rất là không phục. Đánh, chấm cho hung hăng đánh hắn một trận. Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, hắn tức giận tâm can đều đau. Vương thị người kia nhãn châu xoay động, đông nhiên nói, bệ hạ, Lô Quốc Công tuy nhiên thơ làm không tốt, nhưng hắn dù sao đối với văn nhã sự tình trong lòng mong mỏi, thần rất bội phục. Hắn nói đến đây dừng lại. Nhìn qua Hàn Dược nói, lại nhìn Kính Dương Hầu, tuy nhiên danh mãn thiên hạ, nhưng lại không chịu làm thơ, thần thật sự là thay bệ hạ cảm thấy đau thương. Lý Thế Dân đang ở nổi nóng, nghe vậy trùng điệp vung tay lên, chỉ Hàn Dược nói, xú tiểu tử ngươi cũng tới một bài, hôm nay là hủy tử chúc mừng sinh nhật, ngươi không nói lời nào là duyên cớ nào. Hàn Dược bất đắc dĩ thở dài, hắn ôm tiểu hủy tử chậm rãi đi đến hồ nước bên cạnh, lo lắng nói, nửa mẫu địa phương đường một dám mở, sắc trời vân ảnh chung bồi hồi. Hỏi mương cái kia đến thanh như thế, vì có ngọn nguồn nước chảy tới. Này thơ vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Thiên cổ tuyệt cú, không ngoài như thế, Lý Thế Dân hai mắt mê ly, quần thần một mặt chấn kinh. Hàn Dược há miệng ngáp một cái, cảm giác rất là mệt mỏi, ông tiểu hủy tử dựa vào tại một cây đại thụ vừa đánh chớp mắt. Toàn trường tất cả mọi người bị hắn thơ làm chấn trụ, nhưng mà chính hắn lại không vui. Không vì cái gì khác, chỉ vì bài thơ này lại là chép, làm thơ thủy chung không phải lưu manh cường hạng. Vương Khuê bỗng nhiên từ đó đi tới, có ý riêng nói, kính Dương Hầu, đại gia ngâm thơ làm phú đều là vì cho Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, ngươi chính là tiểu công chúa thích nhất đại ca ca, há có thể lão là như thế này ngáp không phải là tự giác tài văn chương quan áp thiên hạ, cậy tài khinh người không được. Là cực kỳ cực. Cái kia Vương thị người cũng nhảy ra ủng hộ Vương Khuê, tiếp tục khiêu khích nói, kính Dương Hầu vừa rồi cái kia thơ xác thực có mấy phần vận vị, chẳng qua một thơ không thể xem hư thực, ngươi có dám lại tái đấu một bài. Hàn Dược cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, hủy tử con nhỏ, làm thơ nàng cũng nghe không hiểu. Chẳng qua đã các ngươi không buông tha, ta tự nhiên cũng không thể chối từ, tất cả mọi người nhìn qua ta Tây Du Ký, vậy ta liền nói một đoạn Tây Du Ký bên trong không có viết cố sự đi. Hắn quét mắt một vòng mọi người, đông nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, một năm kia, hắn rời đi nữ nhi quốc. Nàng tại đầu tường giống như khóc giống như cười, ngay trước mặt bách quan hướng về phía bóng lưng của hắn hô to, Đường Huyền Trang, kiếp sau cưới ta vừa vặn rất tốt dưới trời chiều, áo trắng, cưới ngựa trắng, bao cắt đầy trời nhìn không thấy nét mặt của hắn. Tăng nhân không nói, chỉ còn lại phong thanh huyên áo. Một năm này, hắn viên tịch, thiên Phật tụng kinh, vạn Phật triều tông. Hắn thời điểm ra đi về chỉ mỉm cười, há miệng nói một cái mạc danh kỳ diệu tự, tốt. Hàn Dược cố sự kể xong, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động. Tiểu hủy tử con mắt ù ù cục loạn chuyển, ghé vào Hàn Dược trong ngực hỏi Trường Tôn nói, mẫu hậu, lao hòa thượng tại sao muốn nói tốt? Trường Tôn thăm thẳm thở dài, nhúng tay đem hủy tử ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, chờ ngươi dài đến 18 tuổi, thì minh bạch. Đấu thơ một chuyện, đến tận đây hoàn tất. Không phải mọi người không muốn đấu, là tại là không có chút hứng thú nào. Hàn Dược trước lấy một bài hồ nước thơ lực gáp văn thần, lại dùng một đoạn nữ nhi quốc cùng Đường Tăng ái tình cố sự xúc động nữ nhân. Tốt nhiều quý phụ đều đang sát mắt gật lệ, ai còn dám nhảy ra đấu thơ, tự tìm phiền phức sao? Thời gian giống như nước chảy, trời chiều rốt cục xuống núi, cái gọi là hoàng hôn dạng mây đỏ qua, cảnh ban đêm cuối cùng tiến đến. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng nói, sắc trời đã tối, ngươi cái kia thứ ba kiện lễ vật có thể lấy ra đi. Hàn Dược gật gật đầu, ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, phát hiện lờ mờ có mấy cái chấm nhỏ đã hiện hiện, hắn cười nói, thế nhân đều là nói pháo hoa đẹp, ta có tinh quang chiếu nhân gian. Thần đưa cho Tấn Dương công chúa thứ ba kiện lễ vật, gọi là vạn điểm tinh quang chúc đời này. Lời nói này văn sửa chữa, trừ hắn ai cũng nghe không hiểu lễ vật đến cùng là cái gì. Lý Thế Dân nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi một chút rõ ràng, chợt nghe bên ngoài tiếng chân đù đù, phảng phất mấy ngàn kỵ binh đang chạy. Hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, Hàn Dược lại cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, bên ngoài vạn thiên tiếng chân, chính là thần lễ vật. Tiếng chân là lễ vật, Lý Thế Dân nao nao, quần thần cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế hắc một tiếng, thản nhiên nói, chấm là muốn nhìn, cái này thứ ba kiện lễ vật có gì thần kỳ. Hắn nói xong lời này, đi đầu dậm chân mà đi, một đường thẳng đến viện nghiên cứu đại môn mà đi. Đông đảo văn thần võ tướng, còn có cái kia quý phụ bọn người tất cả đều đuổi theo, đại gia cũng tò mò khó nhịn, muốn nhìn một chút kính Dương Hầu rốt cuộc muốn đưa cái gì. Sự thật chứng minh, thật sự là rung động. Mọi người mới vừa ra khỏi cửa, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng nghe Trình Giảo Kim trách trách vù vù nói, ta dọn cái lao nương, cái này chỉ sợ đến có mấy ngàn kỵ binh, thủ bút thật lớn. Trong bóng đêm, nhưng gặp cách đó không xa có 8 cái kỵ binh phương trận, chiến mã đứng yên, kỵ sĩ im tiếng. Hàn Dược đông nhiên lên tiếng vừa quát, hét lớn, chúng kỵ sĩ nghe lệnh, nhóm lửa tinh quang, vì Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật. Ê! Vạn chúng một tiếng, đều nhịp, khí thế uyển như sơn băng hải tiếu. Nương theo lấy một tiếng này ầy, 8 cái kỵ binh phương trận đông nhiên toàn bộ sáng lên, thoáng chốc ở giữa, chiếu thiên địa phảng phất ban ngày. T. Hoàng đế hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, cái này thật đúng là tinh quang. Hàn Dược trong lòng tối hắc một tiếng, cảm giác rất là tốt ý. Vì lễ vật này, hắn vận dụng 3.000 huyền giáp thiết kỵ, nhân thủ một cây đại hình que huỳnh quang, mặc trên người trói mắt huỳnh quang áo. Que huỳnh quang thứ này, đường đại chỗ nào có người từng thấy, một cây đều sẽ xem như bảo bối, chỉ một chút 3.000 cái đồng thời xuất hiện, cảnh tượng như thế này hạng gì rung động. Tựa như ảo ngộng, giống như tiên cảnh. Ngay vào lúc này, Hàn Dược đống nhiên lại quát một tiếng, biến trận. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, nơi xa lại là vạn chúng một tiếng, 8 cái phương trận chậm rãi biến động, dần dần tạo thành 8 chữ to. 3.000 phó huỳnh quang áo cộng thêm que huỳnh quang tạo thành 8 chữ to, đời sau nhìn qua Olympic khai mạc thức đều biết tràng diện kia đến cỡ nào to lớn. Tất cả mọi người bị tám chữ to trấn trụ, Trường Tôn ôm Tiểu Hủy Tử vô ý thức đọc lên cái kia tự, Tấn Dương công chúa, sinh nhật vui vẻ. Tay nàng che miệng môi, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Mẫu hậu, lễ vật này thật xinh đẹp à, ta muốn cảm ơn đại ca ca Tiểu Hủy Tử ngon ngọt cười. Chương 194, Phạm Dương Lô Thị, muốn làm phản đồ. Đại chúa tể thiên vực thương khung thánh khư tuyết ưng lĩnh chủ tổng giám đốc Hoa Khôi ỷ lại vào ta bất hủ phàm nhân mới đại minh đế quốc huyền giới chi môn nhất nghiệm vĩnh hằng. Cảnh ban đêm mê ly, tinh quang thôi sán, 3.000 thiết giáp kỵ binh tạo thành phương trận gì sự hùng vĩ binh giả, đại biểu lực, huỳnh quang, đại biểu đẹp. Trận này lực cùng Mỹ đích kết hợp rung động quần thần, xa so với khiến cho một trận khói lửa tới càng thêm rực rỡ. Tám cái phương trận, không ngừng biến hóa, không ngừng xuyên toa. Lần thứ nhất xuất hiện tám chữ là Tấn Dương công chúa, sinh nhật vui vẻ, lần thứ hai xuất hiện là thoải mái sướng cười, tự do trưởng thành, lần thứ ba xuất hiện là mặt trời mới lên ở hướng đông, lớn mạnh quá thay thiếu niên. Cái này đã không đơn thuần là đang cấp Tiểu Hủy Tử đưa lên chúc phúc ngữ, đồng thời cũng là tại hướng toàn bộ Hán dân tộc hải tử chúc phúc. Thái quốc công Đỗ Như Hối tay vướt râu bạc trắng, ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, cảm khái nói, Tấn Dương về sau, lại không chúc mừng sinh nhật. Lời này có ý tứ là nói, đêm nay Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật yến hội tuyệt thế vô song, chẳng những xưa nay chưa từng có, về sau cũng không có người đến có thể truy đuổi. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, mặt mày hớn hở nói, khắc minh lời này, rất được chấm tâm. Chẳng qua ngươi tán thưởng thời điểm còn cần nói nhỏ thôi, miễn cho bị mộ tên tiểu tử thúi nghe được, cái đuôi đều sẽ vểnh đến bầu trời. Đỗ Như Hối mặt mỉm cười, hắn đang muốn trả lời Lý Thế Dân, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ nơi xa kỵ binh phương trận nói, bệ hạ mau nhìn, lại biến trận. Sắc thực lại biến trận. Lý Thế Dân theo ngón tay của hắn nhìn lại, sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thay đổi đặc sắc. Phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết. Cái này tám chữ sáng rực rực rỡ, cũng là kỵ binh phương trận một lần cuối cùng biến trận, lần này chẳng những là kiểu chữ dừng lại, 3.000 thiết giáp kỵ binh cũng đồng thời hét to, vạn chúng một tiếng, núi kêu biển gầm. Phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết, phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết, phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết. Thanh âm ủ ủ, xông thẳng tới chân trời, bầu trời đêm tròm sao sáng chói, một vầng minh nguyệt cao chiếu sơn bờ sông. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, quát to, tốt, tốt một cái phạm ta đại đường, xa đâu cũng giết, chấm cả đời này, tất ghi khắc chi. Từ xưa khai quốc chi quân, chớ không hy vọng mở rộng đất đai biên giới, đều có hùng bá đương thời tâm. Lý Thế Dân thoải mái cười to, hiển nhiên Hàn Dược chiêu này hoàn toàn đâm giữa trong lòng của hắn uy hiếp. Cách đó không xa thế ra chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phạm Dương Lô thị tộc trưởng Lô Ẩn Chi thở dài một tiếng, chán nản nói, tối nay về sau, kính dương lên cao, khổ quá. Hắn nhìn một chút bên trong vương khuê, đông nhiên hàm răng khẽ cắn, đột nhiên vượt qua đám người ra, chắp tay đối với Lý Thế Dân trùng điệp thi lễ, lớn tiếng nói, bệ hạ, hôm nay kính dương hầu vì Tấn Dương công chúa tổ chức chúc mừng sinh nhật, chấn hám nhân tâm, xúc động quần thần, ta Phạm Dương Lô thị thụ nó tác động, nguyện phụ thuận theo về sau, có trọng lễ một kiện, dâng cho hoàng gia. Lời vừa nói ra, chúng thần đều là khẽ giật mình. Phạm Dương Lô thị luôn luôn là Thái Nguyên Vương thị đáng tin minh hiếu, tối nay làm sao đột nhiên thay đổi đầu tưởng. Lý Thế Dân ánh mắt chậm rãi thay đổi ôn hòa, ý vị thâm trường nói, Ẩn Chi lời ấy, chấm đợi 3 năm vậy. Lô Ẩn Chi lần nữa không mình hành lễ, hắn không nói một lời, yên lặng từ trong ngực móc ra 2 tấm ố vàng trăng giấy, lúc này mới lại nói, nơi đây khế 2 tấm, chính là ta Phạm Dương Lô thị tốt tươi nhất chi điển. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, từ 2 tấm trong giấy rút ra 1 trường, lại nói tiếp, Hủy Tử công chúa phong địa Tấn Dương, cái này 1 trường khế đất chính là ta Phạm Dương Lô thị tại Tấn Dương đặt mua sản nghiệp, hôm nay thừa dịp tiểu công chúa 4 tuổi đầy tuần, bệ hạ xin hãy nhận lấy. Lý Thế Dân thiêu thiêu mi mau, tiện tay đem tấm kia khế đất nhận vào tay, nhàn nhạt hỏi, nhiều ít mà. Lô Ẩn Chi trầm giọng nói, không nhiều không ít, 5.000 mẫu cả. T. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thật bị cái số này hù đến. Hoàng đế tuy nhiên giàu có tứ hải, nhưng đây chẳng qua là một loại hình dung. Cổ đại là chế độ tư hữu kinh tế, Lý Thế Dân nắm giữ 27 vàng trang, cộng lại cũng liền hơn 10 vạn mẫu đất. Cái này Lô Ẩn Chi vừa ra tay thì đưa 5.000 mẫu đất, cơ hồ là Phạm Dương Lô thị 1/10 ruộng đất và nhà cửa, lớn như thế thủ bút, ngay cả Lý Thế Dân đều cảm thấy chấn kinh. Hết lần này tới lần khác Lô Ẩn Chi đưa xong 1 phần khế đất còn không tính xong, tiếp lấy lại dơ khắc 1 trang giấy lớn tiếng nói, ngày xưa bệ hạ phong tứ kính Dương Hầu. Thần bị tiểu nhân che đậy 2 mắt, nhiều lần cản trở kỳ sự, bây giờ muốn đến, thật là buồn cười. Đúng lúc gặp hôm nay Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật, thần nguyện mượn hoa hiến Phật, đồng dạng tặng đất khế 1 phần, làm tạ lỗi. Lý Thế Dân nao nao, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Lô Ẩn Chi là sao đột nhiên thay đổi đầu tưởng, nguyên lai lão tiểu tử này sợ. Nhiều ít mà hoàng đế lần nữa nhàn nhạt lên tiếng, có tiểu hủy tử tấm kia khế đất so sánh, đoán chừng cái này phần thứ hai cũng sẽ không quá ít. Chỉ gặp Lô Ẩn Chi chợt cắn răng một cái, hung ác nói, từ xưa ưu yến vô song, thiên hạ Phạm Dương thứ nhất châu. Thần đã quyết định đem toàn cả gia tộc di cư Trường An, nguyên cớ, thần lần này đưa ra, là toàn bộ Lô thị tại Phạm Dương tổ địa. T. Lần này, không chỉ là Lý Thế Dân hít khí lạnh. Phạm Dương Lô thị đứng hàng ngũ tính thất gia, chính là truyền thừa ngàn năm cao môn đại phiệt, dạng này một cái gia tộc tổ địa có bao nhiêu mấy cái có lẽ đã không thể dùng mẫu số để cân nhắc. Theo Lý Thế Dân gây nên, toàn bộ Hà Bắc Phạm Dương huyện, có 1/3 đất đai thuộc về Lô gia. Hiện tại, phần này khế đất lại bị Lô Ẩn Chi nhẹ nhàng cầm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ xem như lễ vật đưa ra ngoài. Bên cạnh một cái thế gia trọng thần quát to, Lô Ẩn Chi, ngươi an dám như thế, không sợ tương lai hồn về lòng đất, vô pháp đối mặt liệt tổ liệt tông sao. Liên quan đến ruộng đất tài sản riêng, người đại thần này cũng không lo được quân chức thất lễ, đột nhiên nhảy ra nói, vậy hạ, thần xem Lô Ẩn Chi hôm nay có chút không đúng, mặc tu khinh suất chúng ta, tặng lễ một chuyện còn mời bệ hạ tha cho hắn nghĩ rõ ràng làm tiếp. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, toàn bộ Phạm Dương Lô thị tổ địa, hắn cũng cảm thấy vội vàng. Lô Ẩn Chi lại đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần không có chúng ta, thần trong lòng rất rõ ràng. Đất này, thần tất đưa chi hắn nói đến đây, quay đầu nhìn một chút cái kia thế gia trọng thần, đồng nhiên trào phúng, cười một tiếng, hung ác nói, ta chính là Phạm Dương Lô thị tộc trưởng, tuy nhiên thế gia lẫn nhau làm một thể, nhưng là ta có quyền quyết định nhà mình sự tình, tối nay ai dám ngăn trở, chính là ta Lô Ẩn Chi sinh tử đại địch. Đây là quyết tâm cũng phải thay đổi đầu tường, cái kia thế gia đại thần sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe mấy lần, đống nhiên thở dài nói, Ẩn Chi huynh, có lẽ ngươi là đúng. Lý Thế Dân bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, thuận tay đem tấm kia khế đất lấy tới. Hắn cúi đầu nhìn vài lần, trong miệng chật chật vài tiếng, chuyển tay lại đem khế đất phóng tới Trưởng Tôn trong tay, thản nhiên nói, chấm nhìn, trọn vẹn mấy vạn mẫu đất. Khoản này số lượng quá lớn, Sú tiểu tử còn chưa kịp quan, ngươi trước giúp hắn thu. Cái này cách làm có chút bá đạo, Hàn Dược ở một bên thấy tóc thẳng gấp, hắn nhìn hai bên một chút, chợt phát hiện Trình Sử Mặc thì đứng tại nơi không xa. Hàn Dược sinh lòng một kế, vội vàng cấp Trình Sử Mặc đưa cái ánh mắt. Trình Sử Mặc không hổ là kết bái huynh đệ, trơ mặt ra tiến đến Trưởng Tôn trước mặt, nịnh nọt nói, nương nương à, đất này khế lên tới cơ sở viết nhiều ít toàn bộ Phạm Dương Lô thị tổ địa, sợ là đến có 7, 8 vạn mẫu. Trưởng Tôn giơ trang giấy nhìn kỹ hai mắt, trêu ghẹo nói, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là có gan, dám đến điều tra bản cung quân tình. Nàng mắt phượng nhất chuyển, nhìn qua bên cạnh một cái quý phụ nói, Trình phu nhân, có ngươi ở chỗ này bản cung thì không xuất thủ, cái này tiểu hầu tử cần phải hung hăng đánh một trận. Cái kia quý phụ chính là Trình Sử Mặc lão nương, nghe vậy cười nói, nương nương yên tâm, chờ yến hội kết thúc, thiếp thân tất nhiên thật tốt giáo hơn hắn. Trình Sử Mặc trợn mắt hốt mồm, đông nhiên phản bội nói, nương nương tha mạng, việc này đều là huynh đệ của ta sai xử, muốn đánh ngài đi hắn. Trường Tôn cười khúc khích, mặt lạnh lùng nói, các ngươi hai cái tiểu hầu tử, một cái cũng chạy không. Trình Sử Mặc sắc mặt đặc sắc vạn phần, đấm ngực dậm chân nói, thần cùng Kính Dương hầu kết bái, quả thực là đời này lớn nhất nét bút hỏng. Nương nương a, xem ở thần như thế đáng thương phân thượng, tấm kia khế đất để thần nhìn nhất nhãn đi. Dạng này coi như về nhà bị đánh, thần cũng không tính khổ sở uổng phí. Tất cả mọi người cười rộ lên, trang diện nhất thời nhẹ nhõm, hứa nhiều trưởng bối nhìn về phía Trình Sử Mặc ánh mắt cũng nhu hòa. Tiểu tử này, nói chêm chọc cười, cuối cùng vẫn nhớ huynh đệ ủy thác. Trường Tôn yêu thương Hàn Dược, đối với Trình Sử Mặc không khỏi cũng liền yêu ai yêu cả đường đi, chỉ hắn cười mắng, ngươi con khỉ nhỏ này tử. Nghe rõ ràng, khế đất trên hết thể 6 vạn mẫu đất, trong đó 1 vạn mẫu là chữ thiên điển, còn lại cũng đều là nước tưới địa. T. Mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. 6 vạn mẫu ruộng tốt, đây cơ hồ động Phạm Dương Lô thị căn bản. Những thứ này mà cũng không phải quan ngoại hoang vu, mà chính là quan nội cực phẩm ruộng tốt, mỗi mẫu giá bán thấp nhất cũng phải 60 đến 80 quán. 6 vạn mẫu, cái kia chính là mấy triệu quán. Đại đường một năm thu thuế mới nhiều ít cũng liền mấy triệu quán. Phạm Dương Lô thị những thứ này chính là toàn cả gia tộc tổ sản, mấy trăm năm mới góp nhặt gia nghiệp. Khó trách hoàng đế đâu có chút đỏ mắt, lấy cớ Hàn Dược còn vị thành niên, muốn để Trường Tôn hỗ trợ thu. Lô Ẩn Chi dám chơi thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ không chỉ là muốn hướng Hàn Dược xin lỗi đơn giản như vậy. Lý Thế Dân nhìn lấy cái này Phạm Dương Lô thị tộc trưởng, bỗng nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, thản nhiên nói, khế đất chấm đã thu, nói một chút đi, ngươi có ý nghĩ gì? Lô Ẩn Chi đột nhiên xoay người, trịnh trọng thi lễ nói, bệ hạ, thần chỉ cầu một chuyện, ta Phạm Dương Lô thị có tốt nhất xe ngựa thương đội, cầu ngài hỗ trợ cùng Kính Dương Hầu lấy một cái nhân tình, ta Lô thị muốn cầm đến Hô thị vật liệu vận chuyển quyền lực. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là con mắt tỏa sáng, bây giờ Hàn Dược Hô thị đã triển lộ ra thương nghiệp thế lực bá chủ chi tư, một khi dựng vào nhà này cao tốc chạy thương nghiệp chiến xa, Phạm Dương Lô thị tất nhiên lại trên một bậc thang. Khó trách Lô Ẩn Chi dám chơi lớn như vậy thủ bút, 6 vạn mẫu đất tuy nhiên to lớn, nhưng là chỉ cần hắn có thể cầm tới Hô thị vật tư vận chuyển quyền, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể gỡ vốn. Triệu quận Lý thị tộc trưởng đột nhiên dậm chân một cái, cảm thán nói, Lô Ẩn Chi cử động lần này ta cũng hữu tâm, đáng tiếc hắn không có Lô Ẩn Chi cái chủng loại kia quyền uy, đồng dạng là nhất tộc chi trưởng, người ta Lô Ẩn Chi có thể đánh nhịp xuất ra mấy vạn mẫu đất, hắn liền mấy ngàn mẫu đều phải cùng người trong tộc thương nghị. Lý Thế Dân ý cười chảy ròng ròng, hắn không sợ thế gia tham, hắn liền sợ thế gia vô dục vô cầu. Phạm Dương Lô thị yêu cầu này, coi như Hàn Dược không đồng ý hắn cũng phải chống đỡ. Kính Dương Hầu, đợi đến hôm nay đến hội qua đi, ngươi cùng Lô tộc trưởng nói một chút hợp tác đi. Hàn Dược bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, mỗi khi Lý Thế Dân gọi hắn Kính Dương Hầu, mà không phải xưng hô xú tiểu tử thời điểm, vậy liền nhất định chuyện này không có thương lượng. Lý Thế Dân này người, cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ thương lượng quân vương. Nhưng là, Hàn Dược cũng không phải mặc cho nắm tính cách. Muốn vật tư vận doanh quyền, có thể a, việc này chúng ta phải thật tốt nói chuyện. Chương 195, Kính Dương Hầu, mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Đại chúa tể thiên vực thương khung thánh khư tuyết ưng lĩnh chủ tổng giám đốc Hoa Khôi ỷ lại vào ta bất hủ phàm nhân mới đại minh đế quốc huyền giới chi môn nhất nghiệm vĩnh hằng. Tại đại đường thời đại nói chuyện làm ăn, Hàn Dược biểu thị còn có chưa sợ qua người nào. Không phải hắn tự nhận là thương nghiệp kỳ tài, mà chính là đứng ở trên vai người khổng lồ. Đời sau thương nghiệp phát đạt, các loại kinh tế tin tức tầng tầng lớp lớp, Hàn Dược mặc dù là tên côn đồ xuất thân, nhưng là chưa ăn qua thịt heo hắn gặp qua heo chạy à. Nói đi. Lý Thế Dân đều lên tiếng, không nói khẳng định không được. Hỗ thị là Hàn Dược thành lập, có thể thiên hạ đều là Lý Thế Dân, thật muốn nhắm chúng hoàng đế nổi giận, hắn đem Hàn Dược rời quan ngoại, Hỗ thị như cũ sẽ còn phát triển tiếp. Ngay vào lúc này, Trường Tôn bỗng nhiên nói, bệ hạ, Kính Dương Hầu tuy nhiên đưa 3 kiện lễ vật, nhưng là hủy tử chúc mừng sinh nhật tiến hội còn không có mở đây. Hoàng hậu ngự khí có chút không vui, trượng phu để cho nàng thu Lô Ẩn Chi, đảo mắt lại làm cho Hàn Dược qua trả nhân tình. Từ xưa nữ nhân đều đau hài tử, Trường Tôn cảm giác Hàn Dược thiệt thòi lớn. Có nàng ra mặt giảm sóc, đàm mua bán sự tình trong thời gian ngắn sợ là đàm không nổi. Lý Thế Dân nhàn nhã cười một tiếng, dẫn đầu quay lại viện nghiên cứu giữa, vừa đi vừa nói, kiến thức đại bát hầu, kiến thức ảnh trụ, cũng kiến thức tinh quang, không biết tiếp xuống yến hội như thế nào. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a. Hàn Dược trợn mắt chừng một cái, trong lòng oán thầm một câu. Lý Thế Dân chiếm tiện nghi, lập tức lại chuyển khẩu gọi hắn xú tiểu tử, không có cách, người nào để người ta là hoàng đế đây. Lô Ẩn Chi bỗng nhiên lại gần, giọng mang thân cận nói, Kính Dương Hầu, lao phu thế nhưng là đem toàn cả gia tộc đều áp lên, ngày sau còn có xin chiếu cố nhiều hơn một phen. Từ xưa có nói, nhúng tay không đánh người mặt tươi cười, đương thời thất đại thế gia tộc trưởng chủ động lấy lòng. Hàn Dược hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia làm càn làm bậy, đương nhiên sẽ không khiến người ta bắt được ma bệnh, vội vàng chắp tay cười nói, Lô tộc trưởng dễ nói, nhận được ngài để mắt, vận chuyển vật tư sự tình, tại hạ tất nhiên để ngài hài lòng. Thân ở bên trong thiên địa, không ai có thể độc chiếm chỗ có chỗ tốt, có đôi khi thích hợp chia sẻ lợi ích, cũng có thể để thực lực của mình thay đổi càng mạnh. Hàn Dược đã nghĩ rõ ràng, không phải liền là một cái vận chuyển quyền sao các ngươi muốn, ta đưa ra ngoài chính là. Trên chiến xa buộc chặt minh hữu càng nhiều, địch nhân của hắn thì càng cảm thấy thật là sợ. Hàn Dược vừa rồi vô ý nhìn về phía, đã trông thấy Thái Nguyên Vương thị các đại thần sắc mặt âm trầm, Lão Vương Khuê sắc mặt rất là khó coi. Khó coi hử, sớm tối có người khóc thời điểm. Hàn Dược trong lòng lóe lên ý nghĩ này, năm đó Vương Lăng Vân làm những sự tình kia, nếu như không có Vương Khuê hết sức ủng hộ, chỉ dựa vào một cái thế gia con trai trưởng như thế nào có quyền. Cách đó không xa, Trường Tôn một mực đang lưu ý Hàn Dược biểu hiện, gặp hắn cùng Lô Ẩn Chi chuyện trò vui vẻ. Hoàng hậu âm thầm gật gật đầu, lặng lẽ bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Xú tiểu tử lớn lên. Nàng thì thào một câu, trong lòng đã dám vui mừng, lại có chút thất lạc. Là mẹ, chung quy là ưa thích đem hài tử che chở tại ngực mình, nhưng mà Hàn Dược hiện tại nhất cử nhất động, dần dần đã hiển lộ ra thành thục một mặt. Tuế Nguyệt là một khối đá mài đao, chung quy có thể đem người mài thành kiếm sắc bén, lúc trước cái kia làm càn làm bậy tiểu gia hỏa, lại cũng không nhìn thấy. Dương Phi ánh mắt chớp lên, đồng nhiên tiến đến phụ cận nói, tỷ tỷ, muốn chúc mừng ngài đây. Nàng lời nói này lập lờ nước đôi, Trường Tôn lại biết nàng ý chỉ là sao. Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, buồn bã nói, hài tử lớn lên. Ngữ khí thật là có chút không muốn. Dương Phi khanh khách cười khẽ, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngài về sau nên hưởng phúc. Có mấy lời nàng trước kia không dám nhiều lời, nhưng là hiện tại Lý Khắc bái Hàn Dược làm thầy, nàng và Trường Tôn quan hệ cũng gần một tầng, tỷ muội ở giữa cơ hồ không có gì giấu nhau. Hai người còn muốn nói tiếp hội thoại, Thủy Tử đống nhiên không vui, tiểu gia hỏa tại Trường Tôn trong ngực loạn chật loạn động, hét lớn, mẫu hậu, ta muốn đi nhìn đại khỉ khỉ, ta muốn đi tham gia yến hội, ta muốn đi ăn đồ tốt. Tốt tốt tốt. Trường Tôn mất cười ra tiếng, cưng chiều mà phá Hủy Tử sống mũi, quay đầu đối với Hàn Dược nói, còn không qua đây, ôm muội muội của ngươi. Lời này quả thực là đường hoàng tại tuyên bố cái gì, chung quanh quý phụ tất cả giật mình, cách đó không xa Lô Ẩn Chi đang ở nói chuyện với Hàn Dược, nghe vậy đồng tử co rụt lại, lập tức trên mặt một trận cuồng hỉ. Nguyên lai trong gia tộc mật thám châu báo sự tình, lại là thật. Lô Ẩn Chi kích động hai tay đều đang phát run, lại nhìn Hàn Dược thời điểm, trên mặt không tự giác liền dẫn trên ba phần cấm kỵ. Kính Dương Hầu năm nay 17 tuổi, tuy nhiên hắn còn chưa kịp quan, nhưng lại so Lý Thừa Càn năm thứ tư đại học tuổi, nếu như Lô Ẩn Chi càng nghĩ càng kích động, bởi vì tâm tình phấn khởi, tay vướt sợi dâu thu hạ một sợi vẫn không biết. Chung quanh những quý phụ đó cũng là một mặt chấn kinh, lẫn nhau ở giữa âm thầm đối mặt, trong đó quý quốc công Lưu Hoành Cơ phu nhân là về sau thăng bằng, nàng đối với giới quý tộc sự tình còn có chút không biết rõ, lôi kéo một cái giao hảo quý phụ do hỏi, tỷ tỷ. Vừa rồi nương nương nói chuyện là ý gì à? Loại sự tình này ai dám cho nàng nói rõ, cái kia quý phụ đập vỗ tay của nàng gánh, lại xoa bóp bàn tay của nàng, hạ giọng nói, muội tử, chính ngươi ngộ đi thôi. Quý quốc công phu nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cau mày lâm vào khổ tư. Cũng may mà nữ nhân này thông minh, đồng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, lại bị nàng ẩn ẩn đoán được đáp án. Chơi ạ, tỷ tỷ vừa rồi cái kia ám chỉ, rõ ràng là đang nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hoàng hậu nương nương để Kính Dương Hầu ôm Hủy Tử, lại nói thành là tới ôm muội muội của ngươi, nương nương chắc chắn sẽ không có sơ hở trong lời nói, như vậy nàng song tay chăm chú che miệng, sợ mình dưới khiếp sợ biết đem cái suy đoán này nói ra. Mọi người tại đây không phú thì quý, có thể đưa thân thượng tầng xã hội, cơ hồ không ai là kẻ ngu, tất cả mọi người tại ẩn ẩn suy đoán đáp án. Duy chỉ có Hàn Dược đối với chuyện này mơ hồ, hắn còn nhớ lúc trước Lý Thế Dân cái kia giải thích, hoàng hậu là coi hắn là làm cái kia chết yểu hài tử đối đãi. Cái này hiểu lầm rất vi diệu, mọi người đều biết, Hàn Dược độc say. Hắn mới bước đi đến Trường Tôn trước mặt, nhúng tay tiếp nhận tiểu Hủy Tử, mỉm cười nói, Hoàng hậu nương nương, tái ngoại gió lớn, ban đêm trời lạnh, chúng ta tranh thủ thời gian tiến viện đi. Hắn lời này vốn là cung kính ngữ điệu, hết lần này tới lần khác ra ở chung quanh trong mắt người lại chẳng phải nhìn, quý quốc công phu nhân che miệng cười trộm, thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem, quả nhiên là con ruột, biết hiếu thuận mẫu thân đây. Trường Tôn ý vị thâm trường nhìn mọi người một cái. Đông nhiên lười biếng dỗi người một cái, lo lắng nói, hôm nay thật sự là hưởng cho ngươi, chẳng những đưa lên ba kiện lễ vật, hơn nữa còn muốn chuẩn bị yến hội. Chẳng qua ngươi là Hủy Tử thích nhất đại ca ca, bản cung thì không cảm tạ ngươi. Hàn Dược sờ sờ đầu, cười nói, thần cho tiểu công chúa chúc mừng sinh nhật chính là xuất phát từ nội tâm, có thể nào tham đổ nương nương cảm tạ. Hắn nói đến đây, đông nhiên cảm thấy mệt mỏi đánh tới, nhịn không được lại ngáp một cái, cười khổ nói, thần tật xấu này là được không a, luôn luôn mệt ra rời. Trong lúc nói chuyện, trên mí mắt thẳng cùng hạ mí mắt đánh nhau. Trường Tôn ân cần nói, mỗi ngày ngủ nhiều như vậy cảm giác, vẫn chưa được sao. Hàn Dược chậm rãi gật đầu, có chút phiền muốn nói, hoàn toàn không được. Rõ ràng rất mệt, nằm xuống lại ngủ không được, trong đầu luôn luôn xuất hiện các loại vật ly kỳ cổ quái, trong thân thể cũng có một cỗ lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Có phải hay không là luyện công xảy ra sự cố? Dương Phi bỗng nhiên ở bên cạnh chen một câu, nàng cau mày nói, năm đó ta còn nhỏ. Từng theo lấy phụ hoàng tiến vào một lần bảo khố, phụ hoàng nói cái kia võ công rất khó luyện, từ xưa đến nay luyện thành không nhiều. Nàng cái này vừa nói, Trường Tôn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Hàn Dược vội vàng giải thích nói, không phải luyện công vấn đề. Hắn nhìn một chút bốn phía, đột nhiên hạ giọng nói, nương nương, ngay hôm nay buổi sáng, thần tỉnh lại sau giấc ngủ, chợt phát hiện chính mình xông phá đệ thập cửu tầng. Trường Tôn cùng Dương Phi nhất thời khe giật mình. Trước đó không lâu vừa mới tầng 18, ngủ một giấc thì biến thành thập cửu tầng. Ngươi bây giờ nội lực đến mức nào? Trường Tôn đống nhiên mở miệng, nàng quan tâm nhất cái này. Hàn Dược gãi gãi chán, chần chờ nói, thần không quá chắc chắn, chẳng qua nhất quyền đạp nát cự thạch cũng không có vấn đề. Cái kia liền tiếp tục luyện. Trường Tôn đột nhiên đánh nhịp, trịnh trọng nói, tuy nhiên bản cung sẽ không để cho bệ hạ phái ngươi tác chiến, nhưng là thân ngươi có võ công luôn luôn an toàn một số. Hiện tại hô thị càng ngày càng to lớn, nói không chừng thì có nhân biết đỏ mắt. Dương Phi cũng vội vàng gật đầu, ân cần nói. Từ xưa đến nay, ngồi ở vị trí cao người luôn luôn không thiếu ám sát. Ngươi bây giờ mặc dù chỉ là hầu gia, nhưng là ngươi tọa trấn quan ngoại hô thị, tao ngộ ám sát không thể tránh được. Nàng một cái miễn tử còn chưa nói xong, bỗng nghe nơi xa có nhân hét lớn, không tốt, có nhân phóng ngựa vào tới, hành tích bất thiện. Trường Tôn cùng Dương Phi tất cả giật mình, Hàn Dược trong mắt lóe lên, ba người đều hướng về tiếng la chỗ nhìn lại. Trong bóng đêm, nhưng gặp một con khoái mã cuồng sông mà đến, lập tức một người thân thể cũng không cao lớn, nhưng mà tự có một cỗ chiến ý không ngừng sinh sôi. Người này còn có ở phía xa, đồng nhiên phát ra chấn thiên vừa hô, quát to, Hàn Dược ở đâu, ta chính là đột quyết bốn đạo máu khắc lực sĩ, muốn mượn ngươi đầu lâu dùng một lát, chúng ta xạ điều tay uy danh. Khiếu Thiên Lang, đánh tới. Chương 196, võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Đại chúa tể thiên vực thương khung thánh khư tuyết ưng lĩnh chủ tổng giám đốc Hoa Khôi ỷ lại vào ta bất hủ phàm nhân mới đại minh đế quốc huyền giới chi môn nhất nghiệm vĩnh hằng. Bốn đạo máu khắc lực sĩ, danh xưng đột quyết vạn nhân địch, nhân vật như vậy thả tại bên trong chiến trường, đều có bay thẳng quân doanh, chém tướng đoạt cờ uy lực. Khiếu Thiên Lang dưới hông tọa kỵ 10 phần thần tuấn, xông vào như gió, giống như một đạo thiểm điện. Đây là một thất nắm giữ Tây vực huyết thống đại huyền lương mã, trong chớp mắt liền tiến lên hơn 50 trượng, khoảng cách Hàn Dược bọn người không đủ 100 mét. Hàn Dược, an ta một tiễn. Trong bóng đêm, nhưng gặp hắn tại lập tức nửa lập mà lên, đồng nhiên nhúng tay lấy xuống trên lưng đại cung, trong nháy mắt kéo một cái hết dây. Chỉ nghe chanh 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 ba tiếng vang trầm trầm, nhất cung ba mũi tên, phi hỏa lưu tinh, tiếng gió rít gào, vạch phá bầu trời đêm. Cái này nhân tâm máy cũng thật sự là âm trầm, rõ ràng hô hào an ta một tiễn, kết quả lại liên tục phát ra ba đòn. Cái này ba mũi tên thế đại lực trầm, cấp tốc hướng về Hàn Dược phong tới, Hàn Dược cũng không sợ. Quan trọng bên cạnh hắn còn đứng lấy Trường Tôn Dương Phi bọn người. Ngay vào lúc này, đông nghe trong đêm tối có nhân đại hô, bảo hộ hoàng hậu, bảo hộ nương nương. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên thoát ra hai đạo nhân ảnh, hai người này đều là áo đen hắc giáp bách kỵ ti cách ăn mặc, riêng phần mình cầm trong tay một đao nhất thuẫn, hướng về phía trước chính là một bổ. Chanh chanh. Hai tiếng âu nột ngạt vang, đại đao cùng mũi tên va nhau, kích thích một chùm đâm sáng hỏa tinh. Hai người này bạch 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 liền lùi mấy bước. Đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời hể vải mặt đất, bởi vậy có thể thấy được Khiếu Thiên Lang tiễn lực cỡ nào uy mãnh. Cũng may có hai người này ngăn cản, cuối cùng dưới đúng quần hai mũi tên nhọn. Nhưng là cái kia cái thứ ba mũi tên lại tiếp tục kích xạ, trong chớp mắt liền đến Trường Tôn trước mặt. Hàn Dược trong mắt mãnh liệt, hắn thả người ngăn tại Trường Tôn trước mặt, xuất trưởng liền muốn chém đứt mũi tên này. Hắn nhanh, bên cạnh Trình Sử Mặc lại nhanh hơn hắn, con hàng này đột nhiên lật tung bên người một trương bàn đá. Dơ mặt bàn ngăn tại Trường Tôn trước mặt. Ầm. Thứ ba mũi tên phóng tới, đầu mũi tên cùng bàn đá chạm vào nhau, cọ sát ra lóa mắt tia lửa. Bà nội nhà ngươi, đây là nơi nào đến cái tìm đường chết lăn lộn hàng, tối nay là Tấn Dương công chúa chúc mừng sinh nhật ngày, ngươi cũng dám đến ta đại đường gây chuyện. Chỉnh Sử Mặc một thanh ném đi bàn đá, hắn hét lớn một tiếng, thuận tay quơ lấy dưới bàn đá mặt cây cột, đón Khiếu Thiên Lang liền xông đi lên. Người Trình gia đều là hoàng tộc đáng tin. Lúc này Trình Giảo Kim bọn người vừa theo Lý Thế Dân tiến viện nghiên cứu, lao bối võ tướng không tại, Trình Sử Mặc cái thứ nhất nhảy ra. Hai tay của hắn ôm cây cột đá ngao ngao cùng Khiếu, xông đi lên hướng về phía Khiếu Thiên Lang chính là nhất kích. Khiếu Thiên Lang cười ha ha một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông loan đao, hướng về phía thạch trụ trùng điệp trừ ra. Phanh! Mũi lao cùng thạch trụ chạm vào nhau, nhất thời tia lửa tung tóe, nhảy lên đá vụn phấn khởi, Trình Sử Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, ở ngực như bị sét đánh. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Mũ nội nó, thật cường hoành lực đạo. Trình Sử Mặc khàn giọng gào thét, vung vẩy thạch trụ đang muốn tái chiến, đáng tiếc Khiếu Thiên Lang nhân mã hợp nhất, thoáng qua ở giữa liền xông qua hắn ngăn cản, khoảng cách Trường Tôn bọn người không đến 30 bước xa. 30 bước, lấy buôn mã tốc độ, cơ hội chớp mắt có thể đến. Ngay vào lúc này, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng hét lớn, giống như kinh lôi nổ vang, chấn người lạ thai đau. Nguyên lai là Lưu Hắc Thạch cùng Lý Phong Hoa một mực đang âm thầm bảo hộ Yến sẽ an toàn, phát hiện có nhân trước đến tập kích, nhất thời nhảy ra ngăn cản. Càng cái kia đột quyết tạp chủng, An Gia Gia ngươi một truy Lưu Hắc Thạch cuồng hống một tiếng, hắn đã nhận ra Khiếu Thiên Lang cũng là lần trước đã thương chính mình cướp đi Du Du Gia Hỏa, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lưu Hắc Thạch cầm trong tay hai thanh đại truy ngao ngao cuồng khiếu, hướng về phía Khiếu Thiên Lang tọa kỵ chính là nhất kích. Rắc đâm đâm, một trận xương vỡ vụn thanh âm. Chiến mã ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt bị Lưu Hắc Thạch đại truy đập ngã. Lưu Hắc Thạch phải là không tha người, hét lớn một tiếng nói, đột quyết cẩu tặc, nạp mạng đi. Đại truy lại vung, tiếng gió rít gào. Khiếu Thiên Lang cười lớn một tiếng, cả người lăng không vọt lên, thuận thế đột nhiên một chân, phanh một tiếng đem Lưu Hắc Thạch đá ngã. Sau đó loan đao nhất chuyển, một đao đem vừa mới chạy tới Lý Phong Hoa bổ lui. Phen này động tác giống như tốc độ ánh sáng, hiển thị rõ đột quyết bốn đạo máu khắc lực sĩ chi uy. Từ khiếu thiên lang xuất hiện, đến mọi người liên tục chặn đánh, trước sau trăng qua mấy cái nháy mắt, nhưng mà hắn đầu tiên là ba mũi tên đánh lui bách kỵ ti hai người, lại cản Trình Sử Mặc nhất kích, vô luận Lưu Hắc Thạch vẫn là Lý Phong Hoa toàn cũng đỡ không nổi hắn. Không chỉ như thế, phàm là chặn đánh người, cơ hồ bị hắn một chiêu một cái toàn bộ đánh ngã, người người miệng phun máu tươi, lại không chiến đấu chi lực. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn lăng không vọt lên, giống như một cái dương cánh bay lượn hùng hứng, hung ác cướp qua tất cả phòng tuyến. Hàn Dược, để mạng lại đi. Khiếu Thiên Lang cười to lên, người khác còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên mở cung kéo dây cùng, lần nữa bắn ra một tiễn. Cái nhục ngày hôm nay, suốt đời khó quên. Lưu Hắc Thạch cuồng hống một tiếng, khóe miệng của hắn còn tại phun máu, nhưng mà hoàn toàn không để ý, hắn đem hai cái đại truy trực tiếp ném trên mặt đất, cả người đột nhiên vọt lên, lấy thân thể nhục thân nên tiếp mũi tên. Phốc phốc. Mũi tên thế lớn, trực tiếp xuyên thủng Lưu Hắc Thạch cánh tay trái, sau đó tiễn thế không giảm, tiếp tục hướng Hàn Dược vọt tới. Lúc này Hàn Dược chẳng những muốn đối mặt mũi tên, Khiếu Thiên Lang cũng làm không trải hạ, loan đao trong tay xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp bổ về phía Hàn Dược cái cổ. Bực này tình thế, vạn phần nguy cấp. Lui, không có cách nào lui, đằng sau cũng là Trường Tôn cùng Dương Phi. Nên, làm sao nên Hàn Dược nội lực vang dội cổ kim, nhưng mà hắn không có kinh nghiệm thực chiến. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Dược não hải đột nhiên lóe lên, nhớ tới kiếp trước xuyên Việt trước đó đã từng nhìn qua một bản võ hiệp. Linh tê nhất chỉ, điểm phá vạn vật. Hắn quát nhẹ lên tiếng, tay trái hai ngón tay điểm ra, hướng về phía bay tới mũi tên trùng để bóp. Giáp đâm. Một tiếng vang dọn. Từng để cho bách kỵ ti hai đại cao thủ thổ huyết, đã từng đem Trình Sử Mặc tay nâng bàn đá mới miễn cưỡng ngăn trở mũi tên, cứ như vậy bị Hàn Dược dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Đây quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Khiếu Thiên Lang sắc mặt cũng là khẽ giật mình, lập tức giữ tợn cười một tiếng, loan đao trong tay thế đi không giảm, quỷ dị chém về phía Hàn Dược. Đao quang lấp lóe, giống như lôi quang, nơi xa Trình Sử Mặc Lưu Hắc Thạch bọn người nhìn lo lắng vạn phần, bọn họ biết Hàn Dược nội lực cao thâm, nhưng là dù sao tập luyện võ công không lâu, đối mặt loại này quỷ dị loan đao hắn như thế nào chống đỡ. Dù sao, hiện tại Hàn Dược trong tay còn có ôm tiểu hủy tử, hắn chỉ có một cái tay có thể sử dụng. Vạn phần nguy cấp thời khắc, Trường Tôn dọa đến hoa dung thất sắc, mâu tính hào quang tại thời khắc này thoáng hiện, nàng không cần suy nghĩ liền bước động bước chân, dũng cảm nên tiếp Khiếu Thiên Lang đào quang. Hàn Dược khóe mắt, hắn có thể nào để Trường Tôn thay hắn qua cản một đao kia. Nhân đang kinh nộ ở giữa, đống nhiên thay đổi vô hạn tỉnh táo, hắn ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, ta cút mẹ mày đi. Hai ngón tay đột nhiên bóp, răng rắc một tiếng đem mũi tên bóp nát, lập tức cũng chỉ thành quyền, ra sức chính là nhất kích. Một quyền này, thẳng tiến không lùi. Một quyền này, cương phong vang khắp nơi. Hắn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, xem Khiếu Thiên Lang trong tay loan đao tại không có gì. Phúc! Loan đao vào thịt, hung hăng chặt ở đầu vai. Phanh! Quyền như sơn nhạc, hung hăng đánh trúng lồng ngực. Khiếu Thiên Lang chỉ cảm thấy ở ngực một cỗ đại lực truyền đến, lập tức liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, ngực của hắn xương rắc đâm không ngừng đứt gãy, cả người giống như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bị Hàn Dược nhất quyền nổ văng lên trời không. Tử Dương chân nhân mấy chục năm nội lực há lại bình thường, Hàn Dược truyền thừa thân này nội lực, đương thời tuyệt đối thứ nhất. Bất kể là ai dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng, kết cục đều là giống nhau. Ta đánh không đến ngươi không sao cả, chỉ cần bị ta đánh tới, nhất quyền thì muốn mạng của ngươi. Đừng nói là bốn đạo máu khắc lực sĩ, chính là thế hệ trước đột quyết xạ điêu tay tới, nếu như chỉ là trong khi đánh nhau chết sống lực, Hàn Dược cũng tuyệt đối có thể nhất quyền bạo chết hắn. Khiếu Thiên Lang cũng thật tính toán hung hãn, hắn bị Hàn Dược nhất quyền trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, ở ngực xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Này người tại Lâm Nguy trước đó bất chợt tới hạ quyết đoán, hắn cuồng hống một tiếng, không hề qua chiến Hàn Dược, ngược lại trực tiếp nhào về phía Trường Tôn. Khắc khắc kiệt, cùng chết đi. Trong miệng hắn không ngừng phun máu. Vừa rồi Hàn Dược một quyền kia thực sự quá mạnh, cặp mắt của hắn đều bị đánh lồi ra tới. Hắn biết mình không còn sống lâu nữa, liền muốn tại trước khi chết giết Trường Tôn. Này người cũng coi như cả đời chi hùng, thánh mạng thở hơi cuối cùng ở giữa còn có thể phát hiện Trường Tôn là ở đây tôn quý nhất người. Hắn tuy nhiên không biết đây là Đại Đường Hoàng Hậu, nhưng lại biết giết nữ nhân này khẳng định không lô vốn nên. Lăng không đập xuống, thấy chết không sờn, rõ ràng là muốn kéo cái đệm lưng. Đại ca ca tiểu hủy tử bỗng nhiên lên tiếng, hét lớn. Cứu mẹ sau. Nàng không hô, Hàn Dược cũng sẽ làm. Mắt thấy Khiếu Thiên Lang đã từ giữa không trung đánh giết xuống tới, tấm kia giữ tợn khuôn mặt tái nhợt như quỷ, Hàn Dược đông nhiên ha ha một chút, đột nhiên nâng tay phải lên. Phanh. Nhất thương. Phanh. Lại là nhất thương. Phanh. Vẫn là nhất thương. Liên tục ba tiếng súng vang lên, Khiếu Thiên Lang nhân giữa không trung, ngực ngụm máu tươi dâng trào. Hàn Dược nhảy dựng lên thuận thế một chân, đã như chó chết đem hắn xa xa đá văng ra. Phù phù. Khiếu Thiên Lang rơi xuống đất, Hàn Dược cũng đồng thời rơi xuống đất. Hắn đi đến cái này đột quyết bốn đạo máu khắc lực sĩ trước mặt, gặp hắn ánh mắt khi thì hung ác, khi thì phiêu hốt, đã có khắc cốt cửu hận, cũng có hay là mê mang. Hàn Dược chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, nhìn ngươi cái này thần sắc rất nghi hoặc, có phải hay không muốn hỏi một chút ta vừa rồi dùng võ công gì? Khiếu Thiên Lang trong miệng ho ra máu, hắn đã không thể nói chuyện, nhưng mà ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Dược, rõ ràng là nghĩ ra được đáp án. Hàn Dược hắt một tiếng, hắn chậm rãi giơ tay phải lên, trong tay vừa vặn nắm một vật, vật này toàn thân trắng bạc, họng súng còn đang bốc khói, thình lình lại là một thanh đệ dệt E-A-Lệ. Hàn Dược khoan thai thổi một chút họng súng, thản nhiên nói, võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao, huống chi ta dùng chính là thương vị này đột quyết lực sĩ, ngươi chết cũng không thua thiệt. Khiếu Thiên Lang mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Hàn Dược trong tay đệ dệt E-A-Lệ. Nhân tại trước khi chết, luôn có thể hồi quang phản chiếu, hắn phấn khởi lực khí toàn thân mở miệng, rốt cục hô lên vô hạn nghi ngờ hỏi một chút, cái gì là thương? Lời còn chưa dứt, đột nhiên một hơi không có lên, mang theo thật sâu tiếc nuối nhắm mắt lại. Hắn chợp mắt thời điểm trong đầu từng hoảng hốt lục ly, phảng phất đoán trước tương lai một góc, trước mắt người này mang theo vô số người Hán, cầm trong tay các loại kỳ quái thương, trắng trận đồ sát đột quyết dũng sĩ. Ha ha, bốn đạo máu khắc thì sao muốn cầm đầu của ta qua phong hào xạ điêu tay, bằng ngươi cũng xứng. Hàn Dược chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn đem trong tay để dẹt ẻ ạ lệ vây vây, chợt phát hiện tiểu hủy tử nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái này thương. Hắn ôn nhu cười một tiếng, thuận tay đem để dẹt ẻ ạ lệ nhét vào hủy tử trong tay, ôn nhu nói, viên đạn xài hết, cầm đi chơi đi. Hủy tử reo hò một tiếng, hai cái thịt đô đô tay nhỏ dùng sức ôm, sợ Hàn Dược lại muốn trở về. Chương 197, hoặc là tham tài, hoặc là háo sắc. Trận này kịch liệt chém giết trước sau trăng qua thoáng qua, chiến cục rất là tàn khốc, Khiếu Thiên Lang thân tử, Bách Kỵ Ti hai người trọng thương, Trình Sử Mạc phun máu, Lưu Hắc tay cánh tay trái bị xuyên thủng, Lý Phong Hoa ngã xuống đất không dậy nổi. Đại ca ca, vật này hảo lợi hại à, có hay không đại khỉ khỉ như ý kim cô đồng lợi hại? Tiểu hủy tử thiên chân vô tả, tay nhỏ ôm để dẹt ẻ ạ lệ trái xem phải xem, đồng nhiên lệch ra cái đầu suy nghĩ nửa ngày, hỏi ra một người trưởng thành vô pháp trả lời vấn đề. Kim cô đồng cùng đệ dẹt ẻ ạ lệ so sánh cái này có thể so sao? Hàn Dược gãi gãi đầu, ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Hắn vừa rồi vận dụng nội lực, cảm giác mệt mỏi so bình thường càng sâu. Tiểu hủy tử rất hiểu chuyện, nàng đột nhiên tại Hàn Dược trong ngực vọt tới, quyết lên thịt đô đô miệng hung hăng thân hắn một chút, điềm điềm cười nói, đại ca ca lợi hại nhất, so đại khỉ khỉ còn lợi hại hơn. Thẳng đến lúc này, nhận được tin tức Lý Thế Dân mới vội vã chạy ra đến, hoàng đế đứng phía sau vô số văn võ đại thần, chúng người ánh mắt trên mặt đất quét qua, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trình Sử Mặc phun máu vẻ ngoài, Lưu Hắc Thạch nhe răng niết miệng, Lý Phong Hoa ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Cái kia hai cái Bách Kỵ Ti cao thủ thảm nhất, bọn họ là trước hết nhất nên đón Khiếu Thiên Lang người, dùng đao phách mở mũi tên, bị trên tên cự lực chấn thương nội phủ, lúc này thở dốc yếu ớt, mắt thấy là không sống. Lý Thế Dân bên người một người càng nặng mà ra, chính là ban đầu ở tiểu trên núi hoang bị hoàng đế phong tứ Bách Kỵ Ti tân nhiệm thủ lĩnh Lý Sung. Hắn đầu tiên là chạy vội tới hai tên thủ hạ bên người tìm kiếm hơi thở, phát hiện đã mất cứu chữa khả năng, thở dài phía dưới tiếp lấy vừa nhìn về phía Khiếu Thiên Lang. Cái này vừa nhìn phía dưới, nhất thời đồng tử co rụt lại, quay đầu đối với hoàng đế nói, bệ hạ, người này cái chán bốn đạo máu khác, chính là đột quyết vạn nhân địch. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, người này không có lựa chọn lén ám sát, mà chính là quang minh cũng tốt đánh thẳng tới, rõ ràng là muốn tranh thủ xạ điêu tay phong hảo. Lý Thế Dân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, xạ điêu tay. Trong mắt của hắn dậy đặc quang lóe lên, suy nghĩ phảng phất xuyên việt thời không, lại trở lại năm đó thiên hạ đại loạn thời đại kia. Đó còn là 30 năm trước, thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, tùy mặt có 18 điều hảo hán, đột quyết cũng có 12 xạ điêu tay. Đột quyết môi xuất hiện một cái xạ điêu tay, liền mang ý nghĩa Trung Nguyên có một đại nhân vật bị giết, hán tứ đệ Lý Nguyên Bá thiên sinh thần lực, năm đó liền tao ngộ một cái muốn tranh thủ xạ điêu tay phong hào đột quyết lực sĩ. Người kia danh xưng đột quyết năm tuổi trẻ nhất đại đệ nhất cao thủ, nguyên bản hắn khảo hạch xạ điêu tay chính là chuyện dễ như trở bàn tay, đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng, kết quả bị Lý Nguyên Bá một truy nện thành thịt nát. Tối nay cái này người đột quyết, chỉ sợ cũng là chọn sai đối tượng. Lý Thế Dân nghĩ đến đây, đồng nhiên cười ha ha một tiếng, hắn ý vị thâm trường nhìn xem Hàn Dược, thản nhiên nói, không tệ, nam nhi đương sát nhân, thả lộ ra anh hùng sát. Xú tiểu tử có thể xử lý một cái xạ điêu tay, phần này Vũ Dũng chấm rất vui mừng. Hắn nói đến đây dừng lại, Khiêu Mi lại nói, tối nay hủy tử chúc mừng sinh nhật, ngươi tuy nhiên đưa ba kiện tuyệt thế đại lễ, nhưng là chấm cho rằng cũng không sánh nổi cái này một cái, Giang Sơn vốn nên máu nhuộm, thế gian người nào xưng hùng. Hủy tử đêm nay chỗ thu lễ vật, chẳng coi là cái này xạ điêu tay đầu lâu thuộc về thứ nhất. Hoàng đế cũng là hoàng đế, đẫm máu sự tình trải qua hắn nói chuyện, đồng nhiên thì thay đổi đặc sắc rất nhiều. Hàn Dược vô ý thức ngáp một cái, hắn đang muốn trả lời Lý Thế Dân vài câu, trong ngực tiểu hủy tử lại không buông tha lên, bập bẹ xinh xinh nói, đại ca ca, qua yến hội, ta muốn ăn điểm điểm. Hàn Dược không khỏi cười một tiếng, bên kia Lý Thế Dân cũng cười, hoàng đế ống tay háo hất lên, nhàn nhạt nói một câu, chúng khanh đều theo chấm tiền đến, tối nay sự tình tuy nhiều, nhưng hủy tử chúc mừng sinh nhật không thể không có làm. Hắn long hành hổ bộ lần nữa vào cửa, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất Khiếu Thiên Lang nhất nhãn. Ở trong mắt hoàng đế, sự tình chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Bốn đạo máu khắc lực sĩ thì sao, đột quyết vạn nhân địch thì sao hắn chết, người chết vĩnh viễn không có uy hiếp. Thẳng đến lúc này, những quý phụ đó nhóm mới từ trong lúc khiếp sợ chuyển tỉnh lại, nữ nhân chính là như vậy, phản ứng hơi hơi chậm nửa nhịp, những thứ này quý phụ hô to gọi nhỏ, vây quanh trường tôn không ngừng đưa lời nói. Có tán dương hoàng hậu lâm nguy không sợ, có thổi phồng trường tôn mẫu tính quang huy, duy chỉ có cái kia quý quốc công phu nhân thông minh, nàng con ngươi chuyển mấy vòng, khoa trương kêu lên, nương nương nha, vừa rồi thiếp thân đều bị hủ chết. Cái kia người đột quyết thật hung, liền thương tổn mấy cái đại tướng, nhất là hắn sau cùng ám sát ngài cái kia một chút, quả thực là hung hãn không sợ chết. Ông trời, nếu không phải kính dương hầu uy vũ bất phàm. Nàng cố ý không có nói hết lời, hết lần này tới lần khác phần này khích lệ độc tích đường tắt, trường tôn gật đầu tán thưởng nói, ngươi là nhìn sự tình minh bạch, đợi lát nữa tiến viện yến hội thời điểm, ngươi mà theo tùy tùng bản cung bên cạnh. Tạ nương nương ân điện. Quý quốc công phu người vui mừng, đắc ý nhìn xem chúng quanh quý phụ, nàng dùng sức chen đến trường tôn trước mặt, tư thái thả rất thấp, hoàn toàn lấy thị nữ thân tín tự cho mình là. Trường tôn ánh mắt liếc nhìn nhất nhãn chúng quý phụ, lập tức nhìn qua Hàn Dược nhìn bên này đến, mắt thấy tiểu tử này ôm tiểu hủy tử ngáp không ngớt, hoàng hậu giả bộ tức giận nói, thiên mới vừa vặn gần đen, ngươi thì ngáp không ngớt phải ngủ đợi xong xuôi chính sự ngủ tiếp, bệ hạ vẫn chờ ngươi chủ bị yến hội, ngươi đợi ở chỗ này tính toán chuyện gì xảy ra. Quằn mặt lại răn dậy xong Hàn Dược, quay đầu đối với chúng quý phụ lại trở nên trang nhã, mỉm cười nói, bản cung cũng thật sự là mệt nhọc, gánh vác thiếu niên huân quý giáo dục chi trách, luôn luôn lo lắng bọn họ dài lệnh ra, học cái xấu, ai. Quý quốc công phu nhân vội vàng cười nói, may mắn có ngài ở đây, không phải bình định lập lại trật tự, mới có thể để cho ta đại đường thiếu niên huân quý phi tốc trưởng thành. Nàng nói đến đây nhãn châu xoay động, nửa là thăm dò nửa là thổi phồng nói, muốn nói kính dương hầu cũng thật sự là hạnh phúc. Có ngài thương yêu như vậy, quả thực và mẹ ruột không có gì khác biệt, thiếp thân đều thay hắn cảm thấy vui vẻ. Lời này quả thực nói đến hoàng hậu trong tâm khảm, trường tôn khanh khách cười yếu ớt, đồng nhiên từ thủ đoạn chút bỏ một cái trắng vòng ngọc, thản nhiên nói, thưởng ngươi. Quý quốc công phu nhân reo hò một tiếng, chăm chú đem vòng tay nắm trong tay. Trung quanh quý phụ đã hâm mộ lại đố kỵ, các nàng cũng không phải thiếu một chiếc vòng tay, các nàng xem nặng là hoàng hậu ân sủng. Cái này đồ đi mới thăng bằng mấy ngày. Nghĩ không ra lại cho nàng trèo lên hoàng hậu cây to này, thì không sợ leo quá kiêu căng xuống tới ngã chết chi bên trong một cái quý phụ mười phần khó chịu, âm thầm chửi mắng lên tiếng. Cái này quý phụ là Tống quốc công phu nhân Tiêu Thị, bởi vì cùng Dương Phi có quan hệ thân thích, luôn luôn tự cho là mình là hoàng thân quốc thích, không nhìn được nhất người khác được sủng ái. Có cùng hắn giao hảo bạn thân vội vàng ngăn cản, thấp giọng nói, ngươi cũng không nên phàn nàn, đây là người ta thông minh bản sự. Nàng hiểu được theo hoàng hậu tâm tư đến, há miệng thì khen kính Dương hầu. Một câu đỉnh chúng ta mười câu. Tiêu Thị như có điều suy nghĩ, đống nhiên mắt sáng lên, nhón chân lên liếc mắt một cái xa xa Hàn Dược, đắc ý cười nói, quang khen kính dương hầu có gì tài ba, đợi yến hội khai tiệc ngươi lại nhìn lão nương xuất thủ, cam đoan so cái này đồ đi càng đến hoàng hậu thưởng thức. Ngươi có thể đừng làm loạn. Nàng cái kia bạn thân giật mình. Hàn Dược là thân phận gì? Tuy nhiên Lý Thế Dân cùng Trường Tôn không có làm rõ, nhưng là đại gia đều không khác mấy đoán được đáp án. Dạng này một vị thiên hoàng quý chủ. Sao cho phép khiến người ta làm ẩu? Nếu thật là nhằm chúng trường tôn bao che cho con nổi giận, không có mấy người có thể ăn được ở, Lý Thế Dân đều phải đau đầu rất nhiều ngày. Bạn thân đang lo lắng, Tiêu Thị cũng rất là đắc ý, mặt mày hớn hở nói, sợ cái gì thiếu niên tài tuấn, hoặc là tham tài, hoặc là yêu sắc, kính dương hầu phú giáp thiên hạ, tiền tài hắn khẳng định không thiếu, nhưng là mỹ nhân sao nàng đắc ý thiêu thiêu mi mau. Nàng vạn bối bên trong vừa lúc có một tuyệt sắc mỹ nữ, huyết thống rất là bất phàm, hoàn toàn xứng với Hàn Dược. Chương 198, hắn hung hoài thiên hạ, có đại đế chi tư. Cảnh ban đêm mê ly, viện nghiên cứu người người nhốn nháo, trường tôn bọn người rốt cục cũng tiến viện tử. Ánh mắt hơi hơi quét qua Hàn Dược, có ý riêng nói, tối nay đến hội, quần thần song tập hợp, từ trước hoàng tử công chúa chúc mừng sinh nhật đều là nội vụ phủ chu bị, hủy tử yến hội để ngươi đến xử lý đúng là lần đầu, hy vọng đừng cho bệ hạ thất vọng. Hàn Dược gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói, thần làm việc, xin ngài yên tâm. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, tay trái ôm tiểu hủy tử, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, hướng về phía viện nghiên cứu mấy cái gian phòng quắc khẽ, phát điện, bật đèn, bày yến. Nương theo lấy hắn kêu một tiếng này, mấy cái gian phòng giữa đồng thời có nhân ứng hỏa, kêu lớn, hầu ra nổi danh, nhanh chóng phát điện. Ong ong ong, trong phòng truyền ra một trận ngột ngạt kỳ quái vang động. Trường Tôn đợi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Hàn Dược trong hồ lô muốn làm cái gì, ngay vào lúc này, đột nhiên trong viện một trận loài sáng, sặc sỡ lóa mắt, rực rỡ dị thường. Hoàng hậu tay che cái miệng nhỏ nhắn, cả kinh kêu lên, đây là cái gì đèn thật xinh đẹp, bản cung cả một đời đều chưa thấy qua. Hàn Dược cười giải thích nói, thế gian đèn nồng, ban lan hay thay đổi, thần cũng là nhận đèn nồng sắc thái biến ảo chi dẫn dắt, nghiên cứu ra loại này nhiều màu ánh đèn. Trường Tôn ngửa đầu nhìn lấy phía trên, mắt thấy cả viện khắp nơi là lộng lây ánh đèn, ánh mắt chỗ đến, vô luận trên cây, trên tường, tiêu tốn, thậm chí một số công trình kiến trúc góc phòng mái hiên nhà các tất cả đều là loại này đèn. Hoàng hậu ánh mắt mê ly, chợt phát hiện một cái chuyện kỳ quái, nàng mang trên mặt một tia nghi hoặc, thấp giọng hỏi, đèn này như thế vẻ đẹp, là sao không thấy dầu thắp? Là đâu, chẳng những dầu thắp không thấy, liền thiêu đốt thiên khí cũng không có một cái quý phụ hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn nê ông, ánh mắt dọc theo, đồng dạng, cau mày nói, những kỳ quái đó thường bằng sợi bông thích hợp dùng đồ chẳng lẽ là dùng để chuyển vận dầu thắp? Hàn Dược cười ha ha một tiếng, chỉ đèn nê ông nói, những đường tuyến này dây thường gọi là dây điện, chúng nó chuyển vận cũng không phải dầu thắp, mà chính là điện. Điện đó là vật gì? Trường Tôn không hiểu chút nào, một đám quý phụ cũng xuống lại tới, liễu díu hỏi không ngừng. Ngay vào lúc này, Lý Thế Dân cũng mang theo văn võ chúng thần tới, hoàng đế đối với đầy sân ánh đèn cũng rất tò mò. Tiểu tử, đây là vật gì rất là thần kỳ? Hàn Dược mỉm cười, hai tay của hắn ôm tiểu hủy tử, đồng nhiên đối với cái kia mấy cái phát ra dị tượng gian phòng hô, mở cửa phòng, để bệ hạ nhìn xem máy phát điện. Vài tòa cửa phòng đồng thời đẩy ra, Lý Thế Dân bọn người dương mắt đi xem. Thình lình phát hiện cái kia mấy cái gian phòng giữa riêng phần mình trưng bày một cái kỳ quái dụng cụ. Cái này dụng cụ có hai cái tinh xảo chân đạp tấm, đằng sau kết nối lấy một cái đại hình bánh xe, có nhân đang ngồi ở phía trên hai cước nhanh chóng loạn đạp, bánh xe không ngừng chuyển động, phát ra suy suy dị tượng. Hàn Dược cười giải thích nói, vậy hạ ngài nhìn vật kia, thần cho nó đặt tên gọi là chân đạp thức máy phát điện, chỉ cần bánh xe không ngừng, liền có thể xa xa không ngừng phát điện, trong sân những thứ này đèn nghe ông liền có thể vĩnh viễn sáng đi xuống. Vĩnh viễn sáng đi xuống. Tê hoàng đế hít vào một ngụm khí lạnh, quần thần cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra, toét miệng nói, ta láo Trình đi nhìn thử một chút. Hắn mới bước xông vào trong phòng, một tay lấy phát điện nhân đẩy tới đến, sau đó chính mình ngồi lên. Con hàng này khí lực hạng gì to lớn, hắn hai cái chân ra sức mãnh liệt đạp, máy phát điện không ngừng phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái. Hoảng hốt ở giữa, tựa hồ trong sân đèn nghe ông lại sáng mấy phần. Lý Thế Dân thấy tâm tình nhộn nhạo, vậy mà không để ý hoàng đế mình thân phận, nhanh chân đi đến trong phòng quát, chi tiết xuống tới, chấm thử một lần. Lao Trình chơi chính này, nhưng cũng không dám theo hoàng đế đoạt danh tiếng, con hàng này dầu dĩ không vui từ máy phát điện bên trên xuống tới, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng, cười to nói, vậy hạ ngài thử bộ này, ta Lão Trình qua bên kia phòng. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, trong sân quần thần chợt phát hiện, bên cạnh còn có ba gian phòng ốc cũng để đó máy phát điện. Như thế rất tốt, một món lớn quốc công đại thần ngao ngao xông tiến gian phòng, vì tranh đoạt máy phát điện kém chút đánh nhau. Cuối cùng kết cục, Lao Trình ỷ vào không biết xấu hổ độc bá một khung máy phát điện, Tần Quỳnh võ công mạnh mẽ cũng cướp được một khung, thừa hạ chiếc cuối cùng chúng thần đang chờ muốn cướp, đồng nhiên người người cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn lui về tới. Không có cách, Trường Tôn mang theo một đám quý phụ xông vào phòng, chiếm lấy chiếc cuối cùng máy phát điện. Các nữ nhân tuy nhiên khí lực nhỏ, đạp máy phát điện thời điểm mệt mỏi thở hừng hực, nhưng mà lại chơi quên cả trời đất. Trường Tôn mệt mỏi, Dương Phi thượng, Dương Phi mệt mỏi, quốc công phu nhân thượng. Bên cạnh một đoàn quý phụ trông mong xếp hàng, đều muốn thử xem cái này thần kỳ máy phát điện. Chỉ một chút hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người thay phiên một lần, Trình Giảo Kim đợi võ tướng ăn no thỏa mãn, Lý Thế Dân nhẹ nhàng trà trà thái dương mồ hôi, cảm khái nói, vật này, thần kỳ. Bốn chữ lời bình, xén điêu luyện, chẳng qua hoàng đế cũng là hoàng đế, cân nhắc vấn đề vĩnh viễn nhanh nhân một bước, Lý Thế Dân ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu đèn nê ông, đột nhiên hỏi Hàn Dược nói, tiểu tử. Cái này máy phát điện có thể hay không vứt bỏ nhân lực vật này dị thường thần kỳ, thì là có chút quá mệt mỏi. Chấm cũng coi như chinh chiến cả đời, đạp nửa ngày đều cảm thấy vất vả. Hắn nói đến đây hơi hơi dừng lại, chấm tư nói, nếu là có thể dùng thiên địa chi lực thay thế, chẳng phải là có liên tục không ngừng điện phát ra đến lúc đó, ta Đại Đường bách tính người nào còn cần dầu tháp? Hàn Dược trợn mắt hốt mồm. Hắn làm ra cái này máy phát điện cùng đèn nê ông, hoàn toàn là muốn cho tiểu hủy tử sinh nhật tiến hội hoàn mỹ một số. Vốn là tư nhân chúc mừng chỉ dùng, kết quả người ta Lý Thế Dân một câu thì kéo tới quốc gia lên. Hắn ở chỗ này sợ run, Lý Thế Dân lại hiểu lầm hắn ý tứ, hoàng đế bỗng nhiên đập sợ Hàn Dược đầu vai, giọng mang tán thưởng nói, chấm vẫn luôn biết, ngươi là hài tử hiền lành. Vô luận là chế tạo xe chở nước, vẫn là nghiên cứu chế tạo nhang ngôi, ngươi mỗi một lần động tác đều là muốn bách tính trôi qua càng tốt hơn. Cổ nhân từng nói qua, thế nó cường giả, hung hoài thiên hạ, ngươi chính là cái hung hoài người trong thiên hạ. Bệ hạ. Hàn Dược gãi gãi chán, hắn thật nghĩ ăn ngay nói thật, nói cho Lý Thế Dân chính mình căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn làm ra cái này máy phát điện thì là muốn cho Yến sẽ trở nên hoàn mỹ một số. Đáng tiếc Lý Thế Dân lại phất tay ngăn trở hắn nói chuyện, hoàng đế ngửa đầu nhìn bầu trời, đống nhiên cảm khái nói, hoàng hậu luôn luôn lo lắng ngươi, bởi vì ngươi tự có cơ khổ, nàng sợ ngươi trưởng thành không tốt. Kỳ thực không ngừng nàng lo lắng, chấp cũng lo lắng. Bất quá bây giờ tốt, ngươi đã trưởng thành, chẳng những kinh tài tuyệt diễm, mà lại hung hoài thường sinh. Đại Đường có ngươi tại, thật tốt. Lý Thế Dân nói đến đây hơi hơi dừng lại, hắn ý vị thâm trường nhìn một chút Hàn Dược, lại nói tiếp, chờ đến có một ngày chấm lao, ta không cần lo lắng mảnh đất này bị nhân hòa hại, không cần lo lắng đời sau thủ không được sân hà, càng không cần lo lắng bách tính qua không lên ngày tốt. Lời nói này cực kỳ rõ ràng, Hàn Dược trong lòng không khỏi đột ngột, hai tay của hắn đột nhiên nâng lên một chút hủy tử, giả bộ nhớ tới mỗi một việc, hét lớn, bệ hạ. Thần đống nhiên nhớ lại có kiện đồ vật không có chuẩn bị cho tốt, cái đồ chơi này thế nhưng là chuyên môn vì tiểu công chúa Yến hội chuẩn bị, thần nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Hắn nói xong lời này, chạy đi trực tiếp chạy mất. Lý Thế Dân ở phía sau nhìn lấy hắn hốt hoảng thân ảnh, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ, tiểu tử thúi này lại chạy, hắn đến cùng sợ cái gì chẳng biết lúc nào, trưởng tôn lặng lẽ đi tới. Hoàng hậu ôn nhu giúp trượng phu chỉnh một chút quần áo, sầu mi khổ kiểm nói. Thần thiếp trước đây không lâu đã từng ám chỉ qua hắn, thậm chí ngay trước rất nhiều quý phụ mặt nói ra để hắn ôm hủy tử muội muội loại lời này, thế nhưng là tiểu tử thúi này hoàn toàn giả bộ như không hiểu, hắn đến cùng sợ cái gì. Lý Thế Dân a một tiếng, lo lắng nói, biết sợ, là chuyện tốt. Hắn nhìn một chút trường tôn, trêu ghẹo nói, chấm năm nay mới qua mà đứng, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng không thể hiện tại liền để hắn tiếp nhận đi. Trường tôn nao nao, liền vội vàng lắc đầu nói, thần thiếp không phải ý tứ này. Thần thiếp tuyệt không có ý tứ này. Chẳng biết. Lý Thế Dân duỗi tay nắm chặt trường tôn, vỗ nhẹ nhẹ dẹp đường, ngươi chỉ là muốn trước thời gian bồi dưỡng hắn, để hắn học hội trị quốc chi đạo đúng hay không? Trường tôn trọng trọng gật đầu, thấp giọng nói, Dược Nhi dù sao cũng là con trai trưởng. Những vật này, hắn cần phải học, hắn có tư cách học, hắn nhất định phải học. Liên tiếp ba cái học tự, hiển nhiên trong nội tâm nàng cực kỳ kiên định, Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, Quan Âm tỷ không cho lo lắng. Tiểu tử này không cần học. Chấm năm đó, cũng chưa từng học. Hắn nói đến đây lần nữa nhìn một chút trường tôn, thản nhiên nói, từ xưa minh quân thánh hiển, không người dựa vào học nhi thành. Thánh nhân đều là trời sinh, đại đế cũng giống như thế. Cái kia Dược Nhi hắn trường tôn khẽ như mày, cẩn thận nhìn một chút trượng phu. Lý Thế Dân hạng gì khôn khéo, sao lại đoán không ra trường tôn ý tứ, hắn lần nữa cười nhạt một tiếng, đồng nhiên đưa tay chỉ đẩy sân đèn nê ông ánh sáng, ý vị thâm trường nói, hung hoài thiên hạ. Tế thế vì dân, cái này có thể không phải liền là trời sinh đại đế chi tư sao? Trường tôn có chút không giải, ánh mắt nhìn qua đầy viện đèn đồng, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài chỉ là điện. Không tệ, chính là điện. Lý Thế Dân ánh mắt sáng ngời, một mặt trịnh trọng nói, vật này thần kỳ, có thể xưng trăm ngàn năm qua thứ nhất bảo vật. Quan Âm tỷ ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thứ này thông dụng đại đường, dân chúng không cần tiếp tục dầu hỏa, nhà nhà đốt đèn, hạng gì sáng chói. Hoàng đế nói đến đây hơi hơi dừng lại. Lại nói tiếp, mà lại chấm thủy chung cảm giác cái này điện công dụng không chỉ chừng này, vừa rồi chấm dùng ngôn ngữ thăm dò xú tiểu tử, con ngươi của hắn rõ ràng co rụt lại, tiểu tử này khẳng định không có nói thật. Trường tôn cao mày nói, bệ hạ nói có chút mơ hồ đây. Cái này điện tuy nhiên thần kỳ, nhưng cũng có rất lớn hạn chế a không nói những cái khác, chỉ là cái kia chân đạp máy phát điện liền có thể mệt chết người, vừa rồi thần thiếp đạp một hồi toàn thân đổ mồ hôi, đến bây giờ hai chân còn có mềm. Cái kia chấm cho ngươi ôn nhu. Thế nào Lý Thế Dân bỗng nhiên hắc hắc cười xấu xa, đại thủ tại trường tôn trên đùi bóp một thanh. Trường tôn thân thể mềm mại nhoáng một cái, vội vàng hạ giọng nói, vậy hạ, quần thần đều ở đây. Nàng nhúng tay đánh một chút trượng phu, tiếp lấy còn nói máy phát điện sự tình, lo lắng nói, nếu là ta ngại ý nghĩ, làm cho cả đại đường đều dùng tới điện, cái kia đến chế tạo nhiều ít chân đạp máy phát điện lại được vận dụng bao nhiêu nhân lực chuyên môn phát điện bệ hạ à, vì mình quân người, làm bừng tỉnh. Năm đó tùy dạng đế khai mở đại vận hà cũng là vì nước vì dân cử chỉ, vì cái gì về sau thì diễn biến thành hại nước hại dân đâu. Không gì khác, thực lực không đủ, cưỡng ép trèo trống, chuyện tốt cũng lại biến thành chuyện xấu. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng, mặt mày hớn hở nói, ngươi tin hay không, Sú tiểu tử khẳng định có biện pháp. Hoàng đế trên mặt mười phân đắc ý, tiếp tục lại nói, vừa rồi chấm thăm dò qua, cái này phát điện sự tình, khẳng định còn có cái khác pháp môn. Cái khác pháp môn chẳng lẽ dùng trâu ngựa kéo động máy phát điện? Không đúng không đúng, trâu ngựa động tác rất chậm, mà lại cái kia chân đạp tấm cũng không thích hợp trâu ngựa chi vó. Trường Tôn nhíu mày khổ tư, trên mặt rất là xoắn xuýt. Lý Thế Dân hắc hắc một tiếng, khoe khoang nói, quan âm thì, thế gian chi vĩ lực, nhưng có lớn hơn trời mà hồ phát điện một chuyện, là sao không thể mượn nhờ thiên địa chi lực đâu. Thiên địa chi lực? Trường Tôn mắt thả dị sắc. Chương 199, coi trọng nhà ai khuê nữ, bản cung giúp ngươi đi đoạt. Mặc kệ tại này một thời đại, thế gian trung quy có một ít nhân ánh mắt lâu dài, bọn họ muốn nhân chỗ không dám nghĩ, nghĩ nhân chỗ chưa từng nghĩ. Hàn Dược chỉ bất quá làm ra cái chân đạp máy phát điện, Lý Thế Dân thì dám tưởng tượng thiên địa chi lực phát điện. Cái gì là thiên địa chi lực? Nói trắng ra không phải liền là sức gió thủy lực sao? Lý Thế Dân tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh, nhất định có thể bức bách Sú tiểu tử ngoan ngoãn đi làm nghiên cứu, đừng nói là mượn dùng thiên địa chi lực. Sú tiểu tử gấp nói không chừng còn có càng hoàn mỹ hơn biểu hiện. Tỷ như trước kia hố thị bách tính đều là tuổi đốt hỏa, hiện tại ai còn dùng chơi như vậy ý, từng nhà một nước than nắm lô, chẳng những hỏa lực mạnh, mà lại giá cả thấp. Than đá vật kia toàn bộ sơn tây khắp nơi đều là, nhưng mà trăm ngàn năm qua lại không người sử dụng, tất cả mọi người làm cái đồ chơi này là một loại hòn đá đen, nếu không phải sú tiểu tử hóa mục nát thành thần kỳ, loại này nhiên liệu nói không chừng còn muốn không có tiếng tăm gì rất nhiều năm. Quan âm thì, việc này còn cần ngươi nhiều hơn trợ giúp. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời nói, Sú tiểu tử gần nhất có chút lười biếng, trông coi cái hô thị liền nghĩ qua nhàn nhã thời gian, chấm lại không thể luôn luôn buộc hắn, dù sao hắn dần dần lớn lên, có chính mình thể diện muốn bảo trụ. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi xuất thủ hắn không dám nổ đâm, tiểu tử này sợ ngươi nhất nắm chặt lỗ thai hắn. Thân thiếp cũng không thể lao nắm chặt lỗ thai hắn. Trường Tôn có chút sầu muộn, buồn bã nói, ngài chẳng lẽ quên, lần trước ta nắm chặt lỗ thai hắn thì nhắm trúng đầu hắn loạn vùng, trước kia hắn tử không dám phản kháng. Lý Thế Dân giật mình khẽ giật mình, tốt nửa ngày mới chậm rãi nói, đúng vậy à, hai tử lớn, chung quy phản kháng phụ mẫu trách phạt. Trẫm khi còn bé như vậy nghe lời, sau khi lớn lên lại thân thủ đoạt phụ hoàng vị trí, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, hồi ức những năm này chuyện làm, ngựa khi ẩn ẩn có chút tiêu điều. Trường Tôn vội vàng dùng tay nắm chặt trượng phu, ôn nhu nói, vậy hạ, ngài cũng là bị buộc. Lý Thế Dân phất phất tay, cảm khái nói, không nói, không nói, mỗi lần nhắc lên cái này chấm tâm lý tựa như kim đâm một dạng nhói nhói. Ai, bức phụ cũng tốt, thí huynh cũng được. Lúc còn sống thân hậu sự, lưu lại chờ hậu nhân bình, chấm đã làm, thì không sợ. Trường Tôn song tay chăm chú kéo lại trượng phu cánh tay, một mặt trịnh trọng nói, thần thiếp cũng không sợ. Nếu là sau khi chết hồn quy địa phủ, thần thiếp cùng ngài một đường đồng hành. Nếu là hậu nhân mở miệng muốn mắng, thần thiếp cùng ngài cùng một chỗ bị mắng. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, trung điệp nắm chặt Trường Tôn tay. Từ xưa đế vương đều là cô độc, thế gian này có thể thực tình đối với hắn người, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng hậu một cái. Ngay vào lúc này, đông nhiên một cái gã sai vặt đi tới, hắn không dám phụ cận, ngăn cách xa xưa thận trọng nói, bệ hạ, hầu ra để tiểu nhân đi cầu hỏi một tiếng, có hay không có thể khai yến. Khai yến? Lý Thế Dân thiêu thiêu mi mau, ánh mắt trong sân quét qua, nhàn nhạt hỏi, nơi đây không bàn không ghế dựa, hắn đến cùng an bài cái gì yến hội? Gã sai vặt đứng xuôi tay, cung kính đáp, hồi bẩm bệ hạ, hầu gia nói, chỉ cần ngài phát lệnh khai yến, hắn tất nhiên sẽ không để cho đại gia thất vọng. Gã sai vặt này tuy nhiên cung kính, không sai mà nói chuyện lộ ra một cỗ tự tin, dù là đối mặt hoàng đế cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Lý Thế Dân có chút hiếu kỳ, hắn quan sát tỉ mỉ nửa ngày, đống nhiên bật cười nói, người bé con này là thú vị, đổi một thân nam trang, chấm kém chút biết lỗi. Nguyên lai gã sai vặt này chính là Hàn Tiếu tiểu nha đầu. Vào ban ngày còn cùng Cố Minh Uy đẩy lễ vật xe xuất hiện hoàng đế trước mặt, nghĩ không ra ban đêm nhưng lại đổi thành nam trang cách ăn mặc. Nàng gặp hoàng đế phát hiện, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, viện nghiên cứu là hầu ra một phen tâm huyết, Cố Minh Uy chúng quy công chỉ am hiểu nghiên cứu, không am hiểu quản lý, nguyên cớ hầu ra liền để cho ta ở chỗ này làm việc. Hắn để ngươi ở bên này làm việc. Lý Thế Dân trầm ngâm một tiếng, ý vị thâm trường nói, đây chẳng phải là nói ngươi rất có quản lý thiên phú. Hàn Tiếu lẽ lưới, yên nhiên nói, lời này là ngài nói, tiểu nữ tử cũng không có nói. Lý Thế Dân thoải mái cười to, quay đầu đối với Trường Tôn nói, nhìn xem, nhanh mồm nhanh miệng, xú tiểu tử về sau sợ là muốn rất nhức đầu. Trường Tôn khanh khách một tiếng, nàng mấy bước đi đến Hàn Tiếu bên người, hướng về phía tiểu nha đầu khuôn mặt dò xét một phen, yêu ai yêu cả đường đi, càng xem càng ưa thích, chật chật nói, là cái tinh xảo tiểu cô nương, mặt mày đều lộ ra một cỗ cơ linh. Trong lúc nói chuyện, thuận tay từ bên hông kéo kế tiếp vân hương ngọc cái sọn, đưa cho Hàn Tiếu nói, đem cái này mang lên, nữ hải nhi ra nhà mặc cái gì nam trang, không sợ ngươi nhà hầu ra bị nhân cướp đi à. Hàn Dược khuôn mặt phát hồng, tiếng như rồi mua nói, nương nương, tiểu nữ tử là hầu ra thu dưỡng cất nhi, không dám làm nhiều suy nghĩ nhiều. Có cái gì không dám nghĩ, Trưởng Tôn giả bộ tức giận, lôi kéo Hàn Tiếu tay nhỏ khích lệ nói, khất nhi xuất thân chỉ có thể nói rõ thân ngươi thế đau khổ, tiểu tử kia lại không quan tâm cái này. Ngươi xem một chút trong nhà hắn tiểu đậu đậu không phải cũng là con dâu nuôi từ nhỏ xuất thân, như cũ đau đến thực chất bên trong. Đừng sợ, có bản cung làm cho ngươi người, yên tâm nhìn ngươi nhà hầu ra trên thân thiếp, hắn đều 17 tuổi, đến bây giờ còn không thấy con nối dõi. Lời nói này quá ngay thẳng, Hàn Tiếu chỉ là cái tiểu nha đầu, chỗ nào chịu được Trưởng Tôn cổ vũ, đông nhiên một tiếng, vội vội vàng vàng nói, nương nương, tiểu nữ tử qua an bài khai hiến. Nói xong cũng không đợi Trưởng Tôn ngăn cản, vung ra chân nhỏ chạy cái không thấy. Lý Thế Dân cười ha ha, đi tới đối với Trưởng Tôn nói, Quan Âm tỷ quá nóng vội, một cái tiểu cô nương làm sao cả kinh lên ngươi như vậy hù dọa. Thân thiếp cũng không có hù dọa nàng. Trưởng Tôn trắng trượng phu nhất nhãn, phản bác, ta là đang dạy nàng làm sao bắt ở lòng của nam nhân. Dược nhi tiểu tử thúi này đều 17 tuổi, đến bây giờ cũng không thấy hắn thân cận nữ sắc, thần thiếp vẫn chờ ôm cháu trai đây. Mặc kệ là nữ nhân nào có thể hoàn thành thần thiếp tâm nguyện, ta đều nhận con của nàng là Lý gia cháu đích tôn. Lý Thế Dân hát một tiếng, nữ nhân một khi nói tới đời sau quả thực không thể nói lý, bây giờ thân phận của Hàn Dược đều còn không có giải quyết, Trường Tôn đã nghĩ đến đời thứ ba vấn đề, còn có mặc kệ cái gì nữ nhân sinh đều tính toán cháu đích tôn, coi như hắn vị hoàng đế này đồng ý. Trên triều đình cũng phải có một phen phân tranh. Chủ yếu nhất là, Lý Huyên còn tại thế đây. Hoàng đế suy nghĩ một chút, đang muốn khuyên giải Trường Tôn vài câu, ngay vào lúc này, đống nhiên nơi xa một trận ồn ào. Phu thê hai người ngẩng đầu đi xem, qua phát hiện trong viện xuất hiện rất nhiều gã sai vặt. Những người này riêng phần mình đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ, lẫn nhau ghép lại thành thật dài cái bàn, lại có người lấy ra khiết bạch vô hạ vải vóc làm nền trên đó, rất nhanh liền dựng thành một cái cự đại cái bàn. Đây là muốn làm gì, chẳng lẽ cứ như vậy khai hiến cái bản cũng quá chút cao đi. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp những gã sai vật đó dựng tốt cái bản, sau đó lại có một đám người từ phía sau đi ra. Lần này ra đến mọi người tướng mạo thanh tú, Lý Thế Dân âm thầm khẽ đếm, phát hiện vừa vặn 10 tên thiếu niên 10 tên thiếu nữ, ăn mặc rất là kỳ quái, nhìn qua lại cảnh đẹp ý vui. Bệ hạ, nương nương, có phải hay không cảm giác rất là mới lạ? Hàn Dược thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn vừa rồi ôm tiểu hủy tử đi xem nửa ngày đại khỉ khỉ, liếc mắt thấy gặp Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hướng về phía những thiếu nam thiếu nữ đó ngẩn người, vội vàng đi tới giải thích. Lý Thế Dân hừ một tiếng, thản nhiên nói, chấm đang muốn ngươi, nói một chút đi, cái này cái bản là chuyện gì xảy ra, còn có những người kia ăn mặc quái gì, đại đường cũng không có loại này quần áo. Hàn Dược liền biết hoàng đế khẳng định sẽ hỏi, hắn một tay ôm tiểu hủy tử, một tay chỉ những thiếu niên kia nói, bệ hạ, đây là thần vừa mới chế tạo thử kiểu áo Tôn Trung Sơn. Sau khi mặc vào chẳng những lộ ra tinh thần, hơn nữa còn rất thiết thân, có thể triển lãm ta đại đường đàn ông mạnh mẽ chi tư. Nói nhảm, còn có mạnh mẽ chi tư, những nữ hài đó váy xẻ tà đều nhanh chạy đến mẹn đùi, đầy viện quần thần đều tại chảy nước miếng, ngươi theo chấm nói đây là mạnh mẽ chi tư. Hàn Dược sững sờ, vội vàng nói, những nữ hài đó mặc không phải kiểu áo Tôn Trung Sơn, y phục của các nàng gọi là áo dài, có thể nhất bày ra nữ tử nho nhã vẻ đẹp. Trường Tôn khanh khách cười không ngừng. Che miệng nói, xú tiểu tử cơ hội hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn rõ ràng là ngươi ham sắc đẹp, cho nên mới làm ra loại này y phục. Chẳng qua bản cung ủng hộ ngươi, đại hảo nam nhi huyết khí phương cường, cũng nên muốn muôn gái. Hàn Dược trợn mắt hốt mồm, hắn rõ ràng là phỏng theo đời sau sinh nhật tiến hội cái kia một bộ, để bồi bàn mặc vào kiểu áo Tôn Trung Sơn cùng áo dài chỉ là muốn để bạt một điểm bức cách, làm sao đến Trưởng Tôn miệng bên trong liền thành hắn muôn gái. Nương nương, thần thật không phải háo sắc. Cái này áo dài tuyệt đối là xuất phát từ nghệ thuật cân nhắc. Thần dám thề với trời, nếu như ta là bởi vì muốn gái mới làm cái này, trời đánh ngũ lôi. Nói bậy. Chuyện của tu. Y.vn. Nói nhảm. Hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời mở miệng, Trường Tôn liên tiếp phi 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 vài tiếng, phảng phất muốn đem Hàn Dược lời thề cho phi đi, sau đó liên tiếp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần sắc, khí nộ nói, muốn gái làm sao đàn ông liền nên muốn gái, không muốn gái không phải nam nhân tốt. Xú tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, tối nay có không ít quý phụ đều mang nữ nhi tới, ngươi nhất định phải cho bản cung thông đồng hai cái, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Hàn Dược một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, thần muốn nhiều nữ nhân như vậy làm gì, hiện tại đã đầy đủ phiền, trong nhà chẳng những có tiểu đầu đầu, còn có ở cái vũ đao lộng thương La Tĩnh Nhi, có đôi khi đường giao cũng sẽ qua, ba đàn bà thành cái chợ, chỉ muốn gặp mặt thì liệu díu, thần đầu đều bị nhao nhao nổ. Trường Tôn càng tức giận, hừ hừ nói, ba nữ nhân ngươi thì ngại phiền, bệ hạ tam cung lục viện còn có ăn trong chén nhìn trong nồi, ngươi liền không thể học một ít. Hàn Dược sững sờ, Lý Thế Dân cũng sững sờ, hai người nam người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Trường Tôn khí chàng chưa từng có mãnh liệt. Hàn Dược còn tốt, Lý Thế Dân đơn thuần nằm trúng đạn vô tội có nổi, nhịn không được liền cãi lại một câu, chấm cảm thấy xú tiểu tử bên người có ba cái nữ. Không đúng, là bốn cô gái, còn muốn tăng thêm vừa rồi người nam kia trang ăn mặc gã sai vặt. Bên cạnh hắn có bốn cô gái, đầy đủ. Chưa đủ. Trường Tôn một mặt ngang ngược, loại sự tình này nàng có thể sẽ không nhượng bộ, dù là trượng phu là hoàng đế, nàng cũng kiên trì chủ kiến của mình. Hoàng hậu chỉ Hàn Dược khiển trách, ngươi là hầu gia, ít nhất phải lấy một chính thê hai bình thê, ngoài ra còn có đẳng, còn có thiếp, không có 10 cái 8 nữ nhân sao có thể được đem hủy tử đưa qua để cho ta ôm, đợi lát nữa khai hiến ngươi cái gì đều không cần làm, thì cho bản cung nhìn chằm chằm các nhà nữ nhi nhìn, có yêu mến phải đi đáp lời, ít nhất phải thành công hai cái, có nghe thấy không? Hàn Dược cười khổ nói, nương nương, tối nay tới không phải vương gia cũng là quốc công, kém nhất cũng là triều trung đại thần. Bọn họ đều là tiểu thư khuê các, ở đâu là tốt như vậy đụng. Có bản cung tại ngươi cứ việc xuất thủ, coi trọng nhà ai ta đi giúp ngươi đoạn. Trường Tôn một mặt hung hãn, rất có mấy phần sơn đại vương khí khái. Lý Thế Dân nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Hàn Dược, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút hâm mộ, cảm khái nói, phu cùng tử, không giống nhau, làm sao, làm sao. Trường Tôn đột nhiên quay đầu, thở phì phò nói, hắn có thể thông đồng nữ hải, ngài đời này cũng đừng nghĩ, tam cung lục viện 72 phi tần. Không đủ ngài ăn sao? Lý Thế Dân trợn mắt chừng một cái, hậm hực sờ mũi một cái. Chương 200, mấy trăm đầu nhân mạng, tìm ai tính sổ sách. Bóng đêm mê ly, nghe hồng sáng chói, lại có gió mát phất phơ, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Đột nhiên có người cao giọng một hô, hét lớn, mang thức ăn lên đi. Mười mấy cái gã sai vặt nối đuôi nhau mà xuất, người trong tay người nâng một cái đại hình bàn ngọn, bên trên móc ngược lấy trắng loan bạc đóng, nghe hồng đăng dưới, phản xạ quan mang. Những này bàn trong chản khẳng định đều là thức ăn, đáng tiếc đều bị bạc đóng bao lại, chỉ nghe hương khí nồng đậm, không thấy đồ ăn như thế nào. Lúc này đã là nhập đêm đã khuya, trước tới tham gia hiến hội người phần lớn cảm thấy đói khát, Trình Giảo Kim cổ họng nhấp nhô mấy lần, toét miệng nói, cuối cùng đợi đến ăn cơm đi, cũng không biết Kính Dương Hầu tối nay chuẩn bị gì món ngon, nhìn bàn ngọn ngược lại là rất lớn, hy vọng đừng cho ta thất vọng. Con hàng này trong lúc nói chuyện nhảy ra liền chiếm một cái bàn ngọn, bởi vì động tác tấn mãnh, làm cho cái kia cái khay gã sai vặt giật nảy mình, coi là Trình Quốc công bệnh cũ tái phát, lại muốn làm một đám lúc trước ngoa cương trại lúc hoạt động. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, không coi ai ra gì để lộ bàn ngọn phía trên bạc che đậy, Nhu Nhãn lập tức chừng một cái, đáp ý nói, a ha ha à, là gà ăn mày, cái đồ chơi này ăn ngon rất, ta liền biết đêm nay không uổng công. Từ xưa dự tiệc người, ai có thể giống hắn không biết xấu hổ như vậy, chủ nhân còn không có tuyên bố khai yến, khách nhân động thủ đoạt đồ ăn. Loại sự tình này ngoại trừ Lao Trình đoán chừng không ai có thể làm ra được. Trình Sử mặc đỏ bừng cả khuôn mặt, thừa dịp đám người không chú ý lặng lẽ co lại đến một gốc hoa thụ dưới, ngồi xổm ở nơi đó yên lặng vẽ vòng tròn. Bày ra như thế một cái lăn đao thịt lao cha, thiếu niên bóng ma tâm lý diện tích cự đại. Còn lại những cái kia gã sai vặt sợ lại bị Lao Trình quấy rối, người người dưới chân nhanh hơn độ, rất mau đem bàn ngọn đều dọn lên vải trắng cái bàn. Nghe hồng đăng dưới, một vòng cái bàn, mười mấy cái ngân bạch bàn ngọn. Tiên lặng phát ra ngân huy. Cảnh tượng này thấy tất cả mọi người rất ngạc nhiên, biết rõ bàn ngọn bên trong đều là thức ăn, lại không biết cái này hiến hội làm như thế nào mở. Lý Thế Dân nhíu lông mày, chỉ cái bàn hỏi, tiểu tử, đây là cái gì thuyết pháp? Từ xưa hiến hội đều là ăn riêng mà ăn, ngươi đem sở hữu thức ăn đặt chung một chỗ làm gì dự định? Hàn Dược hơi cười một tiếng, thản nhiên nói, ăn riêng mà ăn, sao cùng tùy ý chọn tuyển, thần biện pháp này gọi là tiệc đứng, hiến hội thời điểm, mọi người trong tay mỗi người có một cái món ăn. Sau đó đến cái bản thượng tiêu tuyển mình thích thức ăn phối hợp, muốn ăn liền kiếm một ít, không thích cũng đừng động. Chẳng những bầu không khí nhẹ nhõm, cũng có thể giảm bớt lãng phí. À như thế một biện pháp tốt. Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, liếc thấy bên kia bọn sai vặt không ngừng để lộ bàn ngọn bạc che đậy, đầy trong nội viện dần dần tràn ngập nồng đậm hương khí. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, đưa tay giữ chặt bên cạnh Trưởng Tôn nói, Quan Âm tỷ cùng chấm cùng đi, chúng ta thử một lần cái này thật đứng. Trưởng Tôn ôn nhu cười một tiếng. Chuyển đầu nhìn thoáng qua Hàn Dược, nhìn như trách cứ kỳ thực cưng chịu nói, xú tiểu tử tận làm chút vật ly kỳ cổ quái, có cái này nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư, gì không nghĩ ngợi thêm muốn chính sự bản cung chờ lấy biểu hiện của ngươi, tối nay như là không thể câu đến hai nữ hải, tất không cùng ngươi bỏ qua. Thả xong ngoan thoại, Ngọc Thủ nhẹ nhàng khoác lên Lý Thế Dân cánh tay, thước tha hướng về bên kia đi. Hàn Dược trợn mắt hốt mồm, lập tức sầu mi khổ kiểm. Tán gái loại sự tình này ai không thích, đáng tiếc trưởng tôn bất đắc dĩ, hắn ngược lại đã mất đi cái này loại hứng thú. Đại ca ca, đi tìm đại tỷ tỷ, đi tìm đại tỷ tỷ. Tiểu Hủy Tử bỗng nhiên ở trong ngực hắn lại xoay lại động, một cái thịt đô đô tay nhỏ nắm lấy cổ áo của hắn, khác một cái tay nhỏ níu lấy tóc của hắn, đối cách đó không xa một gốc hoa thụ hồn nhiên kêu to. Hàn Dược cười thất thanh, nhịn không được méo méo Hủy Tử chóp mũi, cương chịu nói, ngươi tiểu gia hỏa này cũng tới quấy rối, ngoan ngoãn ghé vào ta trong ngực đừng núp đích, đợi lát nữa có ăn ngon tặng cho ngươi. Hủy Tử nghiêng cái đầu nhỏ lo nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gấp mắc, tuy nhiên rất nhanh liền kiềm chế lại thức ăn ngon dụ hoặc, lần nữa không buông tha bắt đầu, đi tìm đại tỷ tỷ, đi tìm đại tỷ tỷ. Hàn Dược nghi hoặc bắt đầu, nhìn thấy Hủy Tử lại hồn nhiên lại vội vàng biểu lộ, vô ý thức hỏi một câu, tìm đại tỷ tỷ làm gì? Muốn hôn thân, muốn ôm một cái, muốn nâng cao cao Hủy Tử nước bọt tí tách, một cái tay nhỏ dùng sức nắm chặt hắn tóc, ngón tay kia lấy nơi xa hoa thụ, không ngừng kêu lên, tìm cái kia đại tỷ tỷ, tìm cái kia đại tỷ tỷ. Ta nâng ngươi cao cao không được sao, còn không phải tìm đại tỷ tỷ. Hàn Dược méo méo Hủy Tử khuôn mặt nhỏ, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đập vào mắt vừa hay nhìn thấy có cái thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, một bộ thanh nhã áo trắng, uyển như trong gió hoa sen. Hàn Dược nhíu lông mày, ôm Hủy Tử sải bước đi qua, lớn tiếng nói, vị này muội tử, Mộ gia thụ hoàng hậu cùng Tấn Dương công chúa bức bách, chuyên tới để đáp lời nói chuyện phiếm, ước không hẹn. Lời nói này nửa trắng hay không, hậu thế lời nói xen lẫn đường chiều cổ văn, nữ tử kia sững sờ, nhíu mày trầm tư một chút, mới hiểu được Hàn Dược chỉ ý gì. Nàng thanh nhã cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, thường nghe Tính Dương hầu thiên sinh kỳ tài, chẳng những trong lồng ngực rất nhiều đồi núi, mà lại làm việc mưu tính sâu xa, ngươi qua đây đáp lời trước đó, chẳng lẽ không có tra một chút thân phận của ta à? Hàn Dược hơi sững sờ, vô ý thức nói, chẳng lẽ cô nương ngươi là hoàng gia công chúa? Nữ tử cười khúc khích, buồn bã nói, thiên hoàng quý trụ, tiểu nữ tử nhưng không có cái kia phúc phận. Nàng chậm rãi ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt ẩn ẩn bộc lộ một tia tiêu điều, thản nhiên nói, ta có cái đệ đệ, gọi là Vương Lăng Vân. Nguyên lai nữ tử này không được là người khác, chính là Vương Lăng Tuyết. Hàn Dược ngơ ngác nửa ngày, hắn đang muốn nói chuyện, không muốn trong ngực tiểu Hủy Tử lại hai tay mở ra, hồn nhiên kêu lên, đại tỷ tỷ, Hủy Tử muốn hôn thân, muốn ôm một cái, muốn nâng cao cao. Nhìn lấy tư thế vậy mà cùng đối phương rất quen. Vương Lăng Tuyết rồi cười yếu ớt, rượu ánh mắt ở Hàn Dược trên mặt nhẹ nhàng quét qua, lập tức đối Hủy Tử nói, hôn hôn có thể, ôm một cái cũng được, tuy nhiên nâng cao cao không được. Lần trước giờ ngươi chơi mệt tỉ tỉ hai tay đau nhức, đại ca ca ngươi có sức lực, để hắn nâng đi. Hủy Tử nghiêng cái đầu nhỏ lo nghĩ, xoay đầu nhìn xem Hàn Dược, lại xoay đầu nhìn xem Vương Lăng Tuyết, đã muốn cho Vương Lăng Tuyết ôm ôm hôn hôn, lại muốn cho Hàn Dược nâng nàng cao cao. Nàng khuôn mặt nhỏ rất là xoắn xuýt, Hủy khuất đem tay nhỏ thả ở trong miệng ăn, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, reo hò nói, Hủy Tử nghĩ đến a, đại tỷ tỷ ôm Hủy Tử hôn hôn, sau đó để đại ca ca ôm hai ta nâng cao cao. Hàn Dược trợn mắt hốt mồm, Vương Lăng Tuyết cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hai người vô ý thức liếc nhau, đều cảm giác trên mặt lặng yên đỏ lên. Tiểu Hủy Tử còn đang vì mình thông minh vui vẻ, giảo hoạt cười nói, nhanh lên, đại tỷ tỷ ôm ta, đại ca ca ôm đại tỷ tỷ, ta muốn nâng cao cao. Vương Lăng Tuyết khuôn mặt phi hà, hung hăng khoét một chút Hàn Dược, giọng mang chỉ nói, Kính Dương hầu tốt thành thạo thủ pháp, để tiểu công chúa giúp ngươi thông đồng nữ tử, chỉ sợ rất nhiều người đều bị ngươi đắc thủ qua. Cái này một đỉnh chụp mũ chụp đến đủ hung ác, Hàn Dược mặt mo một trận nóng lên, lung tung nói, Hủy Tử hồn nhiên ngây thơ, nàng không phải cố ý. Vương Lăng Tuyết rồi cười yếu ớt, uyển như trong gió hoa sen, một trận gió đêm đánh tới, gợi lên trên người nàng áo trắng. Chẳng biết tại sao, Hàn Dược trong lòng nhịn không được rung động. Hắn liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo mình, đây là Thái Nguyên Vương thị người, hơn nữa còn là Vương Lăng Vân tỷ tỷ, ngươi nhưng phải chú ý. Kính Dương hầu rất sợ ta a Vương Lăng Tuyết gì mấy người thông tuệ, nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, Hàn Dược mới đem ánh mắt thu hồi, nàng lập tức liền phát giác ra được, lo lắng nói, ngài đối đầu Thái Nguyên Vương thị ngàn năm thế gia còn không sợ, tiểu nữ tử lẻ loi hưu quạng một người, hầu gia làm sao ngay cả cũng không dám nhìn. Bị một cái nữ nhân khinh bỉ, là cái nam nhân liền không phục. Hàn Dược vội ho một tiếng nói, Vương tiểu thư có chỗ hiểu lầm, bản hầu sở dĩ thu hồi ánh mắt, là bởi vì tôn trọng nữ tử mặt mũi. Người ta dù sao không phải nhiều năm lương hữu, há có thể vừa thấy mặt liền nhìn chằm chằm mánh liệt nhìn. Vương Lăng Tuyết rồi cười không ngừng, rượu ánh mắt tựa như ngậm lấy một vũng thanh thủy, trêu ghẹo nói đến Đường Hoàng, ta nhìn rõ ràng là trong lòng có quỷ. Hàn Dược lồng ngực ưỡn một cái, mỉm cười nói, quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích, Vương tiểu thư không khỏi đem bản thân thấy quá rẻ một chút. Vương Lăng Tuyết phốc phốc lên tiếng, cười khanh khách nói, Lăng Tuyết chỉ nói là cười, hầu ra chớ có phát huy, ngài cổ tay quá mạnh, tiểu nữ tử có thể chống đỡ địch không được. Nàng khẽ vuốt bên thai sợi tóc, đồng nhiên hướng về phía trước khẽ vươn tay, ôn nhu nói, công chúa tới, chúng ta đi ăn đồ tốt. Hủy tử mở to đen như mực con mắt, nhãn châu quay tròn loạn chuyển mấy lần, đồng nhiên bập bẹ từng tiếng hỏi, đại ca ca cũng đi sao? Các ngươi trước ôm ta đơn cử cao cao, không phải vậy hủy tử sẽ tức giận, không được ăn cái gì. Vương Lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, rượu ánh mắt nhìn lướt qua Hàn Dược, lo lắng nói, vậy phải xem đại ca ca ngươi có nguyện ý hay không đi, hủy tử mập giống đầu nhỏ heo, tỉ tỉ nhưng nâng bất động ngươi. Hàn Dược ha. Một tiếng, đông nhiên ý vị thâm trường nói, Vương tiểu thư lời này khó tránh khỏi có chút không hết không thật, ta xem ngươi tuy nhiên thân thể mềm mại, nhưng mà lồng ngực nhảy lên hữu lực. Hắc hắc hắc, nâng bất động một cái 4 tuổi nữ hoa lời này cũng chỉ có thể đi lừa gạt một chút ngu ngốc. Vương Lăng Tuyết khanh khách một tiếng, yên nhiên nói, người ta tận lực cẩn tàng, nghĩ không ra vẫn là bị ngươi phát hiện, Kính Dương hầu quả nhiên mắt sáng như đuốc, vậy mà nhìn chằm chằm người ta ở ngực nhìn nhịp tim đập. Hàn Dược mặt mo đỏ ửng, giải thích nói, ta dùng chính là song nhị lắng nghe, cũng không phải là nhìn ra quan sát. Hắn nói đến đây hơi dừng lại, mày kiếm trao lên mấy lần, thản nhiên nói, như ta suy đoán không sai, Vương tiểu thư cho là thân phụ võ công. Ngươi nhịp tim đập tuy nhiên so người bình thường chậm chạp, nhưng là đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động 10 phần hữu lực, chỉ sợ trẻ tuổi đệ nhất có rất ít người có thể so ra mà vượt ngươi. Kính Dương hầu quả nhiên bất phàm, suy đoán của ngươi không kém chút nào. Vương Lăng Tuyết nhẹ nhàng nhất cử ngón tay cái, rồi nói, tiểu nữ tử sắc thực thân phụ võ công, nếu là cùng người đánh nhau chết sống chém giết bắt đầu, chỉ sợ các ngài La Tĩnh Nhi đều không phải là đối thủ của ta. Hàn Dược mỉm cười, đông nhiên thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vương Lăng Tuyết, thở dài nói, đáng tiếc, thiên đố hồng nhan. Hắn không có đem lời nói tiếp, nhưng mà Vương Lăng Tuyết lại hoàn toàn minh bạch, nàng buồn bã nói, nguyên lai ngươi ngay cả cái này cũng phát hiện không tệ, ta thân phụ võ công, nhưng cũng thân có bệnh nan y, bệnh này chính là tiên thiên mang đến, theo sư phụ ta phỏng đoán. Tiểu nữ tử số tuổi thọ sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nàng nói đến đây chậm rãi dừng lại, ngửa đầu nhìn lấy Mạn Thiên Phồn Tinh, lẩm bẩm nói, Kính Dương hầu có sợ hay không ta như sắp chết một kích, nói không chừng có thể giúp đệ đệ trừ bỏ ngươi cái này cuộc đời đại địch. Cậu ngữ có nói, quân tử không được lập tường đây, ngươi sao không cao giọng vừa quát, gọi tới hộ vệ đem ta lấy dưới. Hàn Dược ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, có ý riêng nói, nữ người vẫn là ngoan ngoan giúp chồng dạy con cho thỏa đáng, chuyện của nam nhân các ngươi ít lẫn vào, các ngươi cũng không thể lực lẫn vào. Lời này nhìn như cuồng vọng, kỳ thực lại là ở nói cho Vương Lăng Tuyết, ta và ngươi đệ đệ có thủ, nhưng lại sẽ không cầm một nữ tử xuất khí. Vương Lăng Tuyết ánh mắt ung dung, đồng nhiên hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, hầu ra hung hoài rộng lớn, không biết ngại nhưng chịu cùng tiểu nữ tử làm khoản giao dịch, thả đệ đệ ta như thế nào. Hàn Dược lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, thả hắn, ta điền ra trang mấy trăm đầu nhân mạng đi tìm ai tính toán. Đây cũng là không có nói chuyện. Chương 201, Vương gia lại như thế nào gây phiền như cũ đánh. Lý Thế Dân trong tay bưng một cái món ăn, trưởng tôn trong tay cũng bưng một cái món ăn. Hai vợ chồng thần thái nhàn nhã, thỉnh thoảng từ cái bàn trong chản kẹp lấy mình yêu thích đồ ăn. Trưởng tôn đặc biệt thích đồ ngọt, thuận tay từ bàn trong chản cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa cho Lý Thế Dân nói, vậy hạ ngài nếm thử, thứ này có ngọt lại giòn, cũng không biết dược nhi là thế nào phát minh, thần thiếp đặc biệt thích ăn. Lý Thế Dân vội vàng giao động đầu, hắn yêu thích loại thịt. Đối với đồ ngọt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, hết lần này tới lần khác trưởng tôn không ngừng cho hắn cầm bánh ngọt, cái này một vòng xuống tới thì không ăn được mấy khối, chỉ là bánh ngọt thiếu chút nữa lửng dạ. Chấm đi cái bàn bên kia, hấp chân giò lợn rất không tệ, chấm muốn đi ăn một điểm, cái này bánh ngọt lại ngán, vẫn là lưu cho các ngươi nữ nhân hưởng thụ đi. Trưởng tôn rồi cười khẽ, đang muốn trêu ghẹo chồng một câu, ánh mắt lơ đãng lược qua nơi xa hoa thụ, đồng nhiên trên mặt vui vẻ, lôi kéo Lý Thế Dân nói, vậy hạ ngài mau nhìn. Sú tiểu tử giống như khai khiếu. Khai khiếu mở cái gì khiếu? Lý Thế Dân có chút không hiểu, chuyển đầu nhìn về phía hoa thụ bên kia, lập tức mắt sáng lên, cau mày nói, thiếu nữ kia tựa như là vương gia người. Thân thiếp mới mặc kệ nàng là vương gia tôn gia, gả cho dược nhi cái kia chính là nhà ta. Trường tôn móc xuất một khăn tay vung lao đi khỏe miệng, thấp giọng nói, ta phải đi qua nhìn xem, sú tiểu tử giống như cũng không nhiệt tâm. Lý Thế Dân một tay lấy nàng giữ chặt, chậm rãi lắc đầu nói, việc này còn cần cẩn thận. Hắn lông mày vẫn nhíu lại, trầm ngâm nói, Thái Nguyên Vương thị một mực là chấm tâm đầu một cây gai lớn, hết lần này tới lần khác Vương Khuê lão hồ ly xảo trá tàn nhẫn, chấm mấy lần tìm hắn để gây sự đều bị hóa giải. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái vương thị nữ tử, làm không cẩn thận lại là một phen quỷ kế. Hắn nhìn thoáng qua Trường Tôn, lại nói tiếp, Quan Âm tỷ cũng không nên quên, lúc trước cái kia Vương Lăng Vân nhất tâm ám hại Hàn Dược, nữ tử này giống như đúng vậy tỷ tỷ của hắn. Giai Tôn hơi ngẩn ra, có chút lo lắng nói, cái kia Dược Nhi sẽ không lộ từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lý Thế Dân hừ một tiếng, thản nhiên nói, có chấm ở phía sau nhìn lấy, như thế nào để hắn ăn thiệt thòi tất yếu thời điểm chấm tự nhiên sẽ xuất thủ, mỹ nhân kế lại như thế nào, ngày xưa Tam Quốc Đông Ngô sử dụng chiêu này, như cũ vừa bồi phu nhân lại chết binh. Trường Tôn chậm rãi điểm đầu, cắn răng oán hận nói, thần thiếp cũng sẽ ở đằng sau nhìn lấy, nếu thật là Vương Khuê xuất thủ, tất không cùng hắn bỏ qua. Hai vợ chồng mài đao xoèn xoẹt, bên kia Hàn Dược lại hồn nhiên không biết, hắn cự tuyệt Vương Lăng Tuyết vì đệ đệ biện hộ cho, ôm tiểu hủy tử mỉm cười nói, tối nay phong nguyệt vô biên, ta cực kỳ đồ ăn mỹ tiểu, Vương tiểu thư sao không yến hội du lịch, nhất định phải đảm chút không vui sự tình. Vương Lăng Tuyết lông mày nhẹ trao lại, nàng còn muốn làm tiếp một phen nỗ lực, đồng nhiên bên cạnh có người kêu lớn, nói đến tốt, tốt một cái phong nguyệt vô biên, không hổ là danh khắp thiên hạ Kính Dương Hầu. Chỉ gặp một cái thanh niên thản nhiên mà đến, người này người mặc minh quang khải giáp, bên hông lại buộc lên tử kim ngư đại, mặc đồ này nửa văn không được vũ, Hàn Dược chỉ nhìn thoáng qua liền có chút ngại phiền. Hết lần này tới lần khác thanh niên lại không ngợi mà tới, long hành hổ bộ đi tới gần, mở miệng cười nói, bản vương Lý Nguyên Sương, nghe qua Kính Dương Hầu tên, bây giờ thấy một lần quả nhiên bất phàm, chúng ta nhưng được thật tốt thân cận một chút đây này. Dễ nói, dễ nói. Hàn Dược ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một tiếng, cái này Lý Nguyên Sương chính là Lý Uyên con thứ bảy, đừng nhìn dáng dấp dáng vẻ đường đường, thanh danh lại cực kỳ bờ bộn. Không được qua người ta dù sao cũng là vương gia, Hàn Dược trong lòng lại thế nào chán ghét, trên mặt vẫn phải gìn giữ một điểm cung kính. Đáng tiếc hắn cung kính dùng nhầm chỗ, Lý Nguyên Sương nguyên bản ý cười chạy ròng ròng, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói, ngươi tốt nói, bản vương cũng khó mà nói. Tiểu tiểu một cái hầu gia cũng dám bắt chuyện bản vương nữ nhân, cổ của ngươi rất cứng sao? Lời này gì mấy người cuồng vọng, rõ ràng là ám chỉ hắn tùy thời có thể lấy chặt đầu người. Hàn Dược mày kiếm vẩy một cái, thản nhiên nói, tại hạ cổ cứng không được cứng rắn, cái kia đến bệ hạ định đoạt. Chơi chùy pháo Hàn Dược cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, hắn lời này trực tiếp đánh mặt phản kích, bày minh nói cho đối phương biết ta không sợ ngươi, muốn chặt ta đầu ngươi trước đạp lên hoàng vị lại nói. Lý Nguyên Sương trong mắt dày đặc chỉ riêng lóe lên, lạnh lùng nói, Kính Dương Hầu miệng lưỡi bén nhọn, bản vương thật thay bệ hạ lo lắng, như hắn sở phong huân quý đều là ngươi như vậy vô lại tiểu nhi, ta đại đường giang sơn khoảng cách phá nát không xa vậy. Hàn Dược ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, giọng mang thâm ý nói, đại đường giang sơn phá không phá, đây là bệ hạ nên quan tâm sự tình, ngài tuy nhiên được phong làm Hàn Vương, nhưng là khoảng cách Long ỷ còn có tốt một khoảng cách đi. Lý Nguyên Sương giận hừ một tiếng, thốt nhiên sắc giận nói, tiểu tử an dám nhục ta, bản vương thiên hoàng quý trụ, ngươi chính là nông hộ lên tiếng, mạo phạm chống đối, muốn không chết được. Hắn vừa nói, đột nhiên rút xuất bên hông trường kiếm, hung ác nói, ta là vương, ngươi là thần, bản vương hiện tại muốn chém chết ngươi. Có gan ngươi liền tránh một chút thử một chút, nẽ ngươi chính là trong lòng còn có oán hận, ý muốn mưu phản. Lời này đơn giản không hề có đạo lý, chỉ cho phép hắn giết người, không cho phép người tránh né. Hàn Dược trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng nói, vương gia, ta khuyên ngươi tốt nhất đem kiếm buông xuống, bị nhân tính khi không tốt, ngươi còn dám cầm kiếm loạn lác, ta một bàn tay đập chết ngươi. Thật là lớn cầu đảm. Lý Nguyên Sương hét lớn một tiếng, tay nâng trường kiếm đột nhiên đâm xuống, hắn tự kiềm chế chính là hoàng gia quý tộc. Bất tín Hàn Dược thực có can đảm động đến hắn. Đáng tiếc sau một khắc hắn hối hận. Hàn Dược là cái gì xuất thân? Hồ đồ. Hàn Dược là cái gì tính khí? Nổ đâm. Lý Nguyên Sương giơ kiếm đến đâm, Hàn Dược tránh đều không tránh, hắn tay trái đột nhiên vung xuất, đối Lý Nguyên Sương trên mặt trùng điệp co lại. Ta đi ngươi tê cái bức, ai cho ngươi tự tin? Một bàn tay vung xuất, tuy nhiên chỉ dùng 3 phần lực đạo, vẫn rút Lý Nguyên Sương mắt nổi đồng đóm, con hàng này liệt lảo đảo nghiêng lui ra phía sau mấy bước. Nửa gương mặt sưng lên láo cao. Hàn Dược xì một tiếng kinh miệt, đánh xong con hàng này, hắn còn ghét bỏ giơ tay, chán ghét lắc lắc tay, thản nhiên nói, vương gia có còn muốn hay không chém người muốn bị nhân tùy thời phục bồi. Lý Nguyên Sương tay che má trái, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, giận dữ nói, bách kỵ ti hộ vệ ở đâu Kính Dương Hầu phạm thượng làm loạn, còn không cùng bản vương đem hắn cầm xuống. Hàn Dược nghe vậy ngẩn ngơ, nhịn không được một thân ngón tay cái, tán thán nói, vương gia đúng vậy vương gia. Am hiểu sâu ngôn ngữ sát nhân chi đạo. Chậc chậc chậc, phạm thượng làm loạn cái này đỉnh chụp mũ chụp thật hung ác, ta dọa đến toàn thân dùng mình một cái, kém chút đi tiểu. Lời nói này dáng vẻ lưu manh, rõ ràng là hậu thế tiểu côn đồ đường phố đầu chơi chủy pháo cái kia một bộ, Hàn Dược nhiều năm không cần, không nghĩ tới ý nguyên há miệng đã tới. Rất lâu chưa từng như thế mắng chửi người, nhất thời lại có chút hoài niệm. Vương Lăng Tuyết phốc một tiếng, nàng vất vả nhịn nửa ngày, rốt cục nghẹn chi không được, che miệng cười ra tiếng. Một tiếng này cười quả thực là đổ dầu vào lửa, Lý Nguyên Xương giận tím mặt, không ngừng giận dữ hét, bách kỵ ti hộ vệ đều đã chết sao? Cho bản vương đi ra, cho bản vương đi ra a a a. Hắn nổi điên hô to, đầy viện người đều bị hấp dẫn, Lý Thế Dân đột nhiên đem món ăn một ném, long hành hổ bộ đi tới gần, lạnh lùng nói, Hán vương, cớ gì gọi, bách kỵ ti chính là chấm chi thân quân, há lại ngươi có thể thét ra lệnh chỉ huy. Hoàng đế lời này rõ ràng là ám chỉ hắn vượt quyền, đáng tiếc trong cuồng nộ Lý Nguyên Xương căn bản chưa từng lưu ý, hắn ôm chặt lấy Lý Thế Dân, chỉ Hàn Dược nói, nhị ca, giết hắn, giết hắn. Lý Thế Dân khí cười, tức giận nói, vô duyên vô cớ để chấm sát nhất cái hầu gia, loại sự tình này ngươi cũng nghĩ ra. Hắn ẩu đánh hoàng tộc, nhị ca ngươi nhìn, mặt ta đều sưng lên. Trường tôn trong đám người kia mà xuất, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hàn Dược, phát hiện cũng không có thụ thường, lúc này mới đối Lý Nguyên Xương cười nói, thất đệ, Kính Dương hầu tuy nhiên đánh ngươi, nhưng ngươi cũng dùng kiếm thứ hắn, một cái quận vương một cái hầu gia đao binh tương hướng, chuyến đi không duyên cớ để người ngoài chê cười y theo bản cung xem ra, các ngươi không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Không được. Lý Nguyên Xương giống to lên tiếng, hung ác nói, ta là thiên hoàng quý trụ, nàng là nát nghe thối tử, có tư cách gì cùng ta hóa can qua ngọc lụa, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lý Thế Dân cười lạnh, điềm nhiên nói, Hán vương, ngươi đừng chọc chấm sinh khí, ngươi hẳn phải biết chấm tính khí luôn luôn không tốt. Lời này uy hiếp ý vị mười phần, Lý Nguyên Xương thân thể run lên, ánh mắt của hắn hơi chuyển động, đồng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói, nhị ca chớ muốn tức giận, thần đệ sở tác sở vi đơn thuần vui đùa ầm ĩ, tối nay là hủy tử khánh sinh ngày, thần đệ đúng vậy cảm giác yến hội có chút phiền muộn, cố ý làm cái việc vui trêu chọc mọi người. Hắn nói đến đây hơi dừng lại, ánh mắt chuyển hướng Hàn Dược một bên, hắc hắc nói, đáng tiếc Kính Dương hầu không hiểu ăn ý, chẳng những không phối hợp thần đệ diễn kịch, phản mà ra tay hầu đả vu ta, chậc chậc chậc, thần đệ thật sự là số khổ. Lời này đầu tiên là khoe thành tích, nhưng mà ám chỉ Hàn Dược vô lễ, hoàng gia người quả nhiên không có một thằng ngu. Lý Nguyên Xương cái này biểu hiện rõ ràng là một cái co được giãn được nhân vật, nguyên lai hắn lúc trước những cái kia ương ngạnh làm dáng đều là ngụy trang. Hàn Dược nhìn trợn mắt hốt mồm, trưởng tôn thăm thẳm thở dài, nàng đi qua đem Hàn Dược xa xa kéo ra, thấp giọng nói, xú tiểu tử nhìn rõ chưa ngươi bị người đùa bỡn. Thần có chút không rõ ràng cho lắm a. Hàn Dược gãi gãi sau đầu, nghi ngờ nói, đường đường một cái quận vương, cố ý đụng lên đến để thần đầu đánh, hắn cầu chính là cái gì, chẳng lẽ não tử có bệnh? Người mới náo tử có bệnh. Trường tôn đưa tay nắm chặt lỗ tai hắn hung hăng kéo một cái, thở phì phò nói, người ta cái này là cố ý thiết sáo, muốn để trên lưng ngươi một cái ngang ngược tiếng xấu. Trên thế giới này thủ đoạn lợi hại nhất không phải đau thương chặt giết, mà là ác ngữ hãm hại. Nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hàn Dược, có chút lo lắng nói, ngươi lại chờ lấy xem đi, tối nay ngươi hầu đánh Hán vương sự tình không cần mấy ngày liền có thể truyền khắp thiên hạ. Nàng là vương, ngươi là thần, mặc kệ trong lúc này có quỷ cái gì. Thế nhân coi trọng chỉ có di hạ phạm thượng. Ai, nhân ngôn khả úy, tên của ngươi đầu nhất định bị ô. Ô liền ô. Hàn Dược liếc mắt, khinh thường nói, thần mới không sợ cái này, trước kia ta có tiếng xấu, đầy trường ăn người nào không biết ta bán vợ mua ngọc. Chiếu ta nhìn Hán vương chiêu này cũng không xinh đẹp, tính toán của hắn là bạch ai. Trường tôn khí nộ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, trước kia có thể nào cùng hiện tại so sánh ngươi trước kia là cái nông gia tiểu nhi. Ai quản ngươi có tiếng xấu hiện tại ngươi là đường đường Kính Dương hầu, thiên hạ người nào không biết ngươi là kỳ tài. Hàn Dược gãi gãi sau đầu, không có vấn đề nói, cái kia có thể làm sao xử lý, thần đánh đều đánh. Sớm biết ta liền không lưu khí lực, trực tiếp một bàn tay chụp chết con hàng này, dù sao hắn lúc ấy trong tay cũng cầm trường kiếm, thần xuất thủ xem như tự vệ, căn bản không tính hành hung.